Chương 8, tạ lễ, 1, chương 8, tạ lễ, 1, Mã Xuân Hoa chết. Buổi sáng còn có tin tức, giữa trưa liền nát thành một giường thịt thối. Đám người phát hiện tình trạng lúc, nàng viên kia vàng như nến trong mắt đã thoát ra hốc mắt, bị lưu lại thần kinh thị giác kéo lại, suýt tại xương mũi bên cạnh, lạnh lùng đối với đi vào phòng mỗi người. Tiêu Sơ liền nằm tại bên giường, còn có hô hấp, hẳn là bị doãn ngất. Lý Trường An cùng Dịch Bảo Hoa hợp lực đem nàng nhấc đi sát vách chăm sóc, lưu lại ba nam nhân, diện mục trắng bệch, chân tay luống cuống. Thẳng đến Lý Trường An đi mà quay lại, bọn hắn mới như ác mộng mới tỉnh, run rẩy một thân mồ hôi lạnh bay tới, còn chưa mở miệng nói cái gì, Lý Trường An trước hết phất tay để bọn hắn không cần nói, chính mình cầm đầu tuổi côn đẩy ra che ở trên thi thể chăn mỏng. Lúc này mới phát hiện, thi thể nát giữa bộ phận không chỉ là má trái, mà là theo bộ mặt, cánh tay tới eo sườn, chân, toàn bộ thân thể bên trái biên giới toàn bộ nát giữa, lộ ra xương cốt cùng cơ bắp. Mà tại thi thể bên cạnh, trúc trên ghế còn có một đoàn hình người nằm nghiêng dấu vết, không giống bình thường vết mồ hôi, kia là màu nâu đỏ sẫm, cái này dấu vết là lấy trắng hồng làm nền, lại hôn tạp một chút âu vàng. Nhìn kỹ, thì ra, màu trắng chính là mi lạn làn da, mà màu vàng là hòa tan mỡ. Huệ Thiệu giáo sư nhóm rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa, che miệng, lần lượt vọt ra khỏi phòng. Lý Trường An không có quản bọn họ, túi người tới gần, cẩn thận hơn kiểm tra. Lại phát hiện dấu vết bên trên mọc lên rất nhiều ngắn ngủi nấm mốc kia, giống như lít nha lít nhít đầu sợi, đem tầng này mục nát ra khe hở tại trúc trên ghế. Hắn trực tiếp xốc lên trúc tịch. Trúc dưới tiệc là một tầng dâm dạ, ngoài ý liệu sạch sẽ, không giống Lý Trường An chính mình ngủ cái giường kia, dâm dạ mốc meo lông dài, còn cất giấu chút chết côn trùng. Lý Trường An buông xuống chiếu, quay người kéo đến căn ghế, đối với giường ngồi xuống, ngắm nhìn Mã Xuân Hoa thi thể, nhíu mày. Nửa ngày, đứng dậy, thế lên sung long ngọc. Vẫn là như cũ. Trong gió thổi canh, phong ốc mùi nấm mốc nhi còn có thi thể mùi hôi. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Không có co yêu quái, không có quỷ mị, càng không có thần vật. Tại cái này mạt pháp bên trong hiện thế rất bình thường, nhưng tại Mã Xuân Hoa quái dị như vậy từ tướng trước, lại càng khác thường. Lý Trường An tâm tư bắt chuyện. Đừng nói là cái gì sung long ngọc phân biệt không ra yêu tà quái phá. Vẫn là cái kia đồ bỏ hội đạo môn di hại dưới siêu cấp virus. Suy tư hồi lâu, vẫn là một đầu luận tự. Hắn nhìn quanh trong phòng, duy nhất có thể làm cũng chỉ là người chết tụng bên trên một lần thái thượng cứu khổ chân kinh rời phòng lúc, vì nàng hạp lên cửa phòng mà thôi. Mưa lạnh đỉnh viện, ba nam nhân giấu ở hành lang hạ hút thuốc, khói mù lượn lờ bên trong thất hồn lạc phách. Lý Trường An đến đều không thể gây nên phản ứng của bọn hắn, thẳng đến đạo sĩ mở miệng, thi thể đặt trên giường không phải vấn đề, đợi chút nữa giúp nàng tìm bộ quan tài a. Quan tài? Thiệu giáo sư hoảng, a, tốt, tốt. Nhưng hắn không nhúc nhích, chỉ cúi đầu liều mạng toát điếu thuốc. Lý tiên sinh, chuyện gì? Ngươi nói, ta làm như thế nào hướng cha mẹ của bọn hắn bàn giao? Tốt bao nhiêu hải tử a, 20 tuổi, tốt đẹp niên đại giao cho ta trong đội. Ngươi không biết rõ, bọn hắn tháng 10 sang năm phần đều chuẩn bị kết hôn, còn mời ta làm chứng hôn. Khu khu khu. Nói, Thiệu giáo sư bỗng nhiên kịch liệt ho khan. Tăng Quảng Văn vội vàng giúp hắn thuật khí, hắn khoát tay cự tuyệt, xoay đầu lại, dùng đỏ rừng rực ánh mắt nhìn qua đạo sĩ. Lý tiên sinh, Xuân Hoa nàng hắn dừng một chút, nàng là chết như thế nào? Không biết rõ. Trả lời làm cho người thất vọng, mà đạo sĩ kế tiếp một câu, cứu viện đến trước, đừng lại hạ động rãi. Lại là giáo ba người đều lấy làm kinh hãi. Tăng Quảng Văn nhanh miệng, ngươi nói là Mã Xuân Hoa chết cùng dưới mặt đất có quan hệ. Không xác định. Đạo sĩ ăn ngay nói thật. Nhưng khả nghi nhất. Ba người đều thật to thở dài một hơi. Thiệu giáo sư nhấn dịch khói, nghĩ nghĩ nói rằng, Lý tiên sinh ngươi suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy chuyện này cùng động rộng rãi không có quan hệ, tốt nhất chứng cứ, chúng ta tất cả đi xuống qua, nhưng chúng ta đều vô sự con a. Đối. Vương Trung Dân vội vàng đáp lời. Cũng có thể là nàng muốn là đến quái bệnh gì tiếng nói trì trệ, kịp phản ứng, cho mình một bàn tay, ai, ta trương này phá miệng. Lại nhìn Tăng Quảng Văn, thái độ đung đưa không ngừng, nhưng cũng không tán thành chiếm đa số. Lý Trường An nhìn vào mắt, thầm nghĩ quả nhiên. Dưới mặt đất thôn trang đối bọn hắn mà nói, quá trọng yếu. Một cái vì nó truy đuổi nửa đời, một ngón tay nhìn nó thăng quan phát tài. Loại tình huống này, chính là chứng cứ bày ở trước mắt, đều không nhất định thấy được, huống chi chỉ là suy đoán đâu. Lý Trường An yên lặng tổ chức ngôn ngữ. Lúc này, người đã tỉnh. Trong phòng chuyển đến thích thú kinh hô. Tiêu Sơ tỉnh. An trí Tiêu Sơ gian phòng ngay tại Mã Xuân Hoa thi thể sát vách. Giống nhau tia sáng mở tối, giống nhau mùi nấm mốc gây mũi. Thư tỉnh lại Tiêu Sơ co quắp tại trên giường, hai tay lung lấy chân, nửa gương mặt nhi vùi vào đầu gối bên trong. Mặc cho bên giường Dịch Bảo Hoa thế nào nhẹ lời thì thầm, nàng đều không rên một tiếng, không lúc đích. Thần sắc ngốc trệ, ánh mắt vô hồn bộ dáng, gọi mỗi một cái nhìn thấy nàng người, trong lòng nhất thời một cái lộ bộ. Quá giống. Tăng Quảng Văn nóng đội chút. Tô Nụ. Hắn cẩn thận tiếng gọi Tiêu Sơ tại ở giữa bạn bè tên hiệu. Nữ hài nhi con người giật giật. Tăng Quảng Văn trên mặt vui mừng, tranh thủ thời gian không ngừng cố gắng, thăm dò vươn tay ra. Bên cạnh Dịch Bảo Hoa thốt ra, chờ một chút. Nhưng nhắc nhở của hắn vẫn là chậm. Tăng Quảng Văn đầu ngón tay còn không có sát bên Tiêu Sơ bà bay. Nữ hài nhi lập tức dường như sủ lông lên mèo hoang, đột nhiên, một bên nghiêm nghị thét lên, một bên hai tay nắm bắt loạn. Tăng Quảng Văn vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt rắn rắn chắc chắc chịu một chảo, kính mắt bay ra ngoài, rơi vỡ nửa cái thấu kính. Hắn lảo đảo lui hai, ba bước, vừa vội vừa tức. Người điên rồi. Có thể khi nhìn thấy Tiêu Sơ hoảng sợ dè chừng sợ hãi bộ dáng, hắn sững sốt mấy giây, lại kìm lòng không được hiện ra vui sướng. Quá tốt rồi. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Nàng không giống Mã Xuân Hoa. Dạng này Tiêu Sơ đương nhiên hỏi không ra cái gì nguyên cớ. Lý Trường An nhóm cũng chỉ đành rời phòng, thương lượng cho Mã Xuân Hoa trường là quan tài, lưu lại chịu mệnh nhọc dịch bảo hoa chăm sóc nữ hài nhi. Mà Tiêu Sơ chính mình cũng dần dần bình tĩnh trở lại, lại đem thân thể có quắp tại trên giường. Động tác ở giữa, một trương hoàng phù giấy từ miệng túi trượt ra, phiêu rơi xuống đất. Dịch Bảo Hoa không có chú ý đạp mấy phát, sau đó rơi vào chân giường trong cho bụi, tựa như một tờ giấy lộn. Kế tiếp hai ngày, Lý Trường An không có chứng cứ suy đoán không có thể nói phục những người khác, Thiệu giáo sư vẫn như cũ mang theo những người còn lại một đầu đâm vào động đá vôi bên trong. Nhưng mà, không khí so sánh Mã Xuân Hoa xảy ra chuyện trước đã khác nhau rất lớn. Tiêu Sơ vẫn nhất thời ngốc trệ, nhất thời điên. Dịch Bảo Hoa vì chiếu cố nàng, ngày đêm trông coi, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi. Tăng Quảng Văn mặc dù tiếp tục khảo cổ công tác, nhưng không còn trước đó chuyên chú chăm chú, thỉnh thoảng thần phi thiên bên ngoài, luôn luôn tâm sự nặng nề. Mà Vương Trung Dân, làm người khác hỏi cứu viện lúc nào sẽ lúc đến, hắn cũng không giống nguyên bản như thế lời thề son sắt, đáp án đổi thành có lẽ khả năng. Sáng nay hắn cố ý lái xe đi mắt nhìn đất lở đoạn đường, khi trở về sắc mặt không tốt, nói không thấy cứu viện, nhưng đất lở phạm vi lại làm lớn ra. Chương 8, tạ lễ 2, chương 8, tạ lễ 2, ngay cả Lý Trường An cũng chịu đựng gây mũi mùi nấm mốc nhì, canh giữ ở động đá vôi bên trong, bản thân ở tại bên cạnh, yên lặng chế bị lấy phụ chú. Duy nhất không thay đổi cũng chỉ có Thiệu giáo sư. Hắn vẫn là như thế đầu nhập, không, phải nói càng thêm đầu nhập vào. Kéo lấy còn xuống gầy gò thân thể, theo buổi sáng 6 điểm hạ động, một tận tới đêm khuya 11-12 điểm mới bằng lòng trở về, hắn tựa như căn tiêu hao hơn phân nửa ngọn đến, liều mạng thiêu đốt lên chính mình sau cùng ánh sáng và nhiệt độ, ý đồ đốt xuyên quấn quanh ở dưới mặt đất thôn trang bên trên mê vụ. Mà bây giờ, hợp lại tốt. Thiệu giáo sư lớn tiếng reo hò. Mặc dù điều kiện ác liệt, mặc dù nhân thủ không đủ, nhưng hắn vẫn là dựa vào không màng sống chết, hoàn thành bức thứ 3 bích họa chữa trị công tác. Vẫn như cũng là bên trên một bức bích họa đến tiếp sau, cũng vẫn như cũng phù hợp lấy A Chi cố sự. Vẽ lên nội dung là, anh hùng trở lại thôn trang, dùng trong tay thần huyết đem cái này đến cái khác ngã xuống thôn dân cứu sống. Bích họa bên trên, các thôn dân tụ tập tại anh hùng bên người gieo họ, mỗi một cái dùng màu đen đường con phát họa ra nhân vật trong thân thể đều giữ lại một cái điểm trắng, biểu thị từng bị thần huyết cứu. Lít nha lít nhít thôn dân mang đến lít nha lít nhít điểm trắng, tại động rộng rãi mở tối chiếu sáng hạ, những cái kia điểm trắng phảng phất muốn theo bích họa bên trong chạy ra, như trùng tử vỗ cánh mà lên, hội tụ thành nhóm, một đám nhào vào người ánh mắt. Lý Trường An thấy ác hàn, những người khác lại thấy nghi hoặc. Dựa theo Thiệu giáo sư lý luận, thần huyết loại này lưu truyền rộng lớn bao la chuyện thần thoại xưa nhất định có hiện thực nguyên hình, hắn kiên trì chữa trị bích họa, chính là gửi hy vọng ở bích họa có thể để lộ thần huyết khăn che mặt thần bí. Có thể bức thứ 3 bích họa như cũng không có nhảy ra A Chi thần thoại phạm chủ, ngược lại cùng truyền thuyết giống nhau như lúc. Chẳng lẽ nói, là anh hùng tại khoáng thạch bên trong phát hiện gì rồi thiên nhiên đặc hiệu thuốc? Hơn nữa, phản hồn xa chính là phản hồn xa. Thật sự là để cho người ta không hiểu ra sao. Bức thứ 3 bích họa chẳng những không có giải đáp vấn đề, ngược lại mang đến càng sâu nghi hoặc. Thiệu giáo sư cũng không được trí. Bất kỳ lưu truyền xuống truyền thuyết thần thoại đều là tổ tiên căn cứ hiện thực sự vật dựa vào mỹ lệ tưởng tượng, trăm ngàn năm qua, một chút xíu điều khắc ra. Chúng ta truy căn tố nguyên, một chút phải có cẩn thận, phải có kiên nhẫn. Cái này bản thứ 3 bích họa ít ra tiến một bước đã chứng minh, phản hồn xa truyền thuyết chính là bắt nguồn từ nơi này. Mà tìm tới câu trả lời chìa khóa rất có thể ngay tại còn lại bích họa bên trong. Hắn mặt hiện đỏ thắm, thần sắc hưng phấn lại muốn đầu nhập công tác. Chờ một chút. Lý Trường An bỗng nhiên ngăn lại hắn, thoáng nghiêng đầu, dường như tại ngóng nhìn cái gì. Từ đường, sương phòng lầu 2, thuộc về Tiêu Sơ trong phòng. Dịch Bảo Hoa nhìn mỏi mệt mà tiểu thụy. Hai ngày này, một mực là hắn trông coi Tiêu Sơ, ngày tiếp nối đêm. Tiêu Sơ ngốc trễ lúc, hắn đến chăm sóc. Tiêu Sơ điên cùng lúc, hắn đi trấn an. Mọi người đều nói hắn vất vả, có thể chính hắn lại biết, hắn ở sâu trong nội tâm cất giấu một chút không muốn người biết tiểu tâm tư. Vào lúc này nơi đây, những người khác không thể tới gần Tiêu Sơ, chỉ có hắn có thể ngẫu nhiên tiếp xúc. Hắn chưa hề cảm thấy hai người có thể như thế thân cận, hắn thậm chí có chút mừng thầm. Hắn nữa thích Tiêu Sơ, thích đến 10 phần hèn mọn. Hèn mọn đến mọi người đều biết hắn thích nàng, hắn ngẫu nhiên cũng biết hướng người khác thổ lộ tiếng lòng. Có thể duy trì có tại Tiêu Sơ trước mặt, hắn lại một chữ nhi cũng nhả không ra. Nhưng là bây giờ, hắn ngắm nhìn trên giường nữ hài nhi, nàng vẫn như cũ duy trì cuộn mình tư thế, nhưng có lẽ là cực kỳ mệt mỏi, hai mắt đã nhẹ nhàng đóng lại. "Tiêu Tiêu, ta có câu nói kỳ thật vẫn muốn cùng ngươi nói." Hắn biết nữ hài nhi nghe không được. "Ta thích ngươi, ta một mực thích ngươi." Ta đại học khai giảng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền thích ngươi. Nhưng ta biết, ta không lấy nữ hải tử ưa thích, ngươi lại ưu tú như vậy, cho nên ta một mực không dám cùng ngươi thổ lộ. Nói đến đây, hắn cảm thấy mình mặt đều tại nóng lên, quay đầu, không còn dám đi xem nữ hải nhi. Ngươi còn nhớ rõ ta bạn cùng phòng cho ngươi kia một phong thư tình sao? Kia nhưng thật ra là do ta biết. Không nghĩ tới, ngươi bị kia phong thư tình cảm động, cùng hắn kết giao. Ta lúc ấy cũng không biết là nên khóc, hay nên cười. Về sau ngươi cùng hắn chia tay, một mực không có giao mới bạn trai, ta cũng một mực không dám cùng ngươi tỏ tình. Chỉ là hàng năm lễ tình nhân đều trông coi bằng hữu của ngươi vòng, sợ thấy cái gì không dám nhìn đến. Ta rất ngu, rất không có tiền đồ, đúng không? Nhưng lần này xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta sẽ không lại nhu nhược đi xuống. Ngươi yên tâm, bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sẽ khá hơn. Hắn lời thề son sắt quay mặt lại, đón nhận một đôi sáng lấp lánh đôi mắt. Dịch Bảo Hoa lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, ngươi thanh tỉnh, có thể lập tức ý thức được, ngươi nghe được đâu? Nữ Hải, ân, không có ngốc trệ, không có điên cuồng, lại giáo Dịch Bảo Hoa chỉ một thoáng tâm loạn như ma. Nàng nghe được, nàng biết, nàng sẽ nhìn ta như thế nào. Lúc này nơi đây, thời gian phá lệ dài dằng dặc, Dịch Bảo Hoa cảm thấy chính mình như cái chờ đợi phán quyết tù phạm, hận không thể kết quả sớm một chút đến, hận không thể kết quả vĩnh không đến. Không nghĩ tới, hắn tại giày vò trung đẳng tới là một tiếng cười khẽ. Dịch Bảo Hoa kinh ngạc ngẩng đầu, Tiêu Sơ cũng giơ lên mặt nhìn xem hắn. Kỳ thật ta một mực biết. Dịch Bảo Hoa tâm loạn hơn. Thật là ta cũng một mực giả bộ như không biết do, ngược lại lợi dụng ngươi đối ta ưa thích. Tiêu Sơ nho nhỏ thở dài, ta có phải hay không một cái nữ nhân xấu? Không, không, hắn liên tục khoát tay, lại nói không nên lời nguyên cớ. Nhưng ta nhất định là nữ nhân ngu xuẩn, rõ ràng ngươi tốt như vậy. Hắn càng thêm nói không ra lời. Tiêu Sơ nhìn hắn tay chân luôn cuống bộ dáng, vừa mềm mềm nở nụ cười, bó lấy tóc, đứng dậy xuống giường. Nàng hai ngày không có xuống đất, xuống giường chính là một cái lảo đảo. Dịch Bảo Hoa vô ý thức duỗi tay vịn chặt nàng. Tiếp lấy, khí tức quen thuộc ôm vào trong ngực, hắn cảm thấy máu của mình giống như đang sôi trào. Cảm ơn ngươi, ta tự nguyện. Không, ta hẳn là. Hai ngày này vất vả ngươi, ta hẳn là cho ngươi một phần tạ lễ. Không, không cần. Chúng ta là bằng hữu, đúng không? Ngươi nhắm mắt lại. Dịch Bảo Hoa nhịp tim lập tức chậm hai nhịp, sau đó lấy càng thêm kịch liệt tiết tấu vận động. Ngươi hắn cúi đầu xuống, chớp mắt ngay tại nữ hài nhi đôi mắt hạ khuất phục. Cái gì cũng không hỏi, nghe lời nhắm mắt lại. Tiếp lấy, hắn nghe thấy nữ hài nhi rời đi ngực của hắn, trong phòng đi vài bước. Chờ lấy ta, không cần nhìn lên a. Sau đó, nữ hài nhi rời khỏi phòng. Nàng đang tìm cái gì? Nàng muốn làm cái gì? Dịch Bảo Hoa suy nghĩ bay loạn, tất cả phòng đoán kỳ thật đều dốc thành một cơn sóng hướng phía cùng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới, có thể lâu dài tự ti lại dựng thành đê đập, đem thủy triều ngăn cản trở về. Ngay tại cái này lặp đi lặp lại giày vò bên trong, nữ hài nhi bước chân rốt cục đi mà quay lại, lại dừng ở trước người hắn. Gần như thế, hắn thậm chí cảm thấy đối phương hô hấp êm ái trải tại trên mặt mình. Nàng đang tìm cái gì? Nàng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là? Hắn rốt cục nhịn không được, lặng lẽ mở ra một tia khỏe mắt. Hắn thấy được, Tiêu Sơ liền đứng ở trước mặt hắn, trên mặt là hắn yêu nhất nụ cười, tay phải giơ cao lên, nắm chặt một thanh dao phay. Nàng cũng phát hiện hắn không thành thật, đưa qua một cái đoán trách ánh mắt. Sau đó đột nhiên đem dao phay trước hạ, bổ về phía cổ của hắn. Chương 9, sinh tử chương 9, sinh tử Tiêu Sơ một đao kia không thể giết chết Dịch Bảo Hoa. Nàng quá hư nhược, hai ngày qua chỉ dính điểm cơm nước, lại thêm Dịch Bảo Hoa kinh ngạc ở giữa thân thể bản năng trốn tránh, dao phay liền chỉ chém trúng bà bay, bị khóa xương một đập, rời khỏi tay. Dịch Bảo Hoa không rõ ràng chính mình đến cùng đã làm sai điều gì, nhưng hắn hiểu được dưới mắt chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chế phục Tiêu Sơ, hoặc là bị Tiêu Sơ giết chết. Nhưng mà, cho dù là giờ này phút này, hắn vẫn là sợ làm bị thương đối phương, tận lực khống chế động tác, chỉ muốn đem nữ hài nhi ôm lấy, khóa lại. Tiêu Sơ lại điên cuồng được nhiều. Nàng nắm bắt loạn quấy loạn, liều mạng thét lên, liều mạng dãy rủa. Một cái bệnh nhân, một cái thương binh, trong thời gian ngắn, ai cũng không thể làm gì được ai, ngược giáo trong phòng đồ dùng trong nhà gặp tai vạ, bị đụng thất linh bắt mái. Thằng đến xoay đánh chúng, Tiêu Sơ đạp đến Dịch Bảo Hoa yếu hại. Hắn thống khổ túi người quỳ rạp xuống đất, Tiêu Sơ thừa cơ trốn ra gian phòng. Mà khi Dịch Bảo Hoa nhịn đau, đứng dậy truy lúc ra cửa, Tiêu Sơ đã dọc theo sửa chữa nóc nhà lúc lưu lại cái thang bỏ lên trên đi lên, sau đó đem cái thang ném đi xuống lầu. Dưới hiên không nhìn thấy nóc nhà động tĩnh. Dịch Bảo Hoa lo lắng nữ hải nhi trạng thái tinh thần, không để ý tới xử lý vết thương liền đội vàng xuống lầu, đâm vào mưa dai sân nhỏ. Ngẩng đầu một cái, đã tìm được nàng, nữ hải nhi đi chân đất đứng tại chính đường nóc nhà bên trên. Phía sau là chồng chất ngọn núi hiểm trở tú linh cùng trời quang bôi lên ra tầng tầng mây đùn. Nước mưa phát họa ra tuổi trẻ mỹ hào đường cong. Nàng lúc lên nước đấm tóc dài. Đối với mình cười, Thiệu giáo sư nhóm vội vàng gấp trở về lúc, trong đình viện là tình cảnh như vậy, Tiêu Sơ điểm lấy mũi chân tại trên nóc nhà dạo chơi, thỉnh thoảng còn túi người lật lên một cái mảnh ngói, dáng vẻ nhẹ nhàng đến tựa như nhảy cẫng đầu cánh chim chóc, ướt đẫm y phục là nàng dính nước lơ mũ. Dịch Bảo Hoa thì che lấy bả vai canh giữ ở trong đình viện, rội mưa to đau khổ khuyên bảo, tựa như một con sói bái vạn phần lại trung thành tuyệt đối lại cầu. Thật xảy ra chuyện rồi. Tiêu Sơ, ngươi tại nóc nhà làm gì? Bảo Hoa, đây là chuyện gì xảy ra? Một năm miệng mười nghi vấn là đội vàng chạy về mấy người không nghĩ ra. Đáng tiếc Dịch Bảo Hoa không có thể giải đáp nghi ngờ của bọn hắn. Hắn quay đầu lộ ra một cái ủy khuất mà biểu lộ như chút được gánh nặng, tiếp lấy, thân thể nghiêng một cái, vừa ngã vào nước đọng bên trong. Mấy người giật nảy mình, loạn thất bát tao la hét hơi đi tới, mới phát hiện Dịch Bảo Hoa trên vai kia giữ tợn vết thương. Lật ra da thịt đã nước mưa cọ rửa đến trắng bệnh, mà vết thương chỗ sâu là càng thêm trắng bệnh xương cốt. Tăng Quảng Văn tháo xuống ánh mắt, trên tay gân xanh bốc lên. Ai làm? Trứng mắt trắng bệnh cơ hồ đem mấy ngày qua kiềm chế cùng nhau nhóm lửa. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Sơ, cố gắng khống chế cảm xúc. Cái này mẹ nó ai làm? Tiêu Sơ vẫn tại tìm kiếm lấy nàng mảnh ngói, chỉ là dành thời gian hướng sân nhỏ phất phất tay, hướng hở trả lời, là ta nha. Đương nhiên trả lời. Giữ lại ở trong thôn, ngoại trừ mấy cái đi đường đều tốn sức lực lão hủ, cũng chỉ có Tiêu Sơ cùng Dịch Bảo Hoa. Kỳ thật đều không cần hỏi, hung thủ ngoại trừ Tiêu Sơ, còn có thể là ai đâu? Không thể tin về sau, đầy ngập lửa giận rốt cục đè nén không được. Ngươi điên rồi. Ngươi tởm, con mụ nó, thật điên rồi. Tăng Quảng Văn gầm hét lên. Ngươi cho dù là không thích hắn, lại hận hắn, ngươi cần phải giết hắn sao? Kính mắt ngươi nói nhăng gì đấy? Ta làm sao lại hận Bảo Hoa? Tiêu Sơ dường như tìm tới vừa ý mảnh ngói, vừa lòng thỏa ý thu lại, ngôn ngữ đều nhiều hơn mấy phần nhẹ nhàng. Ta thích hắn còn đến không kịp. Ưa thích? Tăng Quảng Văn bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi ưa thích hắn, ngươi muốn giết hắn. Ngươi ưa thích hắn, ngươi muốn để hắn chết. Đúng vậy a. Tiêu Sơ nhẹ nhàng linh hoạt đi vào mái hiên bên cạnh, túi người đối với mọi người mỉm cười, trong tươi cười kẹp lấy khoan dung cùng một cười, dường như phía dưới giận không kìm được Tăng Quảng Văn là ngây thơ hài đồng, đưa ra một cái ngây thơ rực rỡ khắp vấn đề. Nàng hướng dẫn từng bước, chết có cái gì không tốt đâu? Sẽ không rét lạnh, sẽ không đói khát, sẽ không mỏi mệt, sẽ không thống khổ, cũng sẽ không lại thương tâm, khổ sở, sẽ không lại bị áp bách, càng sẽ không lại bị ức hiếp. Còn sống mới đáng sợ đâu? Còn sống liền sẽ sinh bệnh, choáng lên ngơ ngơ ngác ngác giống không có hồn nhi, đau giống đem cây kim nhi vào trong xương tủy bẫy. Còn sống đều sẽ già, tóc từng chút rơi sạch, làn da từng chút lỏng, ký ức từng chút suy yếu, từng chút lão, từng chút suy yếu, thẳng đến tê liệt tại giường, cái gì cũng không làm được, ăn uống ngủ nghỉ đều muốn dựa vào người chiếu cố. Còn sống thế nào cũng sẽ lọt vào người chửi tới, lừa gạt, khinh bỉ, vũ nhục, bị bằng hữu phản bội, bị người yêu cô phụ, chớ nói chi là trách nhiệm, dù cầu, sinh hoạt, bọn chúng từng khối đặt ở trên thân người, để cho người ta gặp cả người, thở không nổi. Ngươi nhìn, chết không thể so với còn sống được chứ? Ngươi điên rồi. Có lẽ vậy, ai không phải đâu. Nói. Nàng mỉm cười giơ lên tỉ mỉ chọn lựa ra mảnh ngói, đem sắc bén vùng bèn chống đỡ mảnh khảnh cái cổ. Ánh mắt của nàng vượt qua kinh hãi Tăng Quảng Văn, Thiệu giáo sư cùng Vương Trung Dân, cuối cùng rơi vào Dịch Bảo Hòa trắng bệnh trên mặt. Thật đáng tiếc, còn muốn dẫn ngươi chết chúng đâu. Thốc. Trong mưa gió, ngắn ngủi tiếng xé gió được khởi. Thê thê hàn quang chợt hiện. Tiêu Sơ trong tay mảnh ngói mới cắt vỡ một chút da giấy, liền lập tức vỡ vụn, từng mảnh bay ra mà ra. Nàng kinh ngạc quay đầu, một cái thân hình đã bay nào mà đến, đưa nàng ép đổ xuống. Chính là biến mất đã lâu Lý Trường An. Nhưng mà, thường đường dù sao niên đại xa xưa, đỉnh ngói không thể chịu được hai người trưởng thành trọng lượng. Giang giáp gào thét sau, ầm vang đổ sụp. Sau đó, trong kỹ viện một hồi bụi mù bay loạn, bịch vỡ vang lên. Thiệu giáo sư nhóm thiếu điều nhấn dưới tâm lại nói tới. Cũng may, trong phòng rất nhanh truyền ra Lý Trường An thanh âm. Không có việc gì, chân gãy. Hắn lại tăng thêm câu. Tiêu Sơ. Tiêu Sơ tại chỗ quẳng ngất đi. Đợi nàng lần nữa thức tỉnh, trông coi nàng là mấy cái trận địa sẵn sàng đón quân địch nam nhân. Có thể chính nàng ngược lại rất là bình tĩnh. An ủi người khác nói, chính mình kỳ thật có bệnh trầm cảm, lúc trước là bệnh tình phát tác, nhất thời mất khống chế, nhưng bây giờ nàng đã chậm đến đây, nhường mọi người yên tâm, nàng còn trẻ, tiền đồ vô hạn, làm sao lại thật bỏ được đi chết đâu. Thật là, chờ mọi người thoáng thư giãn, nàng lại lặng lẽ cầm lấy một cái nguyên bản đệm bàn chân cục gạch, góc cạnh nhắm ngay chính mình huyệt thái dương. Đông, thoáng chốc, máu tươi vẩy ra nhuộm đỏ gạch xanh. Nhưng nàng dù sao quá hư nhược, lần này không có đánh chuẩn, càng không có thể giết chết chính mình, thế là lại dùng hai tay nắm chặt cục gạch, dùng hết toàn lực ném ra ngoài. Sau đó không có dấu hiệu nào gào khóc, tùy ý mới phản ứng được mấy người đem chính mình nhấn đổ vào giường, nước mắt nước mũi dán đầy chân mền, kêu thảm, mau cứu ta, mau cứu ta. Có thể mấy phút sau, nàng lại dần dần bình tĩnh, lại có thể trò chuyện, có thể nói bừa, có thể nói láo, luôn luôn ý đồ đẩy ra người bên cạnh, sau đó cầm tới dây thừng liền hướng trên cổ bộ, cầm tới duệ khí liền hướng trên trái tim đâm, ý đồ gặp trở ngại, ý đồ nhảy lầu, thậm chí học trên TV cắn lưỡi tự vận. Nhưng mỗi tới thời khắc mấu chốt, nàng lại đột nhiên cảm xúc sụp đổ từ bỏ, hoảng sợ khóc lóc kể lể, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Dày vò mấy lần, mọi người cũng thấy rõ. Làm Tiêu Sơ cảm xúc lúc bình tĩnh, nàng một lòng muốn chết, mà tại lý trí sụp đổ sau, lại có bình thường cầu sinh dục. Thanh tỉnh lúc điên cuồng lúc ngược lại thanh tỉnh, tinh thần của nàng tại giữa hai bên lặp lại lắc lư, thẳng đến trước cửa. Dịch Bảo Hoa hít một hơi thật sâu. Hắn vừa mới tỉnh lại, không làm thêm suy nghĩ, đội vàng đã tới tìm Tiêu Sơ. Thật là khi hắn đứng ở chỗ này, trên vai như cũng không ngừng làm đau. Hắn nên dùng thái độ gì đối mặt phía sau cửa nữ hài nhi đâu? Làm nội tâm của hắn xoắn xuýt, tiến thối chủ trừ, tay cũng đã tự tác chủ trương đẩy cửa phòng ra, ánh mắt cũng làm theo ý mình tìm tới cái kia nhường hắn tâm can nhi điên đảo người. Nàng đang co quắp tại trên giường, nguyên bản nhu thuận tóc dài lúc này dường như một đoàn cỏ khô, trên mặt sợ hãi mà tái nhợt, dường như một trương yếu ớt giấy trắng. Tiêu Tiêu, Bảo Hoa. Tiêu Sơ thân thể run rẩy, vội vàng quay đầu, lau lau nước mắt, sửa sang sợi tóc, miễn cưỡng gạt ra điểm nụ cười, ngươi bây giờ thế nào? Dịch Bảo Hoa ngữ khí rất lạnh lẽo cứng rắn, không chết. Nữ hài nước mắt lập tức lại bại đề, nàng muốn đi qua, nhưng Tăng Quảng Văn nhóm lại lòng còn sợ hai đưa nàng gắt gao ngăn lại, nàng đành phải cách trở ngại hướng Dịch Bảo Hoa khóc lóc kể lể, thật xin lỗi. Bảo Hoa, ta không phải cố ý thật, ta không muốn làm như vậy, là có cái thanh âm. Nàng dùng ngón tay kê vào đầu hết sức chui, liền giấu ở trong đầu của ta, là nó gạt ta, là nó bức ta, nó mong muốn ta chết, nó muốn ta và ngươi cùng chết. Dịch Bảo Hoa bình tĩnh nghe xong, khẽ thở dài một hơi, sau đó yên lặng tiến lên, nhường Tăng Quảng Văn buông ra Tiêu Sơ, sau đó giơ tay lên cánh tay. Tiêu Sơ không khỏi về sau rụt rụt. Nàng nguyên lai tưởng rằng chờ đợi mình chính là một cái bạt tai hoặc là một nắm đấm, không sai mà không phải, Dịch Bảo Hoa cho nàng chính là một cái ôm ấp. Càng mang nước mắt cho trên mặt văng lên ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nằm tiến Dịch Bảo Hoa trong ngực. Thật xin lỗi. Nghe nào, ta không phải cố ý. Ta tin tưởng ngươi. Thật. Nữ hài nhi tiếng cười nhẹ nhàng. Vậy sao ngươi không nguyện ý cùng đi với ta chết? Chỉ một thoáng, bên trong căn phòng không khí dường như ngưng kết. Thằng đến như ở trong mộng mới tỉnh đám người ba chân bốn cẳng đỡ lên Tiêu Sơ. Nữ hài nhi tiếng cười theo nhẹ nhàng biến bén nhọn, lại từ bén nhọn biến kinh hãi, cuối cùng biến cuồng loạn. Tất cả như trước, ngắn ngủi ấm áp tựa như bờ biển. Giữ lại đến Dịch Bảo Hoa một người ngốc trệ trầm mặc. Nam nữ si tình thật là nhân gian phiền toái nhất đồ chơi. Lý Trường An nhỏ giọng lắc đầu, trực tiếp vượt qua hắn, xuất ra sớm chuẩn bị xong dây thừng, đem Tiêu Sơ tới ngũ hoa lớn buộc, lại đem một cái lớn vải bố nhét vào miệng, lại dùng băng dán gắt gao cuốn chặt. Một phen lưu loát thao tác sau, Lý Trường An phủi tay, đón đám người ánh mắt đờ đẫn. "Tốt, chúng ta hiện tại đến giải quyết một cái vấn đề khác." Có người hơi giật mình hỏi, "Cái gì? Dưới mặt đất di tích? Chúng ta phải đem nó phong lên." Chương 10, Nghiệp ủy, 1, chương 10, Nghiệp ủy, 1, Thiệu giáo sư so trong dự đoán còn muốn cố chấp. Cứ việc Mã Xuân Hoa tử trạng quỷ dị, Tiêu Sơ tinh thần thất thường. Vào thôn mấy ngày ngắn ngủi, đội khảo cổ giảm quân số hơn phân nửa, liền Vương Trung Dân cùng Tăng Quảng Văn đều có chỗ do dự. Nhưng thái độ của hắn lại không tí xíu cải biến. Kiên quyết tựa như trong động đá vôi di tích là trong bóng tối cuối cùng một cây nến tàn, cắn chặt chết sống không chịu buông tay. Nói chuyện đương nhiên tan rã trong không vui. Mỗi người đều lo lắng, thậm chí không ai có tâm tư đi hiếu kỳ, Lý Trường An tại trong động đá vôi là thế nào phát giác được trên đất biến cố. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, mưa rơi dường như nhỏ chút, nhưng mây đen nặng nề buông xuống, cũng không cho người ta hy vọng. Cũ kỹ trong phòng, mốc meo ở mức tích trọng, sau khi rời giường thân thể vừa trầm lại mệnh, để cho người ta tổng lòng nghi ngờ những cái kia nấm mốc đã thừa cơ chui vào người thân thể. Ngay tại phế phủ ở giữa lan tràn sinh trưởng, phòng bếp mét thái dụng hết, Vương Trung Dân dự định đi đồng hương nơi lại mượn bên trên một chút, Lý Trường An đưa ra tùy hành. Hắn mặc dù cho rằng dưới mặt đất cất giấu vật gì đó trong bóng tối quái phá, có thể chính hắn cũng minh bạch, sở dĩ nghĩ như vậy, nhiều là bởi vì nhiệm vụ tư liệu nguyên nhân, vào trước là chủ, căn bản không có chứng cứ, chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng suy đoán nếu vì thật, trong thôn còn sót lại 7 thôn dân hơn phân nửa thoát không ra liên quan. Đạo sĩ dự định cẩn thận đi kiểm chứng một phen, nhìn có thể hay không tìm tới chỗ đột phá. 7 lão nhân ở phân tán tại thôn các nơi, nhưng cuộc sống của bọn hắn quỹ tích cơ hồ hoàn toàn tương tự, ăn cơm, đi ngủ, thời gian còn lại tìm một mặt tượng thần hoặc bích họa, niệm tụng hoặc là ngẩn người. Không cùng người ngoài giao lưu, thậm chí nội bộ ở giữa cũng không giao lưu. Hỏi lời nói đến, hoặc là không để ý, hoặc là liền đem con ngươi chống rông đối với ngươi, thẳng đến chính ngươi đi ra. Trừ cái đó ra, giống như người thường không hay. Lý Trường An theo Vương Trung Dân lần lượt quan sát mấy lần, phí công vô dụng, cuối cùng đành phải không công mà lui. Trở lại từ đường, mới biết được Tiêu Sơ buổi sáng lại phát sốt nhẹ, đem lưu lại người tốt dừng lại giày vò. Mọi thứ đều rất tồi tệ, nhưng không phải là không có tin tức tốt, Thiệu giáo sư rốt cục nối lòng miệng. Hắn tìm tới Lý Trường An, cả người giống như là trong vòng một đêm lại già đi 10 tuổi, đưa ra song phương đều thối lui một bước. Hắn bằng lòng không còn tiến xuống dưới đất thôn xóm, lại tạm thời phong bế cửa hàng, nhưng trước đó, muốn trước đem không có liệu xong bích họa mảnh vỡ mang ra. Lý do đơn giản, nếu như dưới mặt đất thật có lấy hắc ám bí mật, vậy nó hơn phân nửa dấu ở bích họa bên trong. Không cần nhiều lời, việc này không nên chậm trễ. Mây mưa u ám, sắp trời lưu chuyển có biết. Lý Trường An nhóm đã rời đi hồi lâu, chưa trả về. Từ đường bên trong, Tiểu Sơ lui sốt nhẹ, tinh thần tình trạng ngược lại tốt lên rất nhiều. Mặc dù vẫn là bạch lấy khuôn mặt nhì, thần thái kinh hoàng không chừng, nhưng tốt xấu không có kia thỉnh thoảng liền phải tự sát bình tĩnh. Dịch Bảo Hoa nắm chặt công phu, cho nàng làm chút ẩm thực, không dám cởi trói, chỉ xông một bát hạt bừng rán, cầm thiện ngụm nhỏ uy. Tăng Quảng Văn thì ở một bên trông coi, gấp phòng nàng lại lần nữa phát uổng. Tình cảnh này, chợt nhìn, rất giống hai cái đại nhân ngay tại hầu hạ tiểu hài nhi ăn cơm. Mà Tiêu Sơ cũng thật giống đứa bé, né tránh thìa, một bên thấp giọng nức nở, một bên miệng bên trong mơ hồ đọc lấy, ta không cần ở lại đây, ta muốn đi, chúng ta đều muốn đi, lại không nhanh chút rời đi sẽ trễ ngươi tin tưởng ta. Dịch Bảo Hoa động tác trì trệ, hồi lâu, mới miễn cưỡng cười nói, ta tin tưởng ngươi, đến, ngoan, ăn trước chút đồ vật. Tiêu Sơ đem mặt bỏ qua một bên, hạt vừng rán xóa trên mặt, lại bị nước mắt tách ra. Nàng lặp đi lặp lại đọc lấy những lời kia. Đi, đi như thế nào? Tăng Quảng Văn đống nhiên mở miệng. Thanh âm vừa vội lại nhanh. Đường sập, dựa vào chân đi a. Gió cũng lớn, mưa cũng lớn, đường núi vừa dài lại nát, nửa đường gặp phải đất đá trôi làm sao bây giờ? Dẫm trượt quẳng xuống sơn làm sao bây giờ? Mất ấm chết cóng trong núi, lại nên làm cái gì? Tiêu Sơ không có trả lời, trên thực tế nàng bị dọa, lại co do thân thể, một hồi lâu, sợ hãi đắc câu, nơi này có quỷ. Quỷ? Tăng Quảng Văn ha ha bật cười. Đống nhiên dọn đứng dậy, mang đồ ghế, đập xuống đất ba một thanh âm vang lên. Có thể so sánh hắn động tác càng kịch liệt, là ngữ khí của hắn. Quỷ, 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 có cái dám đấy quỷ. Từ đâu tới quỷ? Quỷ lại ở nơi nào? Tiêu Sơ bị kinh hãi đến hoa hoa khóc lớn, liều mạng vốn néo người hướng giữa giường mặt tránh. Kính mắt, Dịch Bảo Hoa cản ở giữa. Ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu, nhưng ngươi không thể cầm người khác chút giận. Ta gắn cái gì khí? Ta chỉ hỏi từ đâu tới quỷ. Trong lúc nhất thời, hai nam nhân ngược lại dương cung bạc kiếm lên. Chỉ là không có một hồi, song phương đều ý thức được. Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều sự tình, tâm tình của mọi người đều quá căng cứng, đồng tâm hiệp lực ở giữa bạn bè không cần thiết dạng này. Tăng Quảng Văn ánh mắt thoáng chần chờ, Dịch Bảo Hoa cũng suy nghĩ muốn nói hai câu mềm lời nói. Lúc này, có bên hai nhẹ nhàng vang lên lời nói, cùng với ôn nhuận hô hấp phất qua bên hai. Dịch Bảo Hoa trên cổ nổi lên một mảnh nổi da gà. Hắn quay đầu qua, Tiêu Sơ mặt liền theo chính mình sau vai dò ra đến, khuôn mặt trắng bệnh, mặt mày lại mang theo cong cong ý cười. Nàng nói, nó nói cho ta, nó là Mã Xuân Hoa từ dưới đất mang ra, liền giấu ở trong thi thể. Dịch Bảo Hoa trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tiếp lấy, đối diện Tăng Quảng Văn nơi đó chính là một cái nặng nề hô hấp, không phải kinh ngạc, mà là phẫn nộ. Hắn đột nhiên xông lên, đưa tay liền đến lôi kéo trói chặt Tiêu Sơ dây thừng. "Ngươi làm cái gì?" Dịch Bảo Hoa bận bịu hoảng ngăn cản, lại bị hắn một tay vỡ ra. "Ta mang nàng đi gặp ủy." Trấn kinh mang đến ngắn ngủi trầm mặc. Tiêu Sơ Hoa vừa khóc quát lên. Dịch Bảo Hoa vừa sợ vừa giận. Tăng Quảng Văn, ngươi điên ư?
Chương 10, Nghiệp ủy 2, chương 10, Nghiệp ủy 2, ta không điên, là nàng điên rồi.
Quỷ xé đều kéo tới An Đại trên người bọn họ. Nàng là bệnh nhân, nói bậy bạn.
Đối.
Cho nên mới phải nhanh ý liền bệnh cấp tính liền phải hạ trọng thuốc. Địa phương quỷ quái này ở đâu ra thuốc? Sự thật chính là thuốc. Liền phải nhường nàng tận mắt đi xem rốt cục có quỷ hay không, miễn cho một mực suy nghĩ lung tung, nổi điên phát cuồng. Lần trước là người Lý Trường An bản lĩnh tốt, lần sau đâu? Ai lại tới cứu nàng? Tăng Quảng Văn một thanh nắm chặt Dịch Bảo Hoa cổ áo, nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, mỗi chữ mỗi câu. Ngươi không sợ không cẩn thận chúng ta không coi chừng, nàng liền đem chính mình giết chết. Dịch Bảo Hoa ha to miệng, cuối cùng lời gì cũng không thể nói ra. Ngăn trở cánh tay bất lực rủ xuống. Tăng Quảng Văn đẩy hắn ra. Liễu lại kêu khóc dãy rủa Tiêu Sơ, đem nàng mạnh mẽ chảnh xuống giường. Thời gian hoàng hôn, mây mưa bốn hợp, sắc trời phá lệ ảm đạm. Tịch quang theo gió mưa rót vào sân nhỏ, cho cái này thất bại từ đường nhiễm lên một tia đỏ thắm. Thường đường nóc nhà thiếu một cái độc lớn, không ai đi bổ, mưa gió liền từ cái này trôi vào, lúc nào cũng cổ động cửa sổ két rung động, còn chút vào đầy đất nước động, đủ để bao phủ mu bàn chân. Tiểu tình lữ quan tài bị các đồng bạn trên nệm ghế dài, rơi đến không dính mưa gió nơi hẻo lánh. Thường công đường liệt tổ liệt tông nhóm lại không người chăm sóc, phiêu mưa điều hòa cho bụi cùng mạng nhện dính đầy thần bài. Bọn chúng lít nha lít nhít theo tại bàn bên trên, chịu được ướt lạnh cùng ố trọng, lạnh lùng đối với ba cái khách không mời mà đến. Tăng Quảng Văn một ngựa đi đầu dẫm vào nước động bên trong, hắn cứng rắn kéo qua tới Tiêu Sơ, có lẽ là một đường kêu khóc câm tiếng nói, đã không lên tiếng nữa. Hắn đem nàng kín đáo đưa cho theo đuôi mà đến Dịch Bảo Hoa, chính mình trực tiếp đi qua mở ra Mã Xuân Hoa quan tài. Vừa làm mở, Tăng Quảng Văn cũng có chút hối hận. Hắn lâu dài tại đội khảo cổ công tác, mở qua rất nhiều cổ quan, gặp qua không ít thi thể, làm ở bước quá xấu chỉ còn xương cốt, túi da còn có giãn, nhưng duy chỉ có chưa từng gặp qua dạng này. Mã Xuân Hoa xương cốt bên trên da thịt giống sáp dầu như thế, toàn bộ hòa tan, đều bãi tại trong quan tài, rậm rạp nấm mốc kia tại huyết đục của nàng ở giữa tùy ý sinh trưởng, cơ hồ lấp kín cái này không gian nho nhỏ. Tăng Quảng Văn luôn luôn đối quỷ thần mà nói thịt mũi coi thường, nếu không cũng sẽ không đối Tiêu Sơ ngôn ngữ như thế xúc động phẫn nộ. Hắn cho rằng trong thôn phát sinh tất cả quái trạng đều có khoa học giải thích, tỉ như một loại nào đó không biết bệnh quẩn. Kể từ đó, chính mình không làm bất kỳ phòng vệ nào liền mở ra quan tài, có phải hay không có chút lỗ mãng? Nhưng hắn rất mau đưa ý niệm này ném sau, chỉ vào thi thể, nhìn qua Tiêu Sơ. Ngươi qua đây xem thật kỹ, nhìn thấy quỷ sao? Tiêu Sơ không có trả lời. Lúc trước một đường dãy rủa, Tiêu khóc dường như có lẽ đã rút đi nàng tất cả khí lực, nàng sủi lơ tại Dịch Bảo Hoa trong ngực, yên lặng đem ánh mắt nhắm ngay trong phòng một cái khác bộ quan tài. Không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử, Tăng Quảng Văn ha ha cười lạnh, khép lại Mã Xuân Hoa nắp quan tài, chuyển hướng hướng An Đại quan tài. Lần này trong tay hắn nhiều một thanh sừng dây truy, vì phòng ngừa Mã Xuân Hoa lại lần nữa trộm thi, hướng An Đại quan tài là dùng quan tài đinh phong kín, sừng dây khảm vào đầu đinh, két chua vang bên trong, đóng đinh quan tài dài đinh sắt bị từng cây rút lên. Thẳng đến cuối cùng một cây, mưa gió không biết sao đột ngột đại tác, nước nở rót vào trong phòng, vài lần thần bài ngã vào nước động, cửa sổ lay động rung động. Một mực trầm mặc Dịch Bảo Hoa lưng nổi lên lên không hiểu run rẩy, không biết là bởi vì rót vào đế dày nước lạnh, vẫn là trong phòng tràn ngập nấm mốc tối. Nhãn Kính Nhi, hắn do dự, muốn không tính là. Tăng Quảng Văn không có phản ứng hắn, phối hợp nảy lên đinh sắt, dùng sức đẩy ra nặng nề nắp quan tài. Hướng An Đại liền nằm ở chỗ này. Hắn thi thể tình trạng rất tốt, không có hư thối, không có mốc meo, lại thêm nhập quan tài trước, các bằng hữu vì hắn chỉnh lý qua dung nhan. Hắn lúc này hai tay chồng tại phần bụng, một đôi xinh đẹp đan phượng mắt nửa mở, ngắm nhìn hư không, khỏe miệng ngưng mỉm cười, làn da xem ra càng có sáng bóng, giống nhau sinh tiền bộ dáng. Thấy lão Hưu Di dung an tưởng, Tăng Quảng Văn hỏa khí cũng hạ xuống sơ qua. Ngươi bây giờ liền đến nhìn, ngươi nhìn hắn cái nào một chút giống quỷ. Tiêu Sơ như cũng không có trả lời, nhưng nàng dường như lại bị hù dọa, gắt gao bắt lấy Dịch Bảo Hoa vào áo, chôn ở trong ngực hắn run lẩy bẩy. Ngược lại là Dịch Bảo Hoa. Nhãn Kính Nhi, thế nào? Ngươi có hay không cảm thấy cái nào một chút không đúng? Ngươi cũng điên rồi. Dịch Bảo Hoa mím môi. Một hồi lâu, móng tay của hắn dài ra. Người sau khi chết mất nước, da thịt héo rút, móng tay nhìn liền sẽ càng dài. Tăng Quảng Văn một bên khép lại nắp quan tài tử, một bên tức giận trách mắng, này một ít thưởng thức ngươi cũng quên. Dịch Bảo Hoa nhất thời nói quanh co, nhưng khi hắn lần đầu tiên trông thấy hướng Đại An thi thể lúc, hắn liền mơ hồ cảm thấy có chỗ khác thường, nhưng trong lúc nhất thời lại nói không nên lời. Hắn cố gắng nghĩ lại lấy trong quan tài thi thể hình dáng tướng mạo, tay của nó, mặt của nó, da của nó, ánh mắt. Nhãn Kính Nhi Dịch Bảo Hoa nghe thấy thanh âm của mình đang run rẩy. Ngươi lại muốn nói gì? Lần trước hắn hạ quan tài thời điểm, ánh mắt hẳn không phải là nhắm quan tài bên cạnh, Tăng Quảng Văn thu thập bữa, cái đinh động tác đột ngột dừng lại. Dịch Bảo Hoa giấu trong lòng hy vọng cuối cùng, tiếng nói khô khốc. Đúng không? Không có trả lời. Trên thực tế, ai cũng không nói gì thêm, ba người đều giống như bị vô hình cái đinh cho đinh trụ. Trong phòng nhất thời trầm mặc, chỉ có mưa gió nghẹn ngào vẫn như cũ. Lúc này, mây mưa dường như tán đi một chút, càng nhiều sắc trời xuyên thấu vào, nhưng đều là đỏ sậm, âm âm u u nhào vào hai nam nhân dần dần trắng bệch khuôn mặt bên trên. Kéo kẹt kích đột có rất nhỏ tiếng vang lẫn vào mưa gió tiến vào người lỗ tai. Thanh âm kia cổ quái lại chói tai, tựa như là bén nhọn móng tay xẹt qua gỗ. Phanh, quan tài đột ngột lắc một cái, vừa khép lại nắp quan tài chấn khai một cái khe hở. Chương 11, lên thi chương 11, lên thi dưới mặt đất vẫn là như cũ. Chất đất chật chội đường hầm, hắc ám mà chống trải động rộng rãi, cuồn cuộn sông ngầm cùng tĩnh mịch thôn trang. Đương nhiên, còn có dường như vĩnh hằng bất biến nấm mốc tối. Mới lạ qua đi, mọi thứ đều để cho người ta sinh lý khó chịu, nhưng Thiệu giáo sư lại dường như không chút nào cảm thấy, vừa đến, liền tinh thần phấn chấn đầu nhập vào công tác. Thu nạp bích họa mảnh vỡ cẩn thận mà dường dà, Vương Trung Dân lưu lại cho hắn trợ thủ. Đạo sĩ liên tục dặn dò muốn thường xuyên chú ý an toàn, một khi gặp nguy hiểm manh mối, liền phải lập tức thông chỉ hắn, lập tức bước lên thông hướng thần đường thềm đá. Thềm đá cùng không người thôn xóm đồng đạo, đều che một tầng thật dày nấm mốc kia, chợt nhìn, tựa như nhan sắc lộn xộn mù diễm thảm, chỉ khi nào đập lên, lại dường như biến chất mơ, khiến người lòng bàn chân trượt, trong lòng phát dính. Cũng may, chẳng biết tại sao, càng mười bậc mà lên, nấm mốc liền càng thêm thưa thớt. Thẳng đến dưới chân thảm vi khuẩn hoàn toàn không thấy, liền đã bước vào thần đường cổng. Lý Trường An giơ tay lên đèn tin, đâm rách hắc ám. Đạm gia Di Kha tại thần điện chỗ sâu trầm mặc cùng nhau đợi. Đạo sĩ lần này hạ động, kỳ thật không chỉ là vì Thiệu giáo sư bích họa, hắn bản thân kỳ thực cũng có một cái mới ý nghĩ mong muốn nghiệm chứng. Hắn đêm qua đọc qua phụ lục sách nhỏ, có một tờ chủ giảng như thế nào cùng sơn tinh giá quái ký khế ước ký kết, mượn dùng năng lực của bọn nó chế thành phụ lục. Cái này kỳ thật cũng không cái gì sự tình hiếm lạ nhi, dân gian pháp mạch bên trong dường như ra mã tiên, nuôi tiểu quỷ, bái năm xương đều là loại này. Nhưng Du chân nhân ngoại trừ kết hợp chính nàng phong phú thực tiễn kinh nghiệm, giảng xong việc trước như thế nào lừa gạt, uy hiếp, sau đó như thế nào đốt thuốc, trở mặt bên ngoài, còn trọng giới thiệu như thế nào ngặt. Kết giao mới sinh sơ tinh, thủy linh, dương mị, giá thần, cái này mới sinh chi linh trời sinh thần thánh, nhưng thường thường thần trí mông muội, linh tính yếu ớt. Như muốn ký khế ước, khó liền khó tại như thế nào khai thông. Đạo sĩ đột nhiên nghĩ đến, lấy Đạm Gia Di Kha nhận qua thành kính cung phụng, nó tượng thần bên trong phải chăng lưu lại một tia thần tính, chỉ là bị thời gian ma diệt qua được tại yếu ớt, cho nên khó mà xem xét biết. Nếu bị thật, bình thường thuật sĩ dù cho dùng Du chân nhân biện pháp chỉ sợ đều khó mà khai thông tàn linh, nhưng đừng quên, đạo sĩ còn có khu thần chi biến. Trong thần điện, Lý Trường An đầu ngón tay sờ nhẹ tượng thần băng lãnh, cứng rắn mặt ngoài, bình tâm tĩnh khí, điều động nguyên linh. Một lát hoảng hốt sau, tất cả thị giác, xúc giác, khứu giác, thính giác đều bị vứt bỏ. Chính mình tựa như đứng ở hắc ám không ánh sáng mặt nước, dưới chân liên ý đi là ngẫu nhiên nổi lên nỗi lòng. Hán tâm thần lại khẽ động, người chợt đắm chìm xuống dưới, rơi vào một cái càng thêm vô tri vô giác thế giới. Đạo sĩ cũng không cuốn quýt vội vàng, mà là lần theo một chút linh cơ, tại cái này biển sâu bên trong tùy ý trôi du. Không biết ngắn ngủi vẫn là thời gian dài dằng dặc qua đi, thật làm cho hắn tìm được một sợi yếu ớt thần tính. Có thể cái này sợi thần tính dường như lao chôn tránh hắn, trải qua truy đuổi, cũng chỉ nhường Lý Trường An bắt được một tia dư vị. A, đạo sĩ vốn cho rằng Đạm Gia Di Kha thần tính hẳn là nhổ khổ cứu sống loại hình, hoặc là dứt khoát chính là một tôn hung thần, có thể hắn theo kia trong dư vận cảm nhận được, lại là trấn áp chi ý. Trấn áp cái gì? Tật, khổ, chết, tàn. Lý Trường An nghiệp vụ không rất quen, ngắn ngủi kinh ngạc kém chút nhiễu loạn tâm cảnh, mặc dù kịp thời kịp phản ứng, ổn định thông thần trạng thái, nhưng lại đường thần tính thừa cơ chạy đi, không có tung tích. Hắn đang phải tiếp tục hoa công phu tìm kiếm. Đột nhiên, trong hỗn độn có vật tỏa hào quang rực rỡ, chiếu khắp cái này u ám chi giác chi hải. Chính là kia Đạm Gia Di Kha thần tính. Giờ này phút này, nó không những không lại tiếp tục tiềm ẩn, ngược lại chủ động hiện lộ rõ ràng tự thân tồn tại. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Mở tối, Lý Trường An lông mày phong vẩy một cái. Chẳng lẽ lại có chuyện phát sinh? Thường đường, quang đỏ thắm lấy, gió nước nở, thần bài nhóm đều tại bàn thờ bên trên lay động đục vang, tựa như một đám lão quỷ ở bên a tạp hát. Đục. Kia quan tài hết cách đến lại là nhảy một cái. Bên cạnh Tăng Quảng Văn trắng bệnh như mặt, lảo đảo về sau mấy bước. Lúc này, ngược lại là một cái nhỏ bé thân ảnh nào tới, cầm cánh tay ôm, cầm thân thể ngăn chặn, khàn khàn tiếng nói bội vàng hô hào, nhanh lên, đừng cho nó đi ra. Hai cái đại nam nhân lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Dịch Bảo Hoa dẫn đầu nhào lên, học Tiêu Sơ dáng vẻ, dùng thân thể gắt gao chống đỡ trụ hay không trụ khiêu động nắp quan tài. Tăng Quảng Văn run rẩy sau đó, hắn vừa rồi nổ gai trong mắt lúc động tác lưu loát, dưới mắt đinh cái đinh lại ngăn không được run lên nhì, ba lần bốn lần bữa đều rơi không cho phép vị trí, trái lại kia nắp quan tài càng rung động càng nhanh, hắn vừa vội lại sợ, nước mắt đều nhanh báo tố hiện ra. Phanh, lại là một tiếng vang trầm. Trong quan tài chấn động mạnh một cái, Tiêu Sơ hai cái không thể ngăn chặn, trên quan tài khe hở lại lần nữa mở rộng. Hắn ma xui quỷ khiến đi đến liếc một cái, đen ngòm bên trong, dường như nhìn thấy một đôi mắt. A a a, Tăng Quảng Văn sợ đến lung tung gào thét, xoay mặt đi, vung lên búa chính là một trận đập loạn. Lần này cũng là như có thần trợ, một hồi binh binh bang bang sau, truy dương lên năm ngón tay, tốt xấu cũng đem cái đinh toàn nện vào kia nắp quan tài từ bên trong. Một phen động tác xuống tới, ba người dũng khí cũng rốt cục hao sạch sẽ, run rẩy lui tới cửa. Tiêu Sơ cùng Dịch Bảo Hoa hai cái lẫn nhau ôm quá chặt chẽ, giữ lại đến Tăng Quảng Văn lẻ loi chơi chọi cuộn tròn ở một bên nhi, tham dò nhìn của chính mình thành quả lao động, bảy cái dài đinh sắt siêu siêu vẹo vẹo khảm tại gỗ bên trong, cũng không biết được đinh ổn không có. Cũng là kia quan tài trong lúc nhất thời lại là không có động tĩnh. Tăng Quảng Văn tiếng nói làm hoa, thanh âm giống như là bánh răng bên trong thẻ ra hạt cát. Nó hẳn là không ra được. Không ai trả lời, không còn biện pháp nào trả lời. Trong bất chi bất giác, sắt trời thu hết, chỉ còn lại một chút dư huy bồi hồi trong sân. Mưa gió thê khóc bên trong. Một tay nắm lặng yên theo quan tài khe hở bên trong dò ra, làm không lời trả lời chắc chắn. Tăng Quảng Văn quỳ một chân trên đất, mồ hôi tại trên ván gỗ ứ một mảnh. Hắn miệng lớn thở hào hẹn, suy nghĩ trống rỗng. Nhưng này bức họa mặt lại in dấu thật sâu in vào trong đầu, từ đầu đến cuối vung đi không được, tựa như một đóa hoa quỳnh. Tái nhợt bàn tay trên quan tài phối hợp nở rộ, theo rộng cỡ ngón tay khe hở càng không ngừng sinh trưởng. đầu tiên là bàn tay, lại là khuỷu tay, bả vai, tiếp lấy là triển khai xương sườn, xương sống cùng tạng khí. Lại sau đó là đầu lâu cùng kia một đôi xinh đẹp đan vượng mắt. Kế tiếp là cái gì đâu? Tăng Quảng Văn trong đầu trống không, không nhớ rõ lắm. Tựa hồ là thét lên, là chạy trốn, là ngã một phát, kính mắt không biết bay tới nơi đâu, thế giới thế là càng thêm hỗn loạn. Đến bây giờ, giống như tất cả đều biến mất, ngoại trừ nghẹn ngào mưa gió, trong viện lại lần nữa trở nên yên nắng. Nó đâu? Dịch Bảo Hoa đâu? Tiểu Sơ đâu? Đáng tiếc không có kính mắt, độ cao cận thị hắn cái gì thấy không rõ. Tăng Quảng Văn bi ai phát hiện, đừng nói chúa tể vận mệnh của mình, chính là muốn nhìn rõ tình cảnh của mình đều làm không được. Lúc này, két, có nhẹ vang lên truyền lọt vào trong hai. Kia là vật gì đó dẫm qua hành lang tấm ván gỗ thanh âm. Tăng Quảng Văn sớm đã là chim sợ cành cong, lập tức một cái giật mình nhảy lên lên, hai tay tại không rõ thế giới bên trong hồ loạn mặc tác. Nhưng mà, vách tường, vẫn là vách tường. Hắn rốt cục ý thức được, bản thân một đầu đâm vào trong ngõ cụt. Mà cùng lúc đó, kia két âm thanh lại càng ngày càng nặng, càng ngày càng gần, càng ngày càng nhanh, vật gì đó đang hướng về mình tới gần. Hắn đột nhiên quay đầu, một đoàn cái bóng mơ hồ gần trong gang tấc, không chỗ có thể trốn. Hoảng sợ chi cực sau, phẫn nộ tự nhiên sinh ra. Tăng Quảng Văn chợt phát ra không giống tiếng người kêu rên, vung lấy vẻ mặt nước mũi cùng nước mắt, đột nhiên hướng đoàn kia cái bóng đánh tới. Song phương thoáng chốc ngã xuống đất, rơi vào nước đọng, lan thành một đoàn. Hắn tìm tòi tới ước chừng là cái cổ địa phương, hai cánh tay liền liều mạng bóp đi lên. Lao tử không sợ ngươi. Khục khục, buông tay. Ngươi không quan tâm ta sống, ta là Dịch Bảo Hoa. Lao tử cũng làm cho ngươi. A. Hắn đem mặt dán đi lên, ánh mắt tại đối phương trên mặt sờ một lần. Thật đúng là Dịch Bảo Hoa. Xấu hổ đứng dậy, đem đối phương kéo lên, ngượng ngùng muốn nói cái gì. Dịch Bảo Hoa lại đột nhiên kéo lại hắn. Cháy mau. Thanh em run lẩy bẩy. Nó tới. Kế tiếp, lại là một trận bỏ mạng phi nước đại. Nhưng sát trời ảm đạm, Tăng Quảng Văn lại là mắt mù, không có gì bất ngờ xảy ra, dưới chân bị thứ gì mất tự do một cái, lảo đảo mấy bước, như cũng bổ nhào vào trên mặt đất. Hai tay lung tung lay mấy lần. Vậy mà tìm tòi tới một cái quen thuộc vật, mắt kính của mình. Hắn vội vàng đứng lên, đem kính mắt hướng trên sống mũi một hùng, dư quang nhìn thấy bên cạnh xúc lấy cái bóng người, không cần nghĩ ngợi níu lại tay của đối phương. Đi. Bóng người không có nhúc nhích. Tăng Quảng Văn tâm lại đột nhiên một rơi, bởi vì cái tay kia lạnh đến giống băng. Tàn huy còn quay quanh trong sân, kính mắt hai cái thấu kính mặc dù không thấy một mảnh khác cũng bỏ đầy vết dạng, nhưng xuyên thấu qua nó vẫn có thể thấy rõ ràng chính mình đã về tới nguyên địa, thưởng đường môn miệng. Mà chỉ cần thoáng quay đầu, liền có thể thấy rõ bên cạnh đến tột cùng là người phương nào. Nhưng Tăng Quảng Văn dũng khí tựa như đã theo phẫn nộ phát tiết không còn. Dễ Bảo, Bảo Hoa. Hắn đầu lưỡi đánh lấy tiết, bóng người không có trả lời. Tiểu Sơ, lời nói bên trong đã mang theo tiếng khóc nức nở. Bóng người vẫn không có đáp lại. Quỷ thần xui khiến, hắn dường như trước mắt vẫn như cũ thấy không rõ đồng dạng, tìm tòi lên cái kia lạnh buốt tay. Theo cổ tay, tới tay quóng, lại đến đầu ngón tay. Móng tay của ngươi thế nào dài ra? Bóng người rốt cục có đáp lại. Nó im ắng gần sát tới, cái cổ tựa như bạn mèo rắn, đem đầu lâu để vào Tăng Quảng Văn tầm mắt. Thông qua bỏ đầy vết dạn thấu kính, hắn thấy được một chương phá thành mảnh nhỏ mặt. Tăng Quảng Văn rông cá rời khỏi nước, đóng mở lấy miệng, thanh âm gần như rên rỉ. Hướng, hướng đại yêu nghiệt. Đồng nhiên, bên hai vang lên một tiếng lạnh a, trước mắt hành thi đột ngột vượt bay ra ngoài. Phong hồi lộ chuyển, Tăng Quảng Văn còn không có kịp phản ứng, cổ áo siết chặt, người đã về sau ném bay ra ngoài. Mà ở trong nháy mắt này, hắn trông thấy Lý Trường An ánh mắt yên tĩnh cùng mình thắt thân mà qua, thay đổi bình thường ở chung lúc tản mạn cùng tùy ý ánh mắt lạnh lẽo, dường như trong bóng tối tóe lên kiếm quang. Chương 12, chém giết chương 12, chém giết hoàng hôn. Phòng cũ, đi đi. Lý Trường An không cần nghĩ ngợi đuổi theo. Ba, kia là giày đi mưa dẫm nhập trong phòng nước động, bọt nước văng lên giòn vang. Ngay sau đó, ba, 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 một tiếng gấp qua một tiếng, Lý Trường An đã như cuồng phong cuốn bảo. Kia đi thi vừa rồi bị đạo sĩ một cước đạp vào nhà bên trong, dưới mắt mới lung la lung lay đứng dậy, mánh ngẩng đầu một cái, gương mặt kia tựa như mặt người bị xoa bẹp lại bóc tròn, ngũ quan lộn xộn, xương cốt sai chỗ, chỉ có một cái đè vào gương mặt trung ương đang vỡ mắt, lờ mờ có thể nhìn ra điểm hướng Đại An ngày xưa dung mạo. Đặt thương ngày, đạo sĩ đã sớm một kiếm chém tới, làm sao giờ phút này kiếm không ở phía sau, hắn có chỉ một đôi quyền trưởng. Đạo sĩ không có học qua cái gì võ thuật cách đấu, nhưng lại có liều mạng tranh đấu ma luyện ra tàn nhẫn mẹ bén, cùng cường kiện thân thể mang tới thế đại lực trầm. Cũng không nói nhảm, đối mặt chính là một quyền, còn như truy sát, nện đến nó mắt, hai, miệng, mùi bốn phía bay ra. Lại đưa tay tiếp được đi thi quét tới lợi chảo, hai tay dùng sức uốn éo, vặn bánh quai trèo đồng dạng, rồi lao lao liên tục bạo hưởng bên trong, dạy nàng xương tay toàn bộ mềm nát. Tiếp lấy, dịch bước hiện lên nào cắn, chiếu vào đầu gối khía cạnh mạnh mẽ đạt một cái. Răng rắc, chân khớp nối lập tức xếp thành một cái để cho người ta lạnh mình kinh tâm góc độ. Thế là một chút thiếu đi trèo trống, bị giảm xuống nước đọng bên trong. Đối mặt ngắn ngủi một cái trước mắt, đi thi đã bị Lý Trường An đầu đến không còn ra hình dạng, nhưng nó lại lung la lung lay còn muốn đứng dậy dãy rủa. Lý Trường An cũng không phải nhân từ nương tay hạng người, quay thân, ở trên cao nhìn xuống, một quyền hướng nó hậu tâm quăng xuống dưới. Phúc! Rất nhỏ chầm đủ. Nắm đấm đúng là xuyên ngực mà qua, như là phá vỡ một đoàn ruột đông rách. Nhưng đạo sĩ trên mặt nhưng không thấy thích thú. Coi như một đám thịt vụn đều nên bao lấy xương cốt, huống chi một bộ đi thi. Hắn trực giác không đúng. Lúc này liền muốn kéo tay về cánh tay. Nhưng lúc này, kia đi thi lồng ngực bên trong dường như sinh trưởng ra thứ gì, chăm chú cuốn lấy ống tay áo. Lý Trường An chẳng những không có rút ra tay đến, trái lại mang theo đi thi ly khai mặt đất, bất thình lình gần sát trước mắt. Một cỗ nồng đậm nấm mốc thối hôn tạm nhàn nhạt thi khí tràn vào trong núi. Đạo sĩ thình lình hơi kém không có ngất đi. Đồng thời, đi thi một cái khác hoàn hảo móng đuốt thừa cơ vung cắn lên đến, đạo sĩ đành phải vội vã đưa tay nắm lấy. Đi thi khí lực so trong dự đoán càng lớn, cả hai nhất thời rằng có không xong. Càng chết là, đi thi bị Lý Trường An phế bỏ cánh tay kia, lúc trước chỉ giống con rắn chết mềm mềm treo trên bả vai, giờ phút này lại bỗng dưng sống lại, chợt ngóc lên đầu rắn y mắng mà mau lẹ tăng vọt thân thể cuốn lấy đạo sĩ eo. Sau đó, hung hăng buộc chặt. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Lý Trường An bị đè ép đến ho ra một ngụm nước đắng. Trên tay thoáng buông lỏng, cái quỷ trảo kia liền thừa cơ hướng hắn cái cổ chui qua đến, may mắn đạo sĩ rất nhanh kịp phản ứng, lại lần nữa dùng sức nắm lấy, nếu không, bị bắt đến nát bét cũng không phải là trên thân áo mưa, mà là cổ của mình. Có thể không chờ hắn thở phào một hơi, bất tỉnh thảm thảm phòng cũ bên trong, một người một thi giữ lẫn nhau ở giữa, chợt có một tiếng can thiệp mài vang. Kia là cứng ngắc khớp xương chuyển động thanh âm. Thanh âm này gần trong gang tấc. Két, két, ken két. Ngay tại Lý Trường An trước mắt, đi thi viên kia cong đối với mình bị nước mưa ướt đẫm đầu từng chút quay lại. Khuôn mặt này trung ương, còn giữ đạo sĩ năm đấm đập ra lõm, ngũ quan tản hết ra, miệng nghiêng lệch tới thuộc về bên thai địa phương, khóe miệng xé rách, dường sai chỗ lộ ra ngoài, răng siêu siêu mẹo mẹo khảm nạm ở giữa. Dạng này một trương quái dị gương mặt, có lẽ nghe thấy miêu tả, chỉ làm cho người cảm thấy buồn cười. Nhưng khi nó cùng ngươi mặt dán mặt, mở cái miệng rộng cắn về phía cái mũi của ngươi lúc, lại duy làm cho người sờn hết cả gai ốc. Mà Lý Trường An đối mặt không chỉ là kinh khủng không khủng bố vấn đề, vẫn là phải không muốn mạng vấn đề. Kia đi thi đầu lâu tả hữu lung lay, đột nhiên liền vung đi qua, buồn cười thi miệng đột nhiên hợp lại, răng cách kích nhấm nuốt rung động. Có thể một hai giây sau, nó mở mịt nhả ra, miệng bên trong nhỏ ra mấy điểm thi nước, tản mát mấy sợi vải vóc mà thôi. Lại nhìn nó trong ngực, ngoại trừ một cái áo mưa, giống tuyết, thì ra thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Lý Trường An đem hết toàn lực tránh ra một chút chói buộc. Sau đó cả người về sau co rụt lại, kim tiền thoát xác, trượt ra rộng rãi áo mưa. Mà bây giờ, hoa chân trái mạnh mẽ bước vào nước đọng, nhấc lên bọt nước hướng về sau bể ra. Người đã mượn cước này đạp, bọt người lượn vòng, hút no bụng nước vải vóc trên không trung ba một tiếng vang vọng. Cùng đi mưa cùng bộ đã đập tầm ầm tại đi thi thể bên trên. Và anh, đi thi liền lại lần nữa vượt bay ra ngoài, cuộn cuộn lấy cày mở một đường nước lạnh, nện vào nơi hẻo lánh mở tối chỗ sâu, bịch làm không biết được đụng nát nhiều ít vật. Lần này, Lý Trường An không có lại vội vã truy kích, hắn giơ tay lên, mảnh quan sát kỹ, từng xuyên qua đi thi lồng ngực cánh tay phải không có gì khác thường, nhưng chỉ có bao tay bên trên dính vào một chút tựa như sợi nấm chân khuẩn như thế màu trắng vật dạng kia, bọn chúng bệnh lên đứng thẳng, không được mệt mỏi khúc và mèo, cũng không biết được là gió lay động, vẫn là bọn chúng vốn chính là vật sống. Lý Trường An bóc bao tay, xa xa ném về phòng cũ nơi hẻo lánh, đi thi bay vào mở tối. Không đợi rơi xuống đất, đột nhiên kia mở tối luồn lên mơ hồ đổ vật một chút ngập lấy. Một lát yên lặng sau, theo dưới chân mặt nước hiện ra liên y rìa, một loại để cho người ta ác hàn nhấm nuốt âm thanh điểm điểm quyết tán. Lập tức, một cái miễn cưỡng duy trì lấy hình người hình dáng tại mở tối chậm rãi đứng lên, động tác tư thế mười phần quái dị, tựa như một cái để tuyến con rối, khống chế hành động không phải khớp nối cơ bắp mà là thứ gì khác, thì như sợi nấm chân quần. Lý Trường An trên mặt ung dung thản nhiên, trong lòng lại thầm nghĩ khó giải quyết, đối diện đến cùng là cái quái gì, lại nên như thế nào chạm trừ đâu. Trong lúc suy tư, mấy chùm sáng sáng lắp tiến phòng cũ, sau đó chính là một trận lộn xộn tiếng bước chân cùng la hét ầm ĩ. Lý Trường An khẽ mắt liếc qua quét qua, nguyên là Thiệu giáo sư bọn hắn rốt cục nhớ tới muốn đến giúp đỡ, đang gân cổ lên loạn gào cho bản thân tăng thêm lòng dũng cảm. Làm sao vừa tới cửa, mấy bó tay điện soi sáng ra đi thi kinh khủng hình dáng tướng mạo, một chút kia thổi gan to lập tức xì hơi nhì, âm thanh một câm, mặt tái đi, ban khoăn tại cửa ra vào không dám vào đến. Lý Trường An vốn cũng không có chỉ nhìn bọn họ, chỉ gắt gao tiếp cận đi thi, cũng không quay đầu lại. Cho ta người. Sau lưng loạn thất bát tao ứng vài tiếng, lung tung ném bỏ vào đến một đống đồ vật, búa, cái sẻng, trên đỉnh đầu côn, đòn đánh, dao phay. Con mẹ nó có một bình nhi phòng lang phun xương. Đạo sĩ ánh mắt thoáng xê dịch. Đối diện, kia đi thi lập tức cắn chặt thời cơ, chợt vung tay lên. Cánh tay kia lại tăng vọt ra mấy mét đến, năm cái bén nhọn móng tay như thép câu, quét ngang mà đến. Đạo sĩ lập tức túi người một cái, thi chảo liền từ đỉnh đầu vừa đã qua. Cẩn thận. Không biết là ai lại phát ra âm thanh thét lên, nhưng mà, không cần nhắc nhở, đạo sĩ đã nhìn thấy, một phương hướng khác, lại có một cái thi chảo ám lặng lẽ đánh tới. Phải thừa dịp đạo sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị lại đặt chân chưa ổn lúc, đem hắn mở ngực một bụng. Nhưng mà, Lý đạo nhân quen chém giết, nơi nào sẽ bị này một ít không quan trọng mánh khóe an toán. Hắn dứt khoát từ bỏ trọng tâm, nhân thể khẽ đảo, lan nhập nước động bên trong. Không chỉ có tránh thoát ám tiễn trên tay còn nhiều thêm một thanh rơi xuống rơi dao phay, cũng chỉ làm kiếm quyết xẹt qua lưới dao. Trong bóng tối lập tức sinh ra huyền chuyển thanh quang. Chợt, cũng không đứng dậy, hóp lưng lại như mèo, theo đi thi dưới hai tay lỗ hổng, mau lẹ vừa chui. Đông nhiên thấy, lưới dao phản chiếu mặt nước, tại bất tỉnh thảm trong phòng kéo ra hai đạo mông lung hồ quang. Điện quang hỏa thạch, cắm thẳng đi thi trong ngực. Nó vội vàng muốn rụt tay về cánh tay trở về thủ, Lý Trường An dĩ nhiên đã cầm đao nhảy múa. Đao thứ nhất, thanh quang chọc lên, đi thi cánh tay trái sóng vai mà đứt. Đao thứ hai, đạo sĩ lại một nằm dạng người, hiện lên thu hồi thi chảo, lưới đao liên tiếp thân hình xoay tròn, đi thi chân trái từ đầu gối điểm đoạn. đao thứ ba. Hắn đã vây quanh đi thi phía sau, đứng dậy hướng phía dưới mãnh bổ, đi thi cánh tay phải liền ngay cả lấy vai bay ra. Thứ tư đao. Bổ xuống chi thế không ngừng, kéo lấy lưỡi đao, đi thi đuổi phải tận gốc mà đứt. Cuối cùng một đao. Đạo sĩ đã trở lại đi thi trước mặt, nó còn không tới kịp rơi vào nước đọng, nhưng thấy thanh quang quét qua, một quả ghê tởm đầu lâu liền phóng lên tận trời. Lý Trường An dùng mũi chân bốc lên bên cạnh áo mưa, đưa tay, tiếp nhận, tung ra, giữa trời giữ được đi thi đầu, lại tiện tay một quyển, sắp tán rơi tay chân thân thể toàn bộ thu lại, cách giày đặc áo mưa nhấn tại bên chân. Hết thể đều kết thúc. Hắn mới thật dài thở ra trong lồng ngực trọc khí. Chạm yêu. Chương 13, Hỏa luyện thi hế chương 13, Hỏa luyện thi hế thứ này tuyệt không phải cương thi. Nó bị tách rời thi thể không có chảy ra một chút máu tươi, ngược lại sinh ra vô số tinh mịn tựa như sợi rễ tơ trắng, lẫn nhau dây dưa, đâm thực. Cách áo mưa, Lý Trường An có thể rõ ràng phát giác được thủ hạ rễ rủa càng ngày càng nghiêm trọng. Trước một khắc, nó bị chém phá thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, những này chân cụt tay đứt liền phải nhanh dung hợp thành một cái mới quái vật. Vô lượng tiên tôn, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đạo sĩ ánh mắt tả hữu quét qua, nhìn thấy bên cạnh mình nằm ngang Mã Xuân Hoa quan tài. Cái này quan tài thu liễm di thể lúc nhất qua, dùng tài liệu mười phần, nặng đến như sắt. Hắn tâm tư khẽ động, vội vàng buông tha thi thể, đẩy mở quan tài cái nắp, nói một tiếng đắc tội. Sau đó một cước đạp rơi quan tài tiếp theo đầu trèo chống ghế dài, thừa dịp quan tài lăn lộn rơi xuống, cắn chặt răng, thuận thế dùng sức bế lên. Thế là đen kịt quan tài lăn lộn rơi xuống đất, ầm vang vẽ lên bọt nước, cũng sẽ đi thi chụp tại bên trong. Làm xong đây hết thảy, Lý Trường An vẫn không dám chút nào chủ quan. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm quan tài. Quả nhiên, không bao lâu, quan tài liền chấn động mạnh một cái, đúng là ngắn ngủi nhảy lên. Hiển nhiên bên trong đồ chơi đã thành hình, mong muốn thoát khốn mà ra. Cái nào có thể để nó toàn nguyện? Đạo sĩ một cái cất bước vượt lên quan tài, túi lưng hạ lực, kiên quyết nó nhấn trở về. Lúc này, cầu một đoàn người cũng không biết từ nơi nào lại cố lấy dũng khí, gào thét muốn đi qua cùng một chỗ xếp chồng người. Lui ra phía sau, không được qua đây. Hắn vội vàng quát bảo ngưng lại, lại đưa tay, trên tay nhiều hơn hai cái hoàng phủ. Đây là phù lục sổ giảng mượn thiên địa uy năng một chương bên trong ghi lại tứ linh phủ. Một chương mục linh dán lên quan tài, một chương hỏa linh chui vào trong quán. Đạo sĩ hai tay bấm niệm pháp quyết, hốc minh thần huyền, hoàn chiếu đan thiên, chu phượng bay lượn, đỏ xương ngủ nồng nguyên, âm ma thi bế, cho tàn thành khói. Nghe ta nhận lệnh, nhanh hàng chân linh, cấp cấp như luật lệnh, phiến tới pháp đi. Dây một quan tài bỗng nhiên bắn lên mười mấy centimet, lại nặng nề rơi xuống, nặng ở trong nước trong khe hở phun ra ra xanh đỏ ngọn lửa, liếm lắp nước lạnh tư tư rung động, dâng lên khói trắng trận trận tỏ khắp. Tới đồng thời, phanh, 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 trong quan vang lên liên tục tiếng ba đập, một tiếng gấp qua một tiếng quan trọng hơn một tiếng, quan tài tùy theo lắc lư, chập trùng không chừng, dường như trong sóng giữa một chùm tinh chu. Mà Lý Trường An lại chỉ là ngồi yên bất động, ngăn chặn quan tài, trong miệng tụng chú không ngừng, thẳng đến toàn bộ phòng nước động mới bị đun sôi, hơi khói lấp đầy phòng cũ. Quan tài mới cuối cùng thì không có động tĩnh, màu đen cho tàn theo quan tài hạ chảy ra, ở trong nước chậm rãi quyết tán. Lý Trường An nhảy xuống, để lộ lá bừa, không chịu nổi dày vò quan tài rốt cục tan ra thành từng mảnh, lộ ra nước bẩn ở giữa ôm nhau hai bộ hải cốt. Các ngươi chính là trong truyền thuyết Long Tổ? Không phải, người đã chết thật lại biến thành quỷ. Sẽ. Trong thôn bà cốt nói ta gần nhất xương sống thắt lưng, tứ chi rét run là mộ tổ phong thủy vấn đề, là thật à? Đề nghị ngươi nhìn bác sĩ. Trong phòng, tất cả mọi người làm thành một cái vòng tròn, đem không có quy củ vấn đề như mưa rơi đánh tới. Lý Trường An nhẫn lại tính tình đáp vài câu, rốt cục không thể nhịn được nữa, và vô bàn một cái. Đủ. Đã có khởi tử hoàn sinh quái vật xuất hiện, Lý Trường An liền không cần lại tuân theo nhiệm vụ giữ bí mật nguyên tắc, đem hắn biết hướng đám người nói thẳng ra. Sau đó chính là tình hình trước mắt. Lý Trường An lý giải, cho dù ai bình an sống hơn nửa đời người, sau đó ngày nào đó bị siêu tự nhiên sự vật đống nhiên khét vẻ mặt, không thiếu được hỗn loạn một hồi lâu. Nhưng là, bây giờ không phải là nói nhăng nói cội thời điểm, kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta nên hạ quyết tâm. Nói đến chính sự, trong phòng ngược lại yên tĩnh lại. Nôn ngữ bối rối không phải là không lo sợ bất an. Hồi lâu sau, mới có người chần chờ mở miệng. Đại, vật kia là cương thi sao? Lý Trường An ăn ngay nói thật, không biết rõ. Trong thôn còn sẽ xuất hiện loại kia quái vật sao? Lý Trường An vẫn như cũ, không biết rõ. Giữa sân thế là lâm vào càng sâu trầm mặc, kỳ thật tất cả mọi người không phải ngu ngốc, tình hình bây giờ liếc qua thấy ngay, tiếp tục lưu lại trong thôn, tỷ lệ lớn sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu muốn rời khỏi. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Thiệu giáo sư giống bị liên tục biến cố đục giống thân thể, càng lộ ra tuổi già sức yếu. Tiêu Sơ sắc mặt trắng bệnh, thỉnh thoảng tinh thần hoảng hốt. Dịch Bảo Hoa treo cánh tay, lúc trước đào mệnh tác động vết thương, hiện tại băng gạc còn thấm lấy màu đỏ. Tăng Quảng Văn nhãn kính nhi rách tung tóe treo ở trên mặt, đã là nửa cái mù lòa. Cũng liền Vương Trung Dân cùng Lý Trường An nhảy nhót tư mừng, thân thể an khang. Dạng này một bọn già yếu tàn tật, bước lên mưa to, đi bộ xuyên qua mấy chục dặm lao đường núi. Nếu như lưu lại chờ cứu viện muốn tới sớm nên tới, ta hoài nghi trên trấn đã xảy ra chuyện gì. Lời này đâm thủng mọi người sau cùng may mắn, lại là một hồi khó chịu trầm mặc sau. Đem cuối cùng một đoạn điếu thuốc hút xong, Vương Trung Dân mãnh dậm chân một cái. Vậy thì đi, đi mấy chục năm lão đường núi, chỗ nào có thể quấn đường nhỏ, chỗ nào có thể tránh mưa, lão tử rõ rõ ràng ràng. Có hắn mở đầu, còn lại mấy cái cũng không thèm đếm xỉa. Đi, không có kính mắt thì thế nào? Mưa lớn như vậy vốn là thấy không rõ. Đối, ta tổn thương chính là tay, cũng không phải chân. Ngay cả Tiêu Sơ cũng tại trong hoảng hốt điểm mấy lần đầu. Chỉ có Thiệu giáo sư, hắn dường như còn không có theo thi thể phục sinh bên trong tỉnh táo lại, một mực một bộ không yên lòng bộ dáng. Các học sinh kêu hắn mấy âm thanh, hắn mới giật mình hoàn hồn. Đi. A, đúng, đối. Hẳn là dạng này, tốt hắn dừng một chút. Sáng mai liền đi. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mờ sáng, mọi người liền rời giường bắt đầu bận rộn, thu thập hành trang, chuẩn bị ẩm thực. Lý Trường An cũng tại bắt gấp thời gian nhập định khôi phục pháp lực. Không phải hắn lười nhác, mà là theo đêm qua lên, hắn vẫn tái diễn, nhập định, chế phủ, lại vào định, lại chế phủ. Tận khả năng nhiều làm chút chuẩn bị. Lại qua hơn một cái giờ, hắn cuối cùng kết thúc nhập định, thân thể, tinh thần, pháp lực miễn cưỡng khôi phục 6-7 thành. Đi ra ngoài đến, thật dày mây đùn ép lên đỉnh đầu, nhưng mưa rơi nhỏ chút, xem như tin tốt. Mọi người chồng chất tại phòng bếp, Lý Trường An quét mắt, thiếu một cái. Tìm tới Tăng Quảng Văn. Thiệu giáo sư đâu? Ra ngày hôm qua việc sự tình, làm phòng ngoài ý muốn, đều là hai người một phòng. Giáo thụ đêm qua thu thập bích họa mảnh vỡ, bận rộn một đêm, sáng nay bên trên mới nằm xuống, ta nhìn hắn vất vả, liền không có quấy rầy hắn. Dịch Bảo Hoa biết ánh mắt hắn không dùng được. Ta đi gọi tỉnh giáo thụ, cũng không có một hồi. Trên lầu vang lên Dịch Bảo Hoa thanh âm hốt hoảng. Giáo thụ không thấy. Thiệu giáo sư gian phòng bên trong. Ta buổi sáng rõ ràng trông thấy hắn liền trên giường. Nơi nào có người? Một thanh bén chăn lên, bên trong nằm cái túi đeo lưng mà thôi, ngươi mù à? Ta là mù đi. Dịch Bảo Hoa, Tăng Quảng Văn gấp đến độ dậm chân. Các ngươi không được cầm ý. Tiêu Sơ cảm xúc phá lệ yếu ớt, trong mắt đã xúc lên lệ quang. Bây giờ không phải là cãi nhau thời điểm. Vương Trung Dân cũng mở miệng khuyên giải, chúng ta trước muốn biết rõ ràng Thiệu giáo sư hiện tại ở đâu nhi. Vạn nhất cái gì, hắn không nói ra miệng, nhưng tất cả mọi người không khỏi dùng mình một cái, đem ánh mắt đủ xuyến xuyến nhìn phía bọn hắn sau cùng kỳ vọng. Lý Trường An ngồi xổm ở bên giường cẩn thận kiểm tra một hồi. Không có đánh nhau vết tích. Nói cách khác, Thiệu giáo sư là tự nguyện rời đi, khắp trời mưa to, không ai nghe thấy động tĩnh cũng bình thường. Nhưng vấn đề ở chỗ, hắn tại sao phải giấu giếm hành tung? Lại đi nơi nào? Đạo sĩ đứng dậy, trong phòng thong thả tới lui mấy bước, phát hiện góc phòng bày ra một trương đại vải dầu. Hắn nhớ kỹ nơi này thả chính là từ dưới đất vận chuyển lên bích họa mảnh vỡ. Xốc lên, vải dầu hạ che kín hai bộ bích họa, hai bộ ghép lại hoàn hảo bích họa. Dịch Bảo Hoa thốt ra, không có khả năng, hoàn toàn chính xác không có khả năng. Mảnh vỡ đồ án mơ hồ, mỗi một phiến biên giới có nhiều chỗ phong hóa, mài mòn, ghép lại công tác dị thường rườm rà, đội khảo cổ mấy người bỏ ra tốt mấy ngày mới liệu ra ba bức bích họa. Thiệu giáo sư một người một đêm liền có thể liệu xong còn lại hai bộ. Cái này rất không hợp ăn cướp. Lý Trường An nhíu mày dò xét bích họa. Một bức đáp lời lấy A Chi cố sự, thương dân nghỉ lại lấy thần huyết tại quần sơn bên trong thành lập được một chỗ phồn hoa thôn trang, không cần canh tác, không cần chăn nuôi, người người đều được hưởng lấy giàu có sinh hoạt. Mà cùng lúc đó, thần huyết cũng càng dùng càng thiếu, nguy cơ ám nằm. Nhưng tới cuối cùng một bức, nội dung lại cùng A Chi cố sự hoàn toàn khác biệt. Cố sự bên trong, thôn dân làm phản, chặt xuống A Chi đầu lâu, cho nên sơn thần hằng giận, hủy diệt thôn trang. Nhưng bộ này bích họa bên trong, thần huyết hao hết sau, lại là A Chi mang theo thôn dân rời đi thôn trang, đi vào sơn thần độ quật. Bọn hắn tại nghi thức bên trong dâng lên tế phẩm, sơn thần liền từ trong bóng tối hiện thân, mở ra thuần trắng môn hộ, dẫn đạo hương dân đi vào thần thế giới. Lý Trường An nhìn chằm chằm nghi thức hình tượng, bích họa bên trên biểu đạt đến mức rất mơ hồ, nhưng lại có loại quái dị lực hấp dẫn, dường như một cái vòng xoáy, đem bất hạnh mắt thấy người tinh thần cuốn vào, kéo dài, cắt nát, nhai nát, khiến người theo hồn linh chỗ sâu bắt đầu run rẩy, buồn nôn. Lý ca, bên hai kêu gọi giáo Lý Trường An đột nhiên bừng tỉnh, hắn lại nhìn bức họa, một đoàn hiện ra buồn nôn trắng đục mà thôi. Quay đầu, đối với đám người hoặc kỳ vọng hoặc lo lắng hoặc nghi ngờ thần sắc, hắn nhẹ khẽ thở ra một hơi. Ta biết Thiệu giáo sư đi đâu. Chương 14, nhổ khổ cứu sống. Chương 14, nhổ khổ cứu sống. Mưa to tới tràn, thôn ngâm mình ở trong nước. Có thể cái nào đó vốn nên bao phủ thành hồ nước chỗ ngồi, lại ngược lại không thấy nước đọng. Đường hầm nhập khẩu trước, vọng lâu dạng thạch cửa đóng kín vẫn như cũ, nhưng cửa chân chỗ lỗ hổng lại dừng dưng lộ ra ngoài tại mọi người trong tầm mắt, nguyên bản chuyển đến phủ kín nó đá mài ngược ở một bên, mưa gió tử là thông suốt. Lý Trường An nhảy xuống, phát hiện lỗ hổng biên giới có mới róc thịt cọ vết tích, còn lưu lại nhàn nhạt mùi máu tươi. Có thể tưởng tượng ra tình cảnh như vậy, còn xuống lao nhân nhảy vào nước lạnh, liều mạng rời đáy nước nặng nề đá mài, lộ ra cửa đá tổn hại lỗ hổng. Nhưng mà, hắn đã không có dư lực lại đi gỡ xuống giống nhau nặng nề chốt cửa, chỉ có thể lựa chọn cái kia nhỏ hẹp lỗ hổng, cái kia chết đi Mã Xuân Hoa đã từng tiến vào qua lỗ hổng. Nhưng Mã Xuân Hoa là thon thả nữ tử, hắn mặc dù gầy gò, lại vẫn là khung xương rộng lượng nam nhân. Cho nên, sắc bén cứng rắn thạch lăng phá quần áo, mài nát da thịt, toàn thân xương cốt tại đè xuống kết rung động. Hắn một chút xíu ưỡn eo thân thể, một chút xíu nhẫn mại thống khổ. Rốt cục, chui vào kia u ám thâm thúy địa động. Lý Trường An lắc đầu, Thiệu giáo sư trạng thái tinh thần quả thực khả nghi. Quay đầu, theo hắn chạy tới đoàn người sắc mặt rất khó coi, Dịch Bảo Hoa càng là ôm bộ đàm, mặt mũi tràn đầy lo lắng, không ngừng kêu gọi. Giáo thụ, đừng làm chuyện điên rồ, nhận xin trả lời. Hắn lúc trước phát hiện trong phòng bộ đàm thiếu một đài, liền kiên trì cho rằng là Thiệu giáo sư lấy đi. Đáng tiếc trải qua kêu gọi, đều cùng hiện tại như thế, châu đất xuống biển, không đáp lại. Đạo sĩ vốn cũng không có báo kỳ vọng, chào hỏi Vương Trung Dân, cùng một chỗ gỡ xuống chốt cửa, đẩy ra cửa đá. Lúc này, bộ đàm lại vang lên tín hiệu không ổn định tư tư âm thanh. Thiệu giáo sư, ánh mắt mọi người lập tức tụ tập tới. Thật lâu, cùng với sai lệch, ta có lẽ là điên rồi. Đường hầm hoàn toàn như trước đây chật chội, u ám, chất đất mà mục nát buồn bực. Đạo sĩ một mình từng bước hướng xuống. Không lâu, tại vách đá mục nát rêu bên trên phát hiện một đạo tươi mới vết cắt. Xem ra là có người trượt chân ngã sắp xuống, cuốn quýt bên trong, ý đồ dùng tay nắm lấy vách đá dấu vết lưu lại. Đạo sĩ nghĩ nghĩ, dứt khoát cũng trượt xuống dưới. Mà một bên khác, bộ đàm bên trong, Dịch Bảo Hoa tại tận lực ổn định Thiệu giáo sư. Giáo thụ, ngươi không điên, ngươi chỉ là quá gấp. Ta biết lần thi này cổ ngài rất coi trọng, nhưng xác thực đội vàng nguy hiểm chút. Chúng ta có thể đổi cái thời gian, lần sau mang càng nhiều nhân thủ càng nhiều thiết bị đến tốt hơn khai phát. Thời gian? A, thật dài hà hơi, đúng a, ta đã không có thời gian. Biết ta trước đó vì cái gì bỗng nhiên muốn khai thuốc sao? Bởi vì cha ra ung thư phổi, màn cuối. Bảo Hoa, còn có Xuân Hoa cùng Quảng Văn, ta biết các ngươi đều đang nghe. Các ngươi cũng biết, ta không có hài tử, thê tử cũng đã sớm bệnh qua đời. Trên đời này không có gì đáng lưu luyến, nhưng duy chỉ có phản hồn xa. Ta hơn nửa đời người đều đang truy đuổi nó. Hiện tại, ta liền phải chết, nhưng trước khi chết, ta muốn thấy một cái, chỉ nhìn một chút liền tốt, mặc kệ nó rốt cuộc là thứ gì. Lý Trường An trượt ra đường hầm, xuống đến động rộng rãi. Trước mắt khoảng không mà hắc ám thế giới dưới đất tràn ngập ảo ảo tiếng vang, kia là sông ngầm tại phía trước phun trào. Theo tiếng mà đi, đạo sĩ rất nhanh đã tới cầu dây bên cạnh. Nhưng mà, cái này kinh nghiệm trăm năm tuế nguyệt cầu treo bằng dây cáp lúc này lại đã đứt nước, rơi vào dưới cầu dòng nước xiết bên trong, hiển nhiên là Thiệu giáo sư tay chân. Có lẽ, tựa như hắn nói như thế, hắn chỉ là muốn nhìn một chút truyền thuyết dấu ở hắc ám hạ hình dáng mà thôi, trừ này không còn yêu cầu xa vời, bao quát mạng của mình. Lý Trường An xuất ra hai tấm hàng mã dán tại trên đùi. Đây là thần hành giáp mã, đại danh đỉnh đỉnh, phổ cập lại thực dụng, dù chân nhân không có lý do không ghi lại ở sổ bên trong. Hắn lui về sau mấy chục bước, nhanh chân chạy lấy đà, ra sức nhảy lên, rơi ầm ầm bờ bên kia. Ý của ngài chúng ta đều hiểu, chúng ta sẽ không phản đối, nhưng ngài cũng đừng quên, chúng ta là học sinh của ngài, trọng đại như vậy thành quả nghiên cứu, ngài cũng không thể bỏ xuống chúng ta. Ngài hơi chờ một chút, chúng ta cái này liền đến, tăng một chút kiến thức cũng cho ngài đánh trợ thủ. Ha ha, ngươi người xảo quyệt. Ngươi nói đúng, nhưng rất xin lỗi, ta không thể chờ, bởi vì linh cảm không thể chờ. Các ngươi có hay không qua một loại cảm giác như vậy? Giống như là hỗn độn bầu trời nổ tung ngôi sao đầy trời, tư duy không ngừng lập lòe, tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, cơ hội không cần suy nghĩ, đáp án liền tự mình hiện hiện. Các ngươi biết ta liệu kia hai bức bích họa bỏ ra bao lâu? Một giờ. Giống như, căn bản không cần đi liệu, ta vốn là biết bích họa là cái dạng gì. Đây chính là linh cảm, chớp mắt là qua, cho nên ta phải nắm lấy nó, một giờ, một phút, một giây cũng không thể chờ. Đạo sĩ vượt qua sông ngầm, bước vào thôn xóm. Giống nhau ngày xưa tại hư thối bên trong âm u đầy tử khí, có thể một chút phòng nguyên bản đóng chặt môn hộ lại mở rộng ra, cho người ta nó từng ngắn ngủi sống tới ảo giác. Thiệu giáo sư từng khuyên bảo tất cả mọi người không thể loạn động trong thôn tất cả, để tránh tạo thành không cần thiết phá hư, nhưng hiển nhiên, chính hắn vi phạm với quy định này, hắn tiến vào những này phòng ốc. Hắn làm cái gì? Bây giờ không phải là truy đến cùng thời gian. Giáo thụ, ngươi làm sao dám bước tin ngươi cái gọi là linh cảm, không phải thứ quỷ gì mê hoặc. Lại nói, dưới mặt đất cất giấu đồ vật có phải hay không phản hồn xa còn chưa nhất định đâu. Đương nhiên là Đại An không phải đem chứng cứ bày tại chúng ta trước mắt sao? Hoặc tử nhân, mọc lại thịt từ xương. Hoặc tử nhân, mọc lại thịt từ xương. Không phải phản hồn xa, lại là cái gì? Dưới mặt đất thần đường chỗ sâu. Đạm gia Di Kha lạnh lùng nhìn xuống hạ. Thiệu giáo sư bưng lấy bộ đàm, đèn tin quang chiếu ở trên mặt, soi sáng ra bỏ đầy tơ máu con mắt cùng hơi có vẻ điên cuồng thần sắc. Một người chết. Nó xuống lại. Trận. Sau lưng. Ngươi quản cái kia gọi phục sinh. Lão nhân đầu vai bỗng nhiên một đứng thẳng, sơ qua, lại chậm rãi lòng xuống. Hắn chậm rãi xoay người, xoa nhẹ lên mặt, gạt ra một cái mỉm cười. Ngươi đã đến. Lý tiên sinh, hoặc là xưng hô Lý đạo trưởng. Tùy ý, một cái xưng hô mà thôi. Lý Trường An giơ đèn tin, đảo qua toàn thân chật vật lại thần sắc phấn khởi Thiệu giáo sư, đảo qua phía sau hắn trầm mặc tự thần, đảo qua thần đường bốn phía trải rộng hoa lệ hoa văn trang sức. Cuối cùng ổn định ở giữa hai người trên mặt đất. Trên mặt đất tản ra mấy cái kỳ quái manh khí, hẳn là từ dưới đất thôn xóm thu thập tới, có thể manh khí bên trong lấy chuột, rán, con rơi loại hình thi thể độc vật, lại cũng không biết hắn từ nơi nào lấy được. Những thi thể này khô khát, huyết dịch đều bị vặn đi ra, làm nước sơn, trên mặt đất vẽ làm ra một bộ quái dị đồ án, cùng bích họa bên trên nghi thức đồ án không khác nhau chút nào. Lý Trường An bén nhạy phát giác được, có một loại có khác với linh khí, mà càng thêm u hối năng lượng tại quanh mình lưu chuyển. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ sợ đã tới trễ một bước. Mà đối diện, Thiệu giáo sư đã phối hợp trả lời lên Lý Trường An lúc trước vấn đề. Đương nhiên là phục sinh, chỉ có điều không là hoàn toàn phục sinh. Bởi vì Mã Xuân Hoa nghi thức thiếu khuyết cuối cùng cũng là khâu trọng yếu nhất, mở ra thần linh môn hộ. Cho nên, nàng sống lại Đại An nhục thể, lại không có phục sinh linh hồn của hắn, kết quả là thành các ngươi nhìn thấy, một cái quái vật. Lý Trường An chú ý lực căn bản không có đặt ở Thiệu giáo sư lời nói bên trên. Hắn vừa bước vào thần đường, cách rất nhỏ nước vang, bên cạnh thân rơi xuống một chùm bụi đất cùng mấy khối đá vụn mảnh. Mà cùng lúc, một cỗ ẩn nấp nhưng lại dường như ở khắp mọi nơi cảm giác uy hiếp chợt vang lên. Trong không khí giống cất giấu vô số cây nhìn không thấy kim châm, sờn hết cả gai úc, lại cũng không biết đến từ nơi đâu. Đạo sĩ một bên cất phù lục cảnh giác, một bên thuận miệng đáp, nàng là sai, ngươi liền nhất định là đúng. Ta đương nhiên là đúng. Thiệu giáo sư vội vàng bật thốt lên, mặt đều đỏ lên mấy phần, bởi vì ta đã giải khai Đạm gia Di Kha bí mật. Thiệu giáo sư thần sắc càng thêm kích động, có thể theo hắn ngữ điệu dương lên, thần đường bên trong ken két ra bị nẻ tiếng vang cũng càng ngày càng dày đặc, bụi đất, đá vụn gì rào thẳng xuống dưới, thần đường ngay tại sụp đổ. Hắn vẫn không chút phật lòng, khoa tay múa chân tuyên cáo phát hiện của mình. Đạm gia Di Kha, đến cùng là cái gì? Nhiều năm qua, ta một mực làm không rõ ràng. Bởi vì lật khắp thư mục, ngươi cũng không tìm tới tương cận danh tự. Thậm chí, nó đều không phù hợp dân bản xứ đối thổ dân thần mệnh danh quen thuộc. Thẳng đến ta nhìn thấy tòa này tượng thần, nó bên ngoài, nó phục sức, tư thái của hắn thần đường sụp đổ càng lắm. Trên tường mạng lớn phù điêu lần lượt bong ra từng mảng, thậm chí một cây cột đá ngã xuống, nện ở Thiệu giáo sư bên chân, ngã nát bấy. Hắn nhìn không chớp mắt. Rõ ràng là mang theo dấu mật tông hộ pháp thần phong cách, nhưng Đạm Gia Di Kha cái này thần danh giống nhau không phù hợp mật tông thói quen. Nhưng tại tối hôm qua, ta bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đạm Gia Di Kha có lẽ căn bản không phải một cái thần danh, nó là một câu mật chú. Hổ thẹn, ta đối nghiên cứu phương diện này không tính xâm nhập, nhưng cũng đầy đủ suy đoán ra Đạm Gia Di Kha chân chính hàng nghĩa. Thần đường tiếp tục sụp đổ, rốt cục lan tràn tới Đạm Gia Di Kha bản tôn, vết dạn dần dần bò đầy tượng đá, rốt cục cầm vang sụp đổ. To lớn đầu lâu lăn rơi xuống đất, thân thể tán thành các đá, lộ ra tượng thần sau che giấu thuần trắng muôn hộ, bạch quang nhàn nhạt trong bóng đêm hiện hiện. Thiệu giáo sư tắm rửa tại cái này quang huy bên trong, hắn giang hai cánh tay, dường như mây bên trên tân sinh sật. Nổ khổ cứu sống. Chương 15, phong tả chấn ma chương 15, phong tả chấn ma dưới mặt đất thần đường. Thiệu giáo sư tắm rửa tại huy quang bên trong, dưới chân lăn xuống lấy Đạm Gia Di Kha đầu lâu. Một màn này, dường như trong thần thoại tân thần dẫm lên cũ thần thi thể theo thời thế mà sinh. Hắn cũng giống nhau tân sinh thần linh, đắc chí vừa lòng, vội vàng quay người, đón lấy hắn thần quốc. Hắn thấy được, môn hộ là bất quy tắc hình tròn cửa hang, vượt qua nó, thấy một đầu thiên nhiên động rộng rãi. Động đá vôi bên trong thi hải gối tịch. Thi thể tầng tầng lớp lớp lấp đầy tầm mắt một đường không có vào động rộng rãi trôi ngoặt không thể gặp chỗ sâu. Mấy trăm, mấy ngàn, ai cũng không thể đếm hết được. Chỉ có thể nhìn thấy, huyết nhục thối nát làm dinh dưỡng, xương giật mình chống đi thành giường ấm, phát sinh ra lít nha lít nhít màu trắng, thật dài sợi nấm chân quẩn, phụ phụ, xuyên dệt tại cố xương giật mình ở giữa, xuất ra bạch quang nhàn nhạt. Cái gọi là thần quốc đúng là mộ địa. Đây không có khả năng Thiệu giáo sư thì thảo không thể tin. Nhưng cái này lại có cái gì không thể tin đâu. Kia từng cỗ thi hải, mặc dù huyết nhục đã bị đục rỗng, nhưng ăn mặc giữ lại đối lập hoàn hảo, đó có thể thấy được, đều là bản xứ người truyền thống tình trang, chính như bích họa vẽ ra, thôn dân tiến nhập thần quốc. Không, không, không. Dạ. Đều là ảo giác. Đối. Thần sắc hắn đống sụp sôi lên. Ảo giác. Cái này nhất định là khảo nghiệm, là sơn thần đối khảo nghiệm của ta. Nói, hắn vậy mà không quan tâm liền phải tiến vào trong động. Có thể vừa sát bên cửa hàng, một loại khó nói lên lời hôi thối đập vào mặt, thẳng xông đến hắn thần trí một cái hoảng hốt, người lão đảo lui ra phía sau, trên tay như nhũn ra, cầm bộ đàm tiến vào trong động, rơi vào sợi nấm chân quẩn bao trùm thi hại ở giữa. Tỉnh táo lại Thiệu giáo sư vô ý thức muốn đi vào kiếm bể, nhưng lần này lại bị gắt gao giữ chặt, quay đầu, liền nhìn thấy Lý Trường An nghiêm trọng ánh mắt rơi trong động. Hắn kinh ngạc thuận thế nhìn lại. Bộ đàm là màu đen, hai cốt cùng sợi nấm chân quẩn là trắng bệnh, theo lý thuyết hẳn là dễ thấy thật sự. Có thể ánh mắt của hắn quét vài vòng, sững sờ không tìm được bộ đàm ở đâu. Vừa đúng lúc này, giáo thụ, xảy ra chuyện gì? Đáp lời a giáo thụ, mang theo từ từ dòng điện âm thanh kêu gọi trong động băng lên. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy trắng bệnh bên trong nơi nào đó, một lùm sợi nấm chân khuẩn giống bị thanh âm quấy nhiêu chậm rãi đứng lên, nổi giữa không trung lắc nhẹ, cũng lộ ra lúc trước bị bao khỏa ở bộ đàm. Thiệu giáo sư một đường lảo đảo xuống tới, trên thân bị phá cọ ra rất nhiều vết thương, nhất là bàn tay càng là vết thương chồng chất, mà bộ kia bộ đàm không thiếu được dính vào một tầng vết máu. Nhưng lúc này, bộ đàm bên trên sạch sẽ trước mắt. Thiệu giáo sư cảm thấy trong ý nghĩ một mảnh hỗn độn. Hắn lại là một hồi lảo đảo, lần này cuối cùng không có đứng vững, co quắp ngã xuống đất, đá vụn cùng cắt bụi đổ rào rào rơi đầy mặt. Hắn bỗng nhiên cảm thấy hối hận. Nhưng mà chiếc hộp vẽn đỏ ra đã mở ra, hối hận thì có ích lợi gì? Giống như cục đá đầu nhập đầm sâu, nước động hiện nổi sóng. Những cái kia nằm ở thi hài ở giữa sợi nấm chân khuẩn lấy bộ đàm làm trung tâm, một kia tiếp lấy một kia lơ lửng, dường như đẩy ra liên ý điệp, toàn bộ động rộng rãi thoáng chốc sống đi qua, phủ kín trong động sợi nấm chân khuẩn nhóm đều giãn ra dài thân thể, tại lạnh lẽo trong bạch quang, tại mốc meo trong không khí, nhẹ nhàng lay động. Liếc nhìn lại, giống như hang rắn bên trong ngẩng đầu tê tê bầy rắn, lại như đáy nước lít nha lít nhít du động tuyến trùng. Phanh, một tiếng vang trầm, ngăn chặn tràn ra bạch quang, cũng ngăn chặn Thiệu giáo sư sợ hãi. Hắn ngu ngơ mấy giây, liên tục không ngừng chớ đi trên mặt cát bụi. Hóa ra là Lý Trường An nâng lên tượng thần đầu lâu vừa lấp ở cửa hang, đang dựa vào thần đầu, cầm ống tay áo che miệng mũi, miệng nhỏ thở. Tiểu Lý, lui ra phía sau, có thi khí. Dứt lời, đạo sĩ không quan tâm hắn, chỉ là cắn nát ngón tay, tại tượng thần trên trán lấy máu làm phủ. Nhưng vừa dứt dưới đệ nhất bút, quanh mình chợt có không khí lưu động, mang theo không nói ra được mùi thối nhi cùng một loại để cho người ta sợn hết cả gai ốc khí tức xoay quanh tại thần đường bên trong, phát ra trận trận nỉ non. Thần đường bên trong sụp đổ càng gấp, hai bên vẽ lấy tượng thần điêu khắc từng mảng lớn bong ra từng mảng, đập xuống đất bằng thành một biển. Mà cửa hang lấp đầy không kịp biên giới chỗ, chảy ra điểm điểm bạch quang, vô số tuyến trùng dạng sợi nấm chân quẩn lẫn nhau dây dưa, ngọ ngậy lan tràn mà ra. Lý Trường An sắc mặt không thay đổi, càng đem thân thể dựa vào đi, một mực chống đỡ tượng thần. Thần sắc càng thêm chuyên chú, chính là rớt xuống hòn đá vạch phá cái trán, cũng không thấy mảy may phân thần. Thẳng đến nhóm nhóm đến trùng mấy muốn sở và thân thể. Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, hôm nay ngươi thần tính còn mời ta mượn dùng một chút. Đầu ngón tay nhanh chóng rơi hạ tối hậu một khoản. Sắc. Chỉ một thoáng, không trung nỉ non, Trên tường lột nứt âm thanh đều đống nhiên lắng lại, bạch quang lui giảm, sợi nấm chân khuẩn cũng không tình nguyện co lại, tất cả đống nhiên bình tĩnh, chỉ còn lại nơi xa sông ngầm quần quần âm thanh vẫn như cũ. Lý Trường An xóa đi muốn chảy đến hốc mắt máu, trở lại kéo Thiệu giáo sư. Ta không hiểu mật chú, nhưng để cho ta tới đoán, Đạm Gia Di Kha ý tứ hẳn là đèn tin đảo qua quên mình. Đã từng tình xảo hoa mỹ thần đường đã thành một động phế tích, ngay cả Đạm Gia Di Kha cũng tán thành một đống đá vụn, chỉ còn lại đầu lâu khảm tại cửa hang. Huyết phù vẽ tại thần khuôn mặt giữ tợn bên trên, lộ ra phế tích, không hiểu có mấy phần thương xót. Đạo sĩ chắp tay thi lễ, lập tức quay người bước nhanh mà rời đi. Phong tả chấn ma. Lý Trường An mang theo Thiệu giáo sư trở về mặt đất. Một đường không có ra biến cố gì, chính là vừa ra cửa đường hầm lúc, thình lình bị mưa gió đập lảo đảo. Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, mây đen trầm thấp như biển trời treo lủng lẳng, cuồng phong như tụ sóng, mưa to như sóng dữ, cơ hồ quét sạch người đứng không vững theo hầu. Đến một lần công phu, mưa rơi thế mà lớn đến loại trình độ này. Lý Trường An đỉnh lấy mưa gió, đem Thiệu giáo sư đưa đến bên cạnh một tòa coi như hoàn hảo trong phòng, đội khảo cổ người hắn đã chờ đợi đã lâu. Bọn hắn nhìn thấy hai người một thân chật vật, Thiệu giáo sư lại là bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Nửa là ngạc nhiên nửa là lo lắng. Dưới mặt đất xảy ra chuyện gì? Giáo thụ lại thế nào rồi? Đạo sĩ đem chuyện giản lược nói một lần. Hơn phân nửa là bị thi khí hút lấy, hoán một chút liền tốt. Thi khí? Coi như là khí mê tan a. Đạo sĩ vô ý nói tỉ mỉ, dưới mắt cũng không phải nói nhảm thời điểm. Hắn đem Thiệu giáo sư phó thác cho mấy cái học sinh, dặn dò bọn hắn tranh thủ thời gian về từ đường, cầm đồ vật lập tức đi, chính mình sau đó liền đi ngoài thôn cùng bọn hắn tụ hợp. Đám người lấy làm kinh hãi. Dạng này khẩn yếu thời điểm, hắn còn muốn phân tâm đi làm cái gì? Lý Trường An cười cười. Trong thôn người sống cũng không chỉ chúng ta. Hôm qua, mọi người làm ra đi bộ rời đi quyết định lúc, ngoại trừ đối đường xá nguy hiểm lo lắng, còn có một cái tất cả mọi người lòng dạ biết rõ lại tránh vấn đề, phải chăng mang lên thôn dân. Theo đạo đức tới nói, bỏ xuống giả yếu chính mình đảo mệnh là đáng xấu hổ. Nhưng theo hiện thực suy tính, ai dám đem bảy so như cây gỗ khô trăm tuổi lão nhân mang vào gió táp mưa sa nguy hiểm đường núi. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn bản thân quái dị hành vi, rất khó không khiến người ta đem bọn hắn cùng thôn đủ loại quỷ dị liên hệ tới cùng một chỗ. Đại gia bước lên mưa gió rời đi, là vì thoát đi trong thôn nguy hiểm, mà không phải là vì mang theo nguy hiểm cùng lên đường. Nhưng hôm nay, sự thật chứng minh, thôn dân chỗ sùng bái Đạm Gia Di Kha cũng không phải là tà ma, ngược lại là trấn áp tà ma người giữ cửa. Làm như vậy thần tín đồ, thôn dân cũng ít nhiều thoát khỏi hoài nghi. Huống hồ, bởi vì Thiệu giáo sư nghi thức, phong ấn tại lòng đất tà vật đã thoát khốn, Lý Trường An tạm thời bổ cứu cũng chỉ có thể ứng phó nhất thời mà thôi. Như thế, thôn đã theo một cái có thể sẽ thủng thuốc súng nổ tung, biến thành sắp thủng thuốc súng nổ tung, lưu lại người hạ chẳng bi thảm không nghi ngờ gì. Có lẽ mang lên bảy lão nhân lên đường tăng thêm vương hữu, có lẽ bọn hắn lao hụ thân thể căn bản chịu không được trên đường mưa gió. Nhưng nếu như không thử một lần, lương tâm khó có thể bình an. Ước chừng nửa giờ sau, nào đó vị lão nhân nơi ở Lý Trường An bộ đàm vang lên kêu gọi. Ta tại, thế nào đâu? Đối diện vang lên một chuỗi loạn thất bát tao lời nói, mỗi người đều tại cướp lời nói, mỗi người đều nói đến vừa nhanh vừa vội, xen lẫn mưa gió, cái gì cũng nghe không rõ, chỉ có thể cảm nhận được trong giọng nói phẫn nộ, lo lắng cùng sợ hãi. Bình tĩnh một chút, Vương ca, ngươi mà nói. Sơ qua. Vương Trung Dân đè nén lửa giận, xe bị nện xấu lại nhại. Người bên kia phải cẩn thận, khẳng định là mấy cái kia lão già làm. Lý Trường An không có vội vã đáp lời, hắn buông xuống bộ đàm, nhìn về phía một bên. Nơi đó nằm một cỗ hài cốt, hoàn chỉnh, trắng bệnh, liền cùng kia trong động cột hài cốt đồng dạng bộ dáng. Chỉ có điều, trong động hài cốt đều phủ lấy hoa mỹ tịch trang, mà trước mắt chỉ có một bộ tắm đến trắng bệnh, cổ xưa, đời cũ quần áo, một bộ các thôn dân thường ngày mặc quần áo. Hài cốt mặt ngoài không có gió thổi mưa xài vết tích, dường như mới vừa ra lò, mà xương cốt quanh mình cũng không thấy vết máu, thậm chí, người không thấy một tia mùi máu tươi. Tình cảnh này, phản phất là hài cốt huyết đục có ý thức của mình, tự hành rời đi bộ này thân thể đồng dạng. Lộ ra cô hoang đường cùng cái gì? Nửa canh giờ này, Lý Trường An dùng thần hành phụ, bái phòng bảy lão nhân chỗ ở, mà đây là hắn nhìn thấy thứ bảy bộ hài cốt. Hắn bận chặt lông mày, lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Mây đen đích trọng, mưa gió hít gấp, sắc trời bất tỉnh minh dường như vào đêm. Đi không được. Chương 16, khốn thủ cô thôn, 1, chương 16, khốn thủ cô thôn, 1, 7h. Dịch Bảo Hoa điện thoại còn lại một tia điện ra. Hắn cuối cùng ngắm nhìn ngoài phòng, mưa to như là bảy mực, đem tất cả mọi thứ đều che giấu phía sau. Hắn chăm chú đóng cửa phòng. Tái diễn, 7 giờ qua 2 điểm. Ngay từ đầu, trong phòng đoàn người cũng không có quá lớn phản ứng, vẫn như cũ riêng phần mình đội vàng trong tay chuyện. Bởi vì vào hôm nay, thời gian trôi qua cũng không thể cho quá nhiều người thực cảm giác, mưa gió một khắc không ngừng, sắc trời cũng một mực cảm đạm, ban ngày cùng đêm chia cắt cũng không rõ ràng thật lạ. Đêm xuống, thanh âm của hắn rất nhẹ, nhẹ giống như là sợ bừng tỉnh vật gì đó, lời nói hòa với ngoài phòng ố ố mưa gió, mới không thể nghe thấy. Nhưng mọi người lại không hẹn mà cùng chậm lại động tác, cấm ở tin tức. Trầm mặc trong phòng lan tràn. Ban đêm, nhiều ít kinh khủng chuyện xưa bắt đầu. Thiên nhiên có thể làm cho người ta cảm thấy âm lãnh cùng run rẩy, nhất là vào lúc này, nhất là ở chỗ này. Hủy hoại cỗ xe cùng mưa to gió lớn đem mọi người vây ở tòa này nho nhỏ, rời xa nhân thế sân thôn, ẩn nút trong thôn tà ma tựa như đạt ma lợi tư ở giữa treo tại trong lòng mọi người. Lý ca thế nào? Trong thôn đến tuột cùng là cái gì? Không biết rõ. Mưa to dội đánh mái nhà, phát ra không động tiếng vang, dường như ngoài phòng có cái gì tại chụp vang cánh cửa. Dưới mặt đất phong ấn có thể quản bao lâu? Không biết rõ. Cùng phong tại ngoài phòng cười quá dị, cũ kỹ xà ngang phát ra cách âm thần, một tia gió lạnh theo khe hở sông vào đến, ánh đến lay động. Đêm nay sẽ có quái vật tìm đến a? Không biết rõ. Đóng chặt thật trong phòng, trong không khí nấm mốc tối càng ngày càng nặng. Vách tường, xà ngang, cửa sổ bên trên nấm mốc ban dường như lại nhiều một chút. Dịch Bảo Hoa đột nhiên cảm giác được, có phải hay không dưới mặt đất quái vật đã tránh thoát phong ấn, theo đường hầm bò lên trên nhân gian, đó là máu sợi nấm chân khuẩn sớm đã lặng yên xâm vào giữa phòng mỗi một cái âm u nơi hẻo lánh. Hắn chợt không kiềm chế được nỗi lòng. Vậy thì có cái gì là chúng ta biết đến? Vừa bật thốt lên, hắn liền mạnh mẽ tát mình một cái, thật xin lỗi, ta thần sắc đăm chát. Không có việc gì, nhân chi thường tình. Lý Trường An lơ đễnh, nhưng cũng ít nhiều rút ra điểm chú ý đến. Lúc này mới phát hiện, trong phòng không khí ngột ngạt tới cực hạn, người người đều dường như kéo căng dây cùng, bất cứ lúc nào cũng sẽ gây mất. Là Lý Trường An giật mình. Không phải mỗi người cũng giống như hắn, quen thuộc đối mặt yêu tà, quen thuộc mặt đối với sinh tử. Hắn trầm ngâm sơ qua, bám vào hướng Đại An trên thi thể đồ vật, ta cũng là lần đầu tiên gặp được, xác thực không hiểu rõ. Thông qua giao thủ kết quả, cùng bình thường cương thi rất không giống, càng khó chơi hơn, đồng dạng phụ lục chỉ sợ không có tác dụng gì, nhưng cũng may món đồ kia mười phần sợ lửa. Chúng ta làm đủ chuẩn bị, cũng không cần sợ nó. Mặt khác, trên người nó sinh ra kia, ngoại trừ có thể cuốn người bên ngoài, không biết rõ còn có gì đó cổ quái, tốt nhất đem chính mình cuốn chặt thực điểm, vạn một cái không may gặp được, đừng để nó dính làn ra. Lý Trường An quét mắt một vòng, phát hiện mọi người đã sớm ba tầng trong ba tầng ngoài đem chính mình cuốn chặt thực. Đến ở dưới đất món đồ kia, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta xử lý đến coi như kịp thời, một ngày hai ngày, vật kia ra không được. Tới ngày mai, mưa rơi khẳng định chậm dần, chúng ta liền lập tức rời đi. Có Vương lão ca dẫn đường, chờ vật kia thoát khốn, chúng ta đã sớm về huyện thành rồi. Một phen xuống tới, đại gia nhiều có thể thiếu chút an ủi, mọi người trên mặt rốt cục lòng chút. Mà người một khi tinh thần trầm tĩnh lại, khẩn trương lúc bị sơ sót vấn đề sinh lý liền tự nhiên hiện hiện. Dịch Bảo Hoa nói mình khát nước, Vương Trung Dân kêu to lấy bụng đói, Tăng Quảng Văn ngay lưng buộc quá gấp, xít đến phát đau nhức, ngay cả Tiêu Sơ cũng tới khóa giường như giơ lên một cái tay. Ta có thể không thể đi ra ngoài một chút? Ra ngoài? Hiện tại, mọi người bắt đầu nghi hoặc, có thể đảo mắt nhìn gò má nàng ửng đỏ, hai chân rảo quá chặt chẽ, lập tức hiểu rõ. Chỉ bất quá bây giờ đi ra ngoài xác thực nguy hiểm, đành phải dọn một cái thùng nhỏ, tại góc phòng kéo lên một chiếc rèm, nhường nàng chấp nhận. Lực chú ý trở lại bên này. Vương Trung Dân gặm miệng bánh bích quy, nhìn thấy Lý Trường An lại bận rộn lên công việc trong tay kế. Quả thực hiếu kỳ. Nhỏ Lý đạo trưởng, ngươi thứ này là làm cái gì nha? Một phương diện vì bảo mệnh làm chuẩn bị, một phương diện cũng vì làm dịu lo nghĩ, tất cả mọi người đem chính mình bận rộn cho tới bây giờ. Hữu dụng sự tình, vô dụng sự tình đều lặp đi lặp lại làm rất nhiều. Tỷ như dùng xăng làm bình tiêu đốt, tỷ như đem bình tiêu đốt sáng bóng bóng lưỡng. Nhưng chỉ có Lý Trường An từ đầu đến cuối cùng chỉ ở làm một việc, đem mấy tảng đá đập nát, mài thành phấn, trộn lẫn vào chu sa, trên mặt đất vẽ phù văn một cái sắt bên một cái, dưới mắt đều nhanh hợp thành một vòng tròn nhi. Tảng đá là đạo sĩ thuận tay dẫn tới tượng thần mảnh vỡ. Ba đánh bạch cốt tinh nhìn qua. Lý Trường An thuận miệng nói, cái này kia vòng nhi. Hoắc. Vương Trung Dân ngữ điệu dương lên, cùng nói tướng thanh, hát hài hước trầm biếm, dường như chúng ta còn hưởng thụ lên đường tăng đãi ngộ rồi. Cũng không phải, không chừng còn có nữ yêu tinh đi ra câu các người đấy. Đến lúc đó, nhưng phải ổn định, đừng chúng mỹ nhân kế. Cũng không tốt cười, nhưng người cần cười thời điểm, sẽ không bỏ qua mỗi một cái có thể cười cơ hội. Đầu tiên là Vương Trung Dân, lại là Tăng Quảng Văn, Dịch Bảo Hoa, Thiệu giáo sư. Một cái tiếp một cái nở nụ cười, tiếng cười hợp thành cùng một chỗ, chọc cho xà nhà kết rung động, vách tường nhẹ nhàng lắc lư. Rung động, lắc lư, tiếng cười im bặt mà dừng. Coi chừng, quanh bang phòng ở sập. Đợi mọi người chật vật đứng lên, cuốn bít thắp sáng có thể thắp sáng tất cả nguồn sáng. Mới nhìn thấy, phòng ở đổ sụp một góc, mưa gió không kiêng nể gì cả theo lỗ hổng chút vào. Chưa kịp chỉnh lý tâm tình, một tiếng thê lương thét lên kèm chút đỉnh phá tâm can. Mấy cái tay điện quang đồi rối rời qua đi, nhưng thấy Tiêu Sơ phủ phục tại ngoài phòng trong nước bùn, hướng trong phòng đưa tay cầu cứu. Sau đó nàng tựa như nghe được cái gì động tĩnh, kinh hai gương mặt nhìn về phía sau lưng. Nơi đó, lặng yên xuất hiện một cái mơ hồ mà quái dị cái bóng. Không đợi lấy mọi người đem đèn tin quang xoay qua chỗ khác. Chương 16, khốn thủ cô thôn 2, chương 16, khốn thủ cô thôn 2, Tiêu Sơ cả người đã đột nhiên bị lôi vào trong bóng tối, mang theo một chuỗi thét lên không có vào đèn nhánh khúc ngõ hẻm, lưu lại tiếp theo trường kinh hoàng khuôn mặt khắc ở trái tim của mỗi người. Tiêu Tiêu, Dịch Bảo Hoa gào lên một tiếng, liền phải đuổi tới đi. Lý Trường An một thanh níu lại hắn. Không nói gì, chỉ là thần sắc chuyên chú vẽ xong cuối cùng một đạo phù, lại ngẩng đầu. Đổ sụp chỗ, gió lạnh kẹp lấy loạn mưa đập vào mặt, mấy đạo hốt hoảng đèn tin chùm sáng đâm không ra dậy đặc dạ mặt sau, bén nhọn tiếng la khóc gầm thanh vội vàng. Lý Trường An quay đầu quét mắt thần sắc khác nhau đám người, chỉ dưới chân phù vòng. Không cần nói nhảm, đắp lên áo mưa mũ chùm, thả người đầu nhập mưa gió, thân hành giáp mã mang theo. Lý Trường An tại Lão Sơn thôn cao thấp đầu tường, nóc nhà lướt qua, giống như phi yến, cắt bỏ mưa đêm. Sau lưng, phòng ánh sáng càng ngày càng xa, phía trước, Tiêu Sơ kêu thảm cũng càng ngày càng gần. Rốt cục, ánh mắt bắt lấy kia quái ảnh. Có thể vật kia có lẽ là bị truy gấp, đúng là vứt xuống Tiêu Sơ, một mình đầu nhập vào tĩnh mịch trong ngõ nhỏ. Lý Trường An không có đuổi theo, cũng không đội vã tiến lên. Hắn theo trên tường nhảy xuống, thoáng dò xét với mình. Nơi này vốn nên là một cái tiểu biệt tử, nhưng phòng ốc đã hoàn toàn đổ sụp, tại thôn trang dày đặc khu kiến trúc bên trong đột ngột hãm khối tiếp theo. Mưa to tới tràn thành hồ nước, nước đọng trầm tích không có hơn phân nửa đoạn bắp chân. Tiêu Sơ ngay tại hồ nước bên kia, đèn tin đánh tới, thấy áo mưa bọc lấy thân thể ngâm ở chọc trong nước, tóc dài rối bời rối tung, che đậy khuôn mặt. Tiêu Sơ. Lý Trường An chậm rãi tới gần. Nữ nhân thân thể run rẩy, trong mưa chuyển đến trầm thấp thút thít. Đừng sợ, yêu quái đã trốn. Lý Trường An càng ngày càng gần, nữ nhân vẫn không có trả lời, chỉ là tiếng khóc càng ngày càng yếu ớt, còn kèm theo vài tiếng thống khổ than nhẹ. Người thụ thương. Lý Trường An đi vào bên cạnh nàng, nhưng nữ nhân đã không còn thút thít. Nàng co quắp tại nước lạnh bên trong, tóc che lấp lại chỉ có yếu ớt hô hấp. Đạo sĩ nửa quỳ đi xuống, đưa tay nắm lại nàng thon gầy bả vai, tách ra quá thân. Ngươi lời nói im bặt mà dừng. Cốt bởi kia lật quay tới khuôn mặt đúng là một trương trải rộng nếp nhăn cùng đốm đen thương láo quái mặt, trên mặt không có cái mũi, không có lỗ tai, không có miệng, chỉ có một cái mở nhạt con mắt khảm ở trung ương. Này chỗ nào sẽ là Tiêu Sơ? Thoáng chốc, kia mở nhạt ánh mắt đống nhiên nhất chuyển, loạn phát đống nhiên tăng gọn, hóa thành vô số đầu tiểu xà, đem Lý Trường An cánh tay chăm chú của lấy. Ngay sau đó, áo mưa bị bỏ lại, lộ ra dưới đáy khô gầy thân thể, trên thân thể vậy mà suýt lấy bốn cánh tay, không có xương cốt đồng dạng ném lên đến, tướng đạo sĩ gắt gao níu lại. Sau đó, nghe được một hồi trầm thấp quái dị gào thét, nó khô cắt cái bụng đống nhiên vỡ ra, thành một trương huyết buồn đại khẩu, gặm cắn qua đến. Sinh tử một đường. Lý Trường An lại là vẻ mặt đạm mạc, không có kinh ngạc, càng không có sợ hãi. Như vậy khác thường giáo quái vật nhào cắn động tác đều hơi chậm lại. Trên mặt độc nhãn chớp lại nháy. Nhưng mà, không cần ngạc nhiên nghi ngờ, bởi vì nó rất nhanh liền nhìn thấy, trước mặt chúng quỷ kế, sắc mệnh tăng nó miệng đạo sĩ, trong đôi mắt chiếu ra một đốm lửa. Viên kia độc nhãn cuốn quýt dao động đến cùng sọ bên trái. Tại nó đầu vai, tại loạn phát cuốn quanh bên trong, một tờ hoàng phụ chậm rãi thiêu đốt. Gió hô mưa rít gào. Một tiếng chụp răng rõ ràng có thể nghe. Sắc. Doanh đại hỏa đột khởi. Đơn độc một chương hỏa linh phủ, bằng Lý Trường An đạo hạnh, đốt không không cái này khắp trời mưa to. Thế là hỏa diễm rất nhanh bị mưa gió ép diệt. Lý Trường An giật xuống còn đang ngạo nghệ sát chết cháy, vứt qua một bên. Bổ sung một đạo phủ. Một bên chờ lấy quái vật bị triệt để đốt thành cho bụi, một bên đưa cánh tay xuyên vào nước động, địch đi dư ôn. Rất không thích hợp. Lúc trước, hướng đại an thi thể biến thành yêu tà mặc dù có mấy phần xảo trá, nhưng cũng chỉ là một cái đơn thuần quái vật. Mà trước mắt đồ vật lại có rõ ràng cảm xúc biến hóa, chẳng lẽ nó lưu lại làm người lúc linh trí? Các ngươi có mấy phần là người, mấy phần là ma đâu? Không người trả lời. Nhưng trong mưa lại vang lên cộp cộp tiếng bước chân, phía trước trong đường tắt, cái kia bắt đi Tiêu Sơ quái ảnh đi mà quay lại, cách rất gần, mới nhìn rõ chân dung của nó, giống nhau dàn mua khuôn mặt, giống nhau thiếu thốn ngũ quan, giống nhau thân thể khô gầy, lại không có liên tiếp cánh tay, trái lại mọc lên ba cặp gầy chân, giống con quái dị nện. Chắc không được có thể đang chật chội bốn lượn trong ngõ nhỏ chạy chuyển như bay. Nhưng nện cũng không đội vã nhau tới, chỉ là hung dữ nhìn chằm chằm đạo sĩ, ngừng chân cửa ngõ, dường như đang chờ đợi cái gì. Quả nhiên, trong bóng tối truyền đến để cho người ta ác hàn toa toa tiếng vang, hồ nước bên cạnh không trọn vẹn đầu tường du xuống tới lại một cái quái vật, thân thể của nó kéo đến cực nhỏ dài, chùi lùi không có tay chân, dưới lưng cuối cùng lại liên tiếp một bộ dài nhỏ thân thể. Ba bọt nước rung động, nơi hẻo lánh bên trong nhảy kế tiếp dài tay dài chân lại thấp bé như hài đồng thân hình, tinh tế xem xét, thì ra không có nửa khúc trên thân thể. Quay một cái núi thịt giống như quái vật đẩy ngã vách tường mà ra. Cái này đến cái khác quái vật lần lượt xuất hiện, đem Lý Trường An vây ở cái này một ao nước lạnh bên trong. Quét dọn một cái, tính cả bị đốt thành tro, tổng cộng có 6 cái quái vật. Đỉnh hình thù kỳ quái, giống như đem rất nhiều người tứ chi tạp vào cùng một chỗ, sau đó lại theo đầu người lung tung phân phối, liền trở thành trước mắt những này vật mèo dị dạng chi vật. Lý Trường An lông mày nhíu chặt, hắn cũng không sợ, chỉ cảm thấy kỳ quái. Không nên còn có một cái a. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh, xuyên thấu qua đổ sụp lỗ hổng. Gió lạnh một khắc không ngừng đem mưa lạnh rót vào phòng. Cho dù đoàn người đều chen tại phụ vòng bên trong, cho dù quần áo đều che phủ chặt chẽ, nhưng vẫn có không hiểu hàn ý tại giữa lẫn nhau lan tràn. Lý Ca hắn ngậm miệng, không biết là ai đang dao động, cũng không biết là ai tại trách móc. Kỳ thật đại gia hỏa đều như thế, kinh hoàng không thôi, sở dĩ còn duy trì lấy lý trí, chỉ có điều còn có chút hy vọng có thể ký thác mà thôi. Nhưng đột nhiên, ai ở nơi đó, mang theo thanh âm rung động chất vấn thoáng chốc liền đem chúng dây thần kinh của con người kéo căng tới cực hạn. Ngươi lên tiếng a, ngươi nếu không nói, ta động thủ a. Vương Trung Dân cầm lấy tự chế bình tiêu đốt, tay so tiếng nói còn run, nếu không phải quên một chút lửa, thật sợ không có đấm vào người khác, trước tiên đem chính mình cho điểm. Còn tốt. Một thân ảnh từ trong bóng tối run rẩy đi ra, ngóc lên trắng bệnh khuôn mặt nhỏ. Trong phòng mọi người hai mặt nhìn nhau. Tiêu Sơ. Chương 17, chém giết, 1, chương 17, chém giết, 1, Tiêu Sơ trở về. Nàng đứng tại ngoài phòng trong mưa to, ướt đẫm tóc dài từng sợi rũ xuống mặt tái nhợt gò má bên cạnh, trên thân áo mưa không thấy, áo khoác dính đầy vết bẩn, không có vết máu, chật vật nhưng cũng không lo ngại. Vốn nên là chuyện tốt. Thật là. Lý Ca đâu? Không biết rõ, ta không có gặp phải hắn. Kia phía sau ngươi đi theo người là ai? Tại Tiêu Sơ sau lưng ngõ nhỏ, mưa gió cùng ban đêm dệt thành hắc ám màn che sau im ắng đứng thẳng một cái hình dáng mơ hồ. Nó theo đuôi Tiêu Sơ xuất hiện. Lúc đầu, đại gia lòng tràn đầy hy vọng nó là Lý Trường An. Nhưng khi Tiêu Sơ vẻ mặt dần dần hoảng sợ, đáp án đã không cần nói cũng biết. Đèn tin cuốn quýt đầu nhập nó sâu, vật kia bị chiếu sáng sở kinh, đột nhiên lui vào hắc ám chỗ càng sâu. Nhưng tại ngắn ngủi một cái chớp mắt, đầy đủ làm cho tất cả mọi người đều trông thấy khuôn mặt của nó. Một trương gầy còm, che kín nếp nhăn cùng đốm đen, ngũ quan thiếu thốn mặt. Một trương quái vật mặt. Tiêu Tiêu, ngươi mau vào. Tiêu Sơ dường như bị sợ choáng váng, trên thân run giống chim cút, dưới chân không chút nào không năng động đánh. Thảo. Dịch Bảo Hoa mắng một câu, cắn răng vọt tới, một thanh níu lại Tiêu Sơ, khỏe mắt liếc qua vội vàng hướng ngõ nhỏ thoáng nhìn. Chỉ một cái, như rất vào hầm băng. Nhưng thấy cái kia quái ảnh đang như là dã thú, bốn chân phụ phục, hướng bên này nhanh chóng tới gần. Cũng tại lúc này, không biết được cái nào ném ra một cái bình tiêu đốt, vượt qua hai người đỉnh đầu, nện ở đầu ngõ, tại trong mưa bịch một tiếng vỡ vang lên. Không có. Vô dụng. Nói nhảm, ngươi không có châm lửa. Lần này đối thoại thật là để cho người ta dở khóc dở cười. Nhưng bây giờ Dịch Bảo Hoa chỗ nào lo lắng khóc, có chỗ nào lo lắng cười. May mà, cái này bình thiêu đốt cũng đem quái vật giật nảy mình, tạm thời lui về trong bóng tối. Hắn thế là nắm lấy thời cơ, kéo lấy Tiêu Sơ, mất mạng hướng phòng, hướng đạo sĩ lưu lại phủ vòng bên trong chạy. Khoảng cách kỳ thật rất gần, bất quá ngắn ngủi vài chục bước, nhưng cho dù mỗi một bước Dịch Bảo Hoa đều đã dùng hết bình sinh lớn nhất khí lực, hắn vẫn là tuyệt vọng nghe được. Ba. Đây là vật gì đó đập nước động thanh âm. Thanh âm vừa đổi lại nhanh. Dịch Bảo Hoa mới vượt qua lỗ hổng, xông vào trong phòng, thanh âm đã ở sau lưng vang lên. Nam xuống. Hắn căn bản không nghe rõ, nhưng cuốn quýt chúng cước hạ truyền choáng, trời xui đất khiến lôi kéo Tiêu Sơ cùng một chỗ ngã sắp xuống, cùng lúc, mấy cái bình thiêu đốt từ đỉnh đầu bay qua. Lần này, đốt miếng lửa. Quanh lửa ánh sáng và nhiệt độ sóng bốc lên. Hắn hoảng hốt xem, bên chân gần trong gang tấc dâng lên một đạo tường lửa, ngăn chặn phòng lỗ hổng, cũng dường như đốt lên cái gì, kia không kịp thấy rõ bộ dáng đổ vật hướng nước động bên trong lăn một vòng, biến mất tại trong bóng tối. Còn sững sờ làm gì? Dịch Bảo Hoa một cái giật mình, nắm lên Tiêu Sơ, dùng cả tay chân lui về bên trong phủ vòng bên trong. Ngoài phòng, mưa gió ồn ào. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người chen tại nho nhỏ phủ vòng cầm vũ khí duy nhất, bình tiêu đốt, gắt gao nhìn chằm chằm phòng cũ chỗ lỗ hổng. Nhưng mà, mãi cho đến ánh lửa dần dần bị dội tắt, quái vật kia nhưng thủy chung chưa từng hiện thân. Nó vương trung dân thanh âm thắt lại, đi, có thể là đi. Tăng Quảng Văn chính mình cũng không tin. Cái đột nhiên xuất hiện tiếng vang bắt nguồn từ nóc nhà, không phải nghe quen gió táp mưa xa, mà là có cái gì đạp vỡ mảnh ngói. Nó ở phía trên. Vương Trung Dân khàn giọng lời nói, cùng nó nói là nhắc nhở, càng không bằng nói là kêu rên. Cũng tại cái này kêu rên bên trong, tiếng vang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, từ trái đến phải, theo đông tới tây. Quái vật kia tại nóc nhà càng không ngừng xê dịch, qua lại nắm kéo đám người run rẩy ánh mắt, cũng làm cho chúng dây thần kinh của con người càng kéo căng càng chặt, càng kéo căng càng chặt, thẳng đến ba mấy chương mảnh ngói rơi xuống, nóc nhà phá vỡ một lỗ hổng. Mưa gió hô gạo, ánh nến bất tỉnh thảm. Quái vật rốt cục hiện ra chân dung. Nó theo nóc nhà lỗ hổng không nhanh không chậm chui đi vào. Đại khái thành một cái hình người, có dàn mua đến dọa người khuôn mặt cùng gầy còm thân thể, tay chân linh hoạt như là không có xương cốt dòi bỏ, theo thân thể nhúc nhích tiến đến, riêng phần mình quấn quanh lấy xà nhà giá, đầu lâu rủ xuống. Đục hoàng ánh mắt, trống rông ánh mắt, âm u đầy tử khí theo dõi phía dưới người sống. Tăng Quảng Văn cảm thấy mình liền giống bị rắn độc tiếp cận hết xanh, trái tim rõ ràng đã đang run run, tay chân lại tê dại đến không nghe sai khiến. Hắn trong lỗ mũi ngửi được một cỗ mùi nước tiểu khai nhi, không biết là ai, nhưng tốt nhất không phải ta. Trong lòng vừa dâng lên cái này không đúng lúc đạt được buồn cười suy nghĩ. Đồng nhiên, một tiếng bén nhọn kêu khóc cơ hồ xé rách màng nhĩ. Ngay sau đó, một cái bình thiêu đốt đột ngột bay về phía quái vật. Tăng Quảng Văn như ở trong mộng mới tỉnh, đồng thời sắc mặt đại biến. Không cần, đáng tiếc vẫn là chậm. Đại gia trong tay cái bình đã theo cái trước lần lượt ném ra ngoài. Quái vật kia vây ở xà nhà ở giữa né tránh không kịp, thoáng chốc liền bị ngọn lửa nhóm lửa, dãy rủa bên trong chấn động rất xuống một mảnh hỏa vũ, cuối cùng nhịn không được, xông phá nóc nhà chạy đến màn mưa. Nhưng trong phòng đoàn người cũng không dễ chịu. Bọn hắn rất nhanh phát hiện phòng cũ thâm niên lâu ngày, đa số chất gỗ kết cấu sớm đã làm hủ thành tốt nhất nhiên liệu. Bình thiêu đốt không chỉ có đánh lui quái vật, đồng thời cũng đốt lên xà nhà. Sau đó thế lửa cấp tốc lan tràn. Trong nháy mắt, lọt vào trong tầm mắt một ánh lửa. Ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn lại là hỗn loạn lung tung. Cháy rồi, lửa cháy rồi. Đừng gào, ai nhìn không thấy a? Làm sao bây giờ? Chỉ có chạy. Nhưng Lý Ca vòng tròn chớ để ý. Ở lại chỗ này, chờ lấy thiêu chết sao? Không biết là ai mang theo cái thứ nhất đầu. Đám người rời đi phủ vòng bối rối đầu nhập trong đêm mưa lao sân thôn. Lý Trường An nếm đến đã lâu con bách, trên tay có một thanh đao sắt, đầy đủ chém xuống yêu ma đầu lâu, nhưng đối phương cho dù chém thành muôn mảnh cũng có thể nhảy nhót tư mừng. Trong túi có một sấp linh phủ, có thể đem quái vật đốt thành cho bụi, có thể mưa to như rội, nước động chảy ngang, hỏa linh phủ uy lực có hạn, trừ phi quái vật bị trói buộc cũng trốn không thoát, nếu không một chương hai tấm khó có tác dụng. Mà như muốn lấy lượng thủ thắng, lần lượt ứng phó được, lại chỉ sợ vội vàng chế tạo gấp gáp ra phủ lục số lượng không đủ. Cho nên, làm Lý Trường An phát giác quái vật vây giết lúc, hắn không cần nghĩ ngợi liền xông vào hẻm nhỏ bên cạnh. Lao thôn phòng xá dày đặc, đường tắc khúc chết phức tạp, chính là thoát khỏi địch nhân cũng hoặc tiêu diệt từng bộ phận nơi tốt. Thần hành giáp mã mang theo, Lý Trường An mỗi một bước đều dường như mũi tên. Nhưng ở tối nay, tại cái này thâm sơn lao thôn, lại có cái gì nhanh hơn hắn? Trong bóng tối cộc cộc bước chân dày đặc, đạo sĩ đèn tin quét tới, sáu chân váy tại mơ hồ chiếu sáng bên trong nâng lên khiếp người khuôn mặt. Lý Trường An không gãy lịa chuyển, gần thành một đạo lưu quang tại khúc ngõ hẻm trong phản xạ, nhưng quái vật dẫm lên vách tường, vượt qua đỉnh ngói, bước qua đầu tường như cũ gắt gao cắn không bông. Khi hắn lại một lần nữa ý đồ hất ra đối phương, chui vào một đầu trách hạng lúc, không có liệu phía trước là ngõ cụt, lấy làm kinh hãi, vừa quay đầu lại, quái vật lại đã cùng chính mình sánh vai cùng, đột nhiên vừa người đục vào, không kịp trốn tránh, song phương đồng thời mất đi cân bằng, lăn lộn ở giữa, lục giác quái lại nhảy kế tiếp tiểu quái vật, hướng đạo sĩ đánh tới, không có thân thể, một quả xấu xí đầu lâu bên trên thẳng liên tiếp dài nhỏ tay chân, trên tay lại chộp lấy hai thanh sắt dị đao, húc đầu liền một hồi chém lung tung. Khanh bang mấy phần hỏa tinh thoáng qua chốt bụi. Tiểu quái vật trong tay một thanh đao dị đã cao cao ném đi, một thanh khác thì đính vào bản thân trán. Đạo sĩ một cước đạp ở chuôi đao, thân đao hoàn toàn xuyên vào, tiểu quái vật cũng bị đập bay, đâm vào lục giác quái trong ngực, thành hai lăn đất hồ lô. Chương 17, chém giết 2, chương 17, chém giết 2, bởi vì lấy quán tính, đạo sĩ cũng giống nhau tại nước động bên trong lật lăn lông lốc vài vòng, cuối cùng đụng vào một bức tường đá, không để ý tới bị đau, lập tức xoay người mà lên. Quái vật ngay tại vài chục bước bên ngoài cửa ngõ. Cách ngắn ngủi một đoạn mưa gió, Lý Trường An thở ra một ngụm trọc khí, chậm rãi đứng dậy. Quái vật rút ra chỗ chán sắt dị đao, vết thương cấp tốc khép lại. Ngắn ngủi rằng có bất quá mấy hơi thở, bọn quái vật lại lần nữa nhào lên. Lý Trường An lại đột nhiên vượt qua tường viện, tiến vào sau tường phòng nhỏ. Hai con quái vật theo sát phía sau. Nói là phòng, nhưng thật ra là cái ổ lều. Trăm năm trước, thôn còn sống lấy thời điểm, có lẽ là dùng làm gian tạp vật, cũng có thể là làm củi lều, nhưng giờ này phút này đều không trọng yếu, trọng yếu là nó đầy đủ chật hẹp tới không có bất kỳ cái gì tránh né không gian, chật hẹp tới song phương chỉ cần tiến đến cũng chỉ có thể sinh tử tương bác. Nhưng khi ngõ hẹp gặp nhau, Lý Trường An lại không có trước tiên vùng ra đao sát, càng không có phá tan đỉnh ngói chạy trốn, hắn chỉ là ném ra một cái bình tiêu đốt. Một cái bình miệng phong đến cực nghiêm thật bình tiêu đốt. Thân bình bên trong thấm lấy trương hoàng phủ, trên bùa đang sinh ra xích quang. Xích quang cấp tốc rực sáng, phản chiếu thân bình bành trướng biến hình. Quái vật sáu chân loạn đạp, liều mạng phanh lại bước chân, chưa kịp nhảy lên ra phòng ngoài. Lý Trường An bên chân đặt một bộ quan tài, hắn ra sức đem giày đặt nắp quan tài từ nhấc lên, vừa dựng thẳng trước người. Sau một khắc, phanh ánh lửa đánh sơ sát mưa to. Túp lều một bên tường cũ ầm vang nổ tung, ngọn lửa phun ra ở giữa. Lý Trường An bọc lấy nhàn nhạt lục quang cùng rách dưới vách quan tài cùng nhau ném đi, rơi vào nước động dài ngõ hẻm, cuốn rút lưng kề sát đất một đường trượt, thảy ra đầy ngõ hẻm bọt nước hướng hai tường rội tung vẽ. Giải quyết ta. Đạo sĩ vừa mới tắt tưởng, đột nhiên một cỗ quen thuộc mùi thối nhi chui vào chóp mũi. Thân xác hắn biến đổi, không kịp xoay người, tay phải khuỵu tay trùng điệp đánh đập dưới thân phiến đá. Cả người vừa mới đằng không mà lên. Dưới thân một đạo hắc ảnh đảo qua, tiếp lấy mới là như là roi vung qua nổ vàng âm thanh. Nhưng thấy nước động, cỏ hoang, bùn não, đá vụn thoáng chốc quét sạch sành sanh. Người giữa không trung quay đầu nhìn lại. Phía trước, kia không tay không chân, thân thể dài nhỏ so như mãng xà quái vật cao cao đứng lên dài thân thể, đôi rắn lại lần nữa ngóc lên, thí dụ như trường đao đại phủ, mang theo gió táp mưa rào, bổ tiến trách hạng. Tức là trách hạng, chỗ nào đến trốn tránh chỗ trống. Đạo sĩ lựa chọn xưa nay chỉ có một cái. Chân hướng trên tường đạp một cái, cả người không tiến ngược lại thụt lùi. Đôi rắn thế là chậm một bước, lao đạo sĩ bả vai chém vào không trung. Mà đạo sĩ trong tay lưới đao chấn động, sâu thẳm ngọ sâu chiếu ra lạnh lùng thanh quang. Thoáng qua, thanh quang chốt bụi, đạo sĩ thu đao, xà quái đã chạm làm hai đoạn. Một nửa đôi rắn xa xa vung ra phía ngoài hẻm, một nửa thân rắn lay động bất ổn muốn ngã quỵ trong nước. Nghe thê thảm, nhưng Lý Trường An biết rõ, đừng nói chặn ngang cắt đứt, chính là chém thành vụn vặt đối trước mắt yêu ma mà nói, đều chẳng qua là chút thương nhỏ. Hắn sớm đã lại lần nữa vung đao, nghiêng vẩy hướng lên, muốn bổ ra quái vật kia đầu lâu. Có thể đao vung ra một nửa, đạo sĩ lại đột nhiên thu cánh tay về, che ở trước người. Oeng! Lại là một tiếng bạo hưởng. Ngõ nhỏ một bên tường đá ầm vang sụp đổ. Đá vụn cùng loạn mưa vẩy ra bên trong, một cái cự đại như đầu người nắm đấm trùng điệp lôi ra. Sau đó, trong bóng tối, tiếng va đập dường như một cái sấm rền, mưa gió cũng vì đó trì trệ. Ngay sau đó, Lý Trường An tựa như một phát pháo đạn, đụng nát ngõ hẻm tường, thế đi không giảm, mạnh mẽ quăng vào phía ngoài hẻm một gian phòng cũ. Cách thử vành tường đổ lương tán, phòng lão hủ đổ sụp, đem Lý Trường An vùi sâu vào một mảnh gạch bể phế ngói. Trong ngõ nhỏ chém giết tạm thời lắng lại, mưa gió lại lần nữa gào thét mà vào, đè xuống sát khí cùng bụi mù, đánh bay Lý Trường An đồ vật cũng hiện ra hình dạng. Kia là to mọng cự nhân, thân hình cao hơn đầu tường, thịt mỡ lấp đầy hẻm nhỏ. Cự nhân một tay nhấc lên xà quái ngõ nhỏ liền vang lên cộc cộc âm thanh, sáu chân quái chui ra dạ mạc, trên thân một chút bỏng, nắm chút mảnh kiếm bể, nhưng hành động hoàn toàn không ngại. Theo sát lấy, tiểu quái vật cũng tụ tới, vết thương giống nhau hành động không ngại, chỉ là trong tay dắt lấy một nửa bay ra ngoài đuôi rắn. Cự nhân tiếp nhận đuôi rắn, đem xà quái thân đuôi đứt gãy đụng vào nhau, bất quá mấy hơi thở, xà quái liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Thế là, một phen chém giết sau, bốn cái quái vật lại êm đẹp tụ tại trong ngõ nhỏ. Mà Lý Trường An lại vùi vào phế tích, không có một tí xúc động tĩnh. Xa xa nhìn lại, một đồi mộ hoang. Đạo sĩ chết. Bọn quái vật lại cẩn thận rất nhiều. Bổ đao cũng tốt, đào thi cũng được. Không có nhìn thấy chúng nó giao lưu, liền cùng nhau tới gần phế tích. Có thể bọn quái vật vừa phóng ra một bước, kia cự nhân bỗng nhiên dừng lại. Túi đầu xuống. Chân bên cạnh đang đùa bơi lên 7, 8 đôi cá con. Con cá đương nhiên không đủ kỳ. Kỳ chính là, kia con cá đều là gấp giấy, trên giấy lại vẽ lấy chu sa lại chiếu ra ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu đỏ càng lúc càng thịnh, chiếu lên đầy ngõ hẻm lửa hạ. Không biết chỗ nào một tiếng. Sắc. Đại hỏa trùng thiên. Trong lát, ánh lửa dần dần tắt, kia phiến gạch bể phí ngói ở giữa vang lên liên tiếp ho kịch liệt. Liền thấy Lý Trường An vỡ ra loạn thạch, đầy bụi đất chui ra. Tê khá lắm, cùng chịu một bùn đầu xe dường như. Hắn hoạt động cánh tay, còn tốt làm chuẩn bị. Động tác cứng ngắc chuyển tới ngõ nhỏ, nhìn thấy bốn con quái vật lưu lại cho tàn, lúc này mới thở phào một hơi, liên tục không ngừng đem dán tại trong quần áo một trương hoàng phù bỏ qua, chợt cảm thấy thân thể tùng sống rất nhiều. Đây là một linh phù mượn một sợi ớt một linh khí hộ thân, đồng thời có hộ thân, che đậy cảm giác đau, khép lại vết thương thần hiệu. đương nhiên, tác dụng phụ là nó sẽ dần dần đem ngươi đồng hóa thành một khối chân chính gỗ. Muốn để những quái vật này ngoan ngoãn tập hợp một chỗ chịu đốt, thật đúng là tốn sức lực. Lý Trường An một bên rút ra nói hỏa linh phủ nhanh chóng chống chất, một bên lắc đầu nói một mình. Bất quá hoàng phủ có hạn, cũng là không có cách nào. Nói xong, lá bùa đã xếp thành một cái xúc động hạt giấy, nắm đến miệng bên cạnh, nhẹ nhàng a bên trên một mạch. Kia hạt giấy liền thoáng chốc xuống lại, vỗ cánh đầu nhập bầu trời đêm. Sau đó, Lý Trường An lại từ trong túi móc ra một nửa bình ngựa, đáy bình nhàn nhạt một tầng màu đỏ, là chu sa cùng tượng thần bột phân chất hỗn hợp. Ngón tay dính lên, tại trên thân đao nhanh chóng phát họa. Nga nhĩ, phát họa hoàn thành. Gần như đồng thời ở giữa, không trung ầm vang tràn ra một đoàn diễm hỏa. Hỏa diễm bao khỏa bên trong là một cái liều mạng bay nhảy hai cánh quái vật. Đạo sĩ lúc này xoay người, ném cánh tay. Đao sắc không có vào mưa gió. Quái vật ứng tay mà rơi. Lý Trường An lần thứ nhất khoảng cách gần cẩn thận chu đáo trong sơn thôn quái vật. Làn da hôi bại, nhìn quyết thiếu cảm nhận, thân thể khô gầy nhưng không thấy khớp xương, tứ chi lộn xộn bài bố tại thân thể hai bên, lẫn nhau nối liền lấy màng thịt tạo thành một đôi cánh, cũng là nó có thể phi hành ỷ bảo. Nhìn rất quái dị tới qua không giống người, hình tượng ngược lại thiếu thốn mấy phần kinh khủng. Có lẽ là bởi vì không thể động đậy, như cái tử vật. Lý Trường An rút ra quái vật ngực đao sát. Quái vật lập tức mở hai mắt ra, hai cánh kịch liệt dãy rùa bay nhảy, liền phải tiếp tục bay lên. Phúc! Đao lại thọc trở về. Thế là hai cánh bất lực rủ xuống, nó lại trở thành tử vật. Đạo sĩ vuốt cằm gốc râu cằm, kinh khủng không khủng bố, lấy ngày khác dần dần thu kịch thần kinh cũng không cảm thụ đi ra, cũng là nhìn ra đạm ra gì kha bột phấn hoàn toàn chính xác rất có tác dụng, đồng thời có hiệu lực thần tốc. Đối thiệu giáo sư an toàn của bọn hắn cũng càng yên tâm hơn mấy phần. Chỉ cần bọn hắn nghe lời đừng có chạy lung tung. Lý Trường An quay đầu tìm kiếm lúc đến phương hướng. Phương xa mơ hồ nhảy lên ánh lửa. Chương 18, dị biến chương 18, dị biến nước mưa dán đầy gương mặt, mở mắt không ra. Ngã sắp xuống vô số lần thân thể tại mơ hồ làm đau. Hút no bụng nước quần áo biến thành tảng đá dính ở trên người, lại lạnh lại trọng. Đội khảo của một đoàn người tại mê cung giống như khúc trong ngõ lảo đảo, mưa gió, đêm tối, trách hạng, nước động, mỗi một hạng đều để bọn hắn chịu đủ tra tấn, nhưng bọn hắn cũng không dám thoáng dừng bước lại. Nghe, ba đát, quái dị tiếng bước chân tại hắc ám trong mưa theo đuổi không bỏ. Đèn tin quang chỉ đi qua. U ám trong ngõ nhỏ vạn mèo thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Là quái vật. Quái vật tại theo đuôi bọn hắn, đang đuổi theo bọn hắn, đang trêu đuổi lấy bọn hắn. Mà bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy. Bỏ mạng chạy. Xuyên qua phế tích, chui vào đường hầm, vượt qua cầu dây. Chờ lấy lại tinh thần. Quanh mình không người mà ngay ngắn phòng xá, tại tĩnh mịch bên trong múc meo lông dài, bọn hắn vậy mà hoảng hốt chạy bừa, về xuống đất thôn trang. Đâm vào một con đường chết. Một cái nôn nóng thanh âm, thảo. 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 Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một cái tỉnh táo thanh âm, đừng hô, chúng ta đi thần đường. Điên rồi. Có quái vật. Cũng có phong ấn. Bên trong quái vật ra không được, phía ngoài quái vật hẳn là cũng vào không được. Hẳn là. Người dám cam đoan sao? Người đây là cực mệnh. Lĩnh hội tuyển A. Hai thanh âm rằng co không xong, cái thứ ba thanh âm tự trong bóng tối văng lên. Giác ít. Kia là sau lưng cầu dây đang lắc lư, có cái gì đuổi đi theo. Sắp thực không có lựa chọn. Tất cả mọi người lại lần nữa hướng phía động rộng rãi chỗ sâu. Hướng phía thần đường phương hướng chân phát phi nước đại, một đường truy đuổi ép khô thân thể, đến thần đường cùng lúc, từng cái hai chân run rẩy, ù tai hoa mắt, Tiêu Sơ càng là ngã nhào xuống đất, đập phá đầu gối, vẫn là mấy nam nhân lấy hết sau cùng khí lực, đem nàng cứng rắn kéo qua cánh cửa. Tại đại sơn phần bụng mở ra hoa lệ địa đường, to lớn mà giữ tận thần linh chiếm cứ ở giữa. Nếu như nói, thần đường ban đầu cho đám người ấn tượng là tinh xảo tươi đẹp bên trong mang theo thần bí vừa kinh khủng mỹ cảm. Như vậy hiện tại, liền chỉ còn lại kinh khủng. Xinh đẹp tinh xảo điêu khắc hóa thành đầy đất phế tích, đạm ra Di Kha đổ dư một cái đầu lâu khảm tại cửa hang. Cửa hang biên giới gạt ra một vòng cảm nhận cổ quái màu trắng vật chất, dường như vật sống, không ngừng co vào bành trướng, phun ra đục ngầu ảm đạm bạch quang, nổi bật lên khuôn mặt của nó càng thêm dữ tợn. Hướng thần đường bên trong ẩn nút mọi người không tự giác ra bên ngoài rời mấy phần, sau đó cùng nhau đem ánh mắt nhắm ngay ngoài cửa, quái vật đã theo sát mà tới. Năm chi đèn tin chỉ đi qua, không dám nhúc nhích chút nào, dường như quang mang có thể rót thành lớp kín tường, ngăn trở bên ngoài theo sát mà đến kinh khủng. Đáng tiếc, vọng tưởng trung vi là vọng tưởng. Rồi bỏ như thế tứ chi bỏ qua nấm mốc dệt thành nung thảm tái nhợt mà khô gầy quái vật tại chiếu sáng bên trong hiện ra hình dạng. Tại mọi người càng ngày càng kịch liệt nhịp tim bên trong, quái vật từng bước tới gần. Nhưng tựa như nung thảm một đường trải ra thần đường trước cửa im bặt mà dừng, quái vật cũng cuối cùng tại thần đường cổng ngừng lại. Thế là thấp thấp một cửa ải liền thành thiên nhiên đường ranh giới. Một bên là hư thối động vật, một bên là tàn bại thần đường. Một đầu là hung ác quái vật, một đầu là bất lực chờ đợi vận mệnh phán quyết nhân loại. Phá lệ dài dằng dặc mấy phút sau, phán quyết hạ đạt. Quái vật đục hoàng con mắt cuối cùng nhìn chăm chú một cái con mồi nhóm đúng là chậm rãi lui về trong bóng tối. Nó đi. Thành công. Giờ phút này không có gieo họ, có chỉ là vô tận mỏi mệt. Tất cả mọi người tê liệt ngã xuống tại trong phế tích, thư triển thoát lực run rẩy thân thể, ướt xuống quần áo bọc đuổi đất lười đi đập, đèn tin lăn đầy đất cũng không có lòng đi nhặt, người người đều chỉ lo lắng thở hổn hển. Hồi lâu, thiệu giáo sư thanh âm khàn giọng băng lên. Quảng Văn, ta tại. Thân thể không có sao chứ? Vẫn được, phá kính mắt thấy không rõ đường, ngã nhiều lần, giống như xoay tới xương cốt. Bảo Hoa, như thế không có trở ngại. Vương lão đệ, còn có thể, chính là người đã giả, chạy mấy bước trong phổi giống đốt đi lửa. Tiêu Sơ, không người đáp lại. Mọi người ngẩn người, cuống quýt đem đèn tin kiếm về, chỉ hướng thần đường một góc, nguyên bản an trí ở nơi đó Tiêu Sơ không thấy tăm hơi, mặt đất chỉ có hai đạo vết máu lan tràn tiến thần đường chỗ sâu, nàng bị tập kích. Đèn tin quang đội vàng truy tìm vết máu, tại thần đường cuối cùng bắt được Tiêu Sơ thân ảnh. Nàng nằm sấp trên mặt đất, hai tay bám lấy thân thể, một chút xíu hướng về phía trước xê dịch, hai đầu gối vết thương tại thô lệ trên mặt đất lôi kéo ra chói mắt vết máu. Thì ra không phải bị tập kích. Mọi người mới dâng lên ý nghĩ này. Sau một khắc, Tiêu Sơ đã bị vách đá đứng thẳng đứng dậy, trước người, tức là Đạm Gia Di Kha còn sót lại đầu lâu. Thiệu giáo sư chợt cảm thấy không hiểu run rẩy. Tiêu Sơ, bên kia nguy hiểm, ngươi đừng lộn xộn. Tiêu Sơ tựa hồ nghe tới lời nói, lại không có dựa theo hắn ý tứ, chỉ là xoay đầu lại. Chiếu sáng tại trên mặt của nàng, trắng bệnh giống như giấy mỏng. Mà giờ này phút này, trên mặt của nàng không có đêm mưa trở về lúc điểm đạm đáng yêu, cũng không có bỏ mạng phi nước đại lúc bối rối hoảng sợ, có chỉ một loại mục nhiên, một loại đề tuyến khôi lỗi giống như mục nhiên. Loại này mục nhiên giống một đạo thiểm điện xuyên qua Thiệu giáo sư não hải. Hắn không hiểu nhớ tới, dưới mặt đất động rộng rãi cầu dây cũng đã bị chính mình phá hư, vì cái gì? Một tràng thốt lên cắt ngang hắn suy tư, ngẩng đầu nhìn lại, thân đường cuối Tiêu Sơ trong tay nắm chặt một cái sắc bén thạch phiến chống đỡ cổ của mình. Đương nhiên, Thiệu giáo sư còn cho là mình về tới mấy ngày trước kia, về tới Tiêu Sơ lần thứ nhất ý đồ tự sát ngày đó. Không sai mà lần này, lại không có một cái nào Lý Trường An có thể từ trên trời giáng xuống, Tiêu Sơ cũng rốt cục hoàn thành chưa lại sự tỉnh, nàng cắt cổ họng của mình. Máu tươi phun ra, mơ hồ Đạm Gia Di Kha cái trán huyết phủ. Kết trong bóng tối có đồ vật gì vỡ vụn. Trong bóng tối có sự vật nào đó tại lan tràn. Lý Trường An lông tơ sợ lập. Có một mấy mắt, phản phất có băng lãnh chi vật bỏ qua cái cổ. Xem như người tu hành, hắn hiểu được đây là linh giác tại làm ra cảnh cáo. Hắn siết chặt trong tay hoàng phù, ung dung thản nhiên dò xét với mình. Phía trước là bị đóng đinh chờ lấy thiêu hủy quái vật, bên trái là mấy đạo sụp đổ tường đá, bên phải là ở giữa đổ sụp tiểu viện, sau lưng liên tiếp một đầu tĩnh mịch khúc ngõ hẻm. Sẽ là cái gì? Tinh tế nghe, trong mưa gió dường như nhiều một chút tạp âm. Thanh âm thấp, nhỏ bé, quái tản trộn lẫn tiếng trong mưa gió, đâu đâu cũng có, mơ hồ lại như cùng nói mớ, dường như mỗi một khối đá, mỗi một trận gió, mỗi một giọt mưa tại lẫn nhau xì xào bàn tán, dường như toàn bộ thôn trang ở đây lẩm bẩm. Không, Lý Trường An tỉnh táo. Thôn trang lại như thế nào hoang bại, cũng chỉ là tử vật lại như thế nào lên tiếng. Tĩnh tâm ngưng thần, bài trừ gạt bỏ đi tạp niệm. Lại lắng nghe, âm thanh nguyên quả thật đến từ bốn phương tám hướng, nhưng cũng phân chia mạnh yếu, mà mạnh nhất một đạo. Đèn tin chỉ hướng về phía trước, vẽ vẽ đầy bùa văn đao sắt lẻ loi trơ trọi đặt tại phiến đá bên trên, quái vật không thấy tung tích. Thần lực mất hiệu lực. Không có chờ suy nghĩ nhiều, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn. Một đoàn cái bóng lặng yên thuận gió đánh tới. Chính là biến mất quái vật. Lý Trường An lập tức giơ cánh tay lên ôm ở cổ của nó, ngăn trở cắn xé, tại nó một đôi quái cánh nhào đánh tới trước. Phong lai, cuồn phong được khởi, lôi cuốn mưa rơi, thoáng chốc như là cuốn lên sông lớn chảy xiết. Quái vật hòa với nước động, gạch bể ngói vỡ, các đá bùn đất cùng nhau bay cuộn ra ngoài, xuyên vào khúc nó hẻm. Lý Trường An đè xuống mưa gió, thuận thế đưa trong tay mấy cái phù lục vẩy đi qua. Quay ngại hỏa đốt thiên, đem quái vật đốt thành cho bụi, cũng ngắn ngủi xua tán đi dạ mạc. Lý Trường An rốt cục phát hiện thanh âm bắt nguồn từ vật gì. Tại cái nào đó trên mặt tường, nấm mốc ban theo trong khe đá như chạy ra dầu chân giống như chạy xuôi ra, lại mở rộng mở lít nha lít nhít tuyến trùng dạng sợi nấm chân quần, lộng lây tô màu màu, tại thê thê trong mưa gió rêu rao. Thì ra thanh âm kia là nấm mốc tại tùy ý lan tràn sinh trưởng. Tại mỗi một mặt vách tường, tại mỗi một cây lương trụ, tại mỗi một cái khe hở, cũng tại. Lý Trường An túi đầu xuống, cánh tay vừa rồi cùng quái vật kia tiếp xúc địa phương, điểm điểm nấm mốc ban hiện, sinh ra lũ sợi nấm chân quần. Dường như đã nhận ra đạo sĩ ánh mắt, sợi nấm chân quần động nhuyễn, cấp tốc dệt thành một trương trắng bệnh khô gầy khuôn mặt. Vô lượng tiên tôn, đây là thứ quái quỷ gì? Chương 19, tuyệt cảnh chương 19, tuyệt cảnh Tiêu Sơ thân thể còn tại có gắp. Huyết dịch theo cái cổ lật ra vết thương chạy xuôi xuống tới, khuynh tả tại Đạm Gia Di Kha cái chán, lại phân thành hai đạo riêng phần mình theo khỏe mắt lưu lạc, quang ảnh so le bên trong, dường như tượng thần trôi ra máu nước mắt. Kết soạn, nhỏ vụn lại dày đặc vỡ tan âm thanh, tỏ rõ lấy một loại nào đó kinh khủng biến hóa đã đến. Đầu tiên là bạch quang đại phóng, hôi thối tràn ngập, lấp đầy thần đường. Tiếp theo là trong điện còn sót lại phù điêu nhao nhao bong ra từng mảng, đá vụn, bụi mù tràn ngập. Cuối cùng, Đạm Gia Di Kha rốt cục tán loạn thành các bụi, mở rộng phong ấn cửa hàng, thế là lít nha lít nhít tuyến trùng từ đó tuôn ra, thoáng qua liền đem Tiêu Sơ nuốt hết. Yêu ma đã thoát khốn, trước mặt mọi người lại chỉ còn lại một lựa chọn, chạy. Bọn hắn vượt qua thềm đá. Trên thềm đá nhung thảm sinh trưởng tốt, thậm chí vượt qua cửa, lan tràn tiến vào thần điện nội bộ. Chân đạp trên đi, tựa như bước vào nửa ngưng kết nhựa cao su. Bọn hắn trốn vào thôn trang. Chết đi thôn phục sinh đi qua, đầu tiên là các nhà các hộ nghe hoàn thành tiếng ngữ, tiếp lấy mục nát môn hộ mở ra, từng đoàn lộc lẫy nấm mốc dính hợp thành hình người đi ra. Bọn chúng nhảy quái dị vũ đạo, hát nghe không hiểu ca khúc, nhiệt tình hướng đám người xuống lại, phảng phất tại mời bọn họ tham gia tế điện. Đám người thét chói tai vang lên đẩy ra bọn chúng, một đường trốn bên trên cầu dây. Dưới cầu sông ngầm dòng nước xiết chẳng biết tại sao lại kích động mấy phần, kinh khủng gào thét tại trong động đá vôi quanh quẩn, đám người không dám hạ nhìn, dường như liếc mắt nhìn liền biết trượt chân rơi xuống, cuốn vào dòng nước xiết, đụng vào lồi ra nham thạch, thân thể chia năm xẻ bảy. Lớp lớp lo sợ thông qua cầu dây, rốt cục đã tới cửa đường hầm, lại không thể từ càng đi về phía trước, lúc trước biến mất quái vật chắn lối ra duy nhất, chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Kết thúc. Tăng Quảng Văn thất hồn lạc phách. Chúng ta cùng nó liều mạng. Vương Trung Dân mang theo tiếng khóc nức nở. Thật là cuối cùng một chi đèn tin cũng rốt cục hao hết lượng điện, chiếu sáng rất nhanh ảm đạm mẫn diệt, băng lãnh ẩm ướt hắc ám xuống lại đi lên, tươi tắt còn sót lại dũng khí. Đám người tuyệt vọng chờ chết. Đồng nhiên, trong đường hầm chiếu ra ánh lửa, ngay sau đó, một cái hỏa cầu khổng lồ bay ra đường hầm, cùng quái vật đụng làm một đoàn lăn lộn vài vòng, trong ngọn lửa lại lóe ra thanh quang, giăng khắp nơi, đem quái vật cắt thành một vạn. Sau đó trong ngọn lửa nhảy ra người đến, phản tay run một cái, hỏa cầu kia trương hóa ra là thoa khắp dầu chống nước vải, bị hắn giữa trời tung ra đem quái vật vụn vặt đưa hết cho ném vào, lại ném đến không có có nước đọng chỗ cao, mặc nó thiêu đốt. Lúc này mới xoay người lại, là mặt mày sắc bén thanh niên, không phải Lý Trường An còn có thể là ai đâu. Thời gian hướng phía trước đẩy, bởi vì dị biến mà sinh trưởng tốt nấm mốc nhường sơn thôn biến càng thêm hiểm ác. Mỗi chờ lâu một giây liền nhiều một phần biến thành nấm mốc giường ấm phong hiểm. Nhưng tốt xấu quái vật đều được giải quyết, trên cánh tay nhiệm nấm mốc cũng không xuyên thấu áo mưa tiến vào làn da. Lý Trường An một bên hướng trở về, một bên ngưng thần khai thông giữ lại trong phòng du quyền phủ, sau đó đạt được một cái đương nhiên kết quả, tất cả mọi người không thấy. Tiếp xuống đường về gian nan lại nguy hiểm. Nấm mốc tùy ý sinh trưởng, lộng lây sợi nấm chân khuẩn cơ hồ che mất thôn. Lý Trường An không chỉ một lần trông thấy, không kịp chạy trốn chuột, chim tước bị sợi nấm chân khuẩn khóa quấn, không cần một lát liền hóa thành thây khô. Hắn đành phải mượn giáp ngựa chọn không có bị dìm ngập nóc nhà bay vút, ngẫu nhiên còn phải vận dụng còn sót lại linh phủ đốt lên đặt chân chi địa. Khi hắn rốt cục trở về, xa nhà thiêu đốt đại hỏa đã bị nước mưa dội tắt, lưu cho hắn là trên mặt đất hoàn hảo phù vòng cùng bên cạnh may mắn còn sống sót một cái sọt bình thiêu đốt. Hắn tế lên sung long ngọc, truy tung đám người còn sót lại mùi vị lúc, lại phát hiện một cô nữ sĩ nước gội đầu mùi vị trộn lẫn ở giữa. Thời gian về đến bây giờ, cửa đường hầm, Lý Trường An húc đầu liền hỏi, Tiêu Sơ đâu? Đám người sống sót sau hai nạn thích thú lập tức một tự, tại tăng thêm dịch bảo hoa thất hồn lạc phách bộ dáng, Lý Trường An đã đoán được 89/10. Ta đã biết. Hắn thở dài một hơi. Bây giờ không phải là khổ sở thời điểm, chúng ta phải mau chóng rời đi nơi này. Vương Trung Dân trước tiên phụ họa, hắn là một giây đồng hồ cũng không muốn tại địa phương quỷ quái này ở lại nữa rồi, nhưng khi hắn bước vào đường hầm, lại bị Lý Trường An cho nắm chặt trở về. Bên này đi không được, bên ngoài chặn lấy ác hơn. Vương Trung Dân mờ mịt. Thật là bên trong vừa thoát khốn vị kia không phải vô cùng tàn nhẫn nhất sao? Lý Trường An đương nhiên biết. Hắn mạo hiểm lao xuống động rộng rãi, là vì cứu người, lại không phải là vì chịu chết, đương nhiên là có kế hoạch. Nhưng bây giờ không nói nhảm thời gian. Đi theo ta. Ngược lại hướng phía động rộng rãi chỗ sâu mà đi. Khi mọi người trở lại ám trên bờ sông, bờ bên kia thôn trang đã bị một tầng mông lung bạch quang bao phủ, trong mê ly có thể nhìn thấy rất nhiều ăn mặc hoa lệ nam nữ đang hướng về không trung người mặc quang huy thần linh chỗ mai phục lễ bái. Thành kính tụng định âm thanh lượn lờ truyền đến, nghe không chân thực nội dung, nhưng chỉ cảm giác hết sức êm tai, lại bám vào trận trận thơm ngọt khí tức, làm cho người ta hun hun muốn say, mong muốn tỉnh lại. Thiệu giáo sư sợ hãi cả kinh, lại nhìn thôn trang, nào có cái gì nam nữ, chỉ là từng đoàn nấm mốc dính hợp thành hình người. Nơi đó có cái gì thần linh, bạch quang chỗ sâu, chỉ là lít nha lít nhít quần quần tuyến trùng. Mà trong mũi thơm ngọt khí tức cũng biến thành hôi thối vô cùng. Hắn hoảng hốt nhớ tới Lý Trường An nhắc qua. Thi khí, nhịn không được nôn khan mấy lần, không còn dám nhìn, liền vội vàng xoay người đầu, lúc đến địa phương, tại nhàn nhạt bạch quang chiếu rọi hiện ra lộng lây sát thái. Hắn hoài nghi mình bị hun hoa mắt, xoa nhẹ lên mặt, nhìn kỹ đi, thì ra lộng lây phía dưới là dày đặc nấm mốc. Hắn nói chung minh bạch, Lý Trường An trong miệng ác hơn là cái gì? Sắc mặt thoáng chốc thảm đạm, tự lẩm bẩm, kết thúc, kết thúc. Trước có lang, sau có hổ. Cũng không phải tự đạo tự địa, lâm vào tuyệt cảnh a. Không. Lý Trường An bỗng nhiên mở miệng, chúng ta còn có một con đường sống. Hắn chỉ vào bên chân chạy xiết xuống ngầm. Đám người trợn mắt hốt mồm. May mắn là nấm mốc hoặc là nói những này nhìn giống nấm mốc đồ chơi cũng sẽ không theo dòng nước lan tràn, cho đội khảo cổ sau cùng chạy trốn cơ hội. Lý Trường An cởi xuống cóng lên người mang xuống động rộng rãi vật, một bó dây thừng cùng một cái bao lớn. Hắn trước tiên đem bao khỏa nhét vào tăng quảng văn trong lực, cầm chắc. Sau đó một bên cầm dây thừng nhường mọi người từ phần eo hệ dán chắc, một bên giải thích nói, còn nhớ rõ A Chi truyền thuyết à? Hắn là thế nào đến sơn thần chỗ ở? Một đầu khô hạn lúc đường hầm, cũng chính là chúng ta bên chân đầu này sung ngầm. Chợt nghe xong, đạo lý là nói thông được. Trong truyền thuyết, A Chi thế nào tiến đến, chúng ta liền thế nào ra ngoài. Có thể một không có bè, hai không có áo cứu sinh, ba không có khảo sát quá tuyến đường, còn muốn tại như thế chạy xiết, hắc ám trong lòng sông chơi sông ngầm phiêu lưu, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Thiệu giáo sư tê cả da đầu, chờ một chút đợi không được. Lý Trường An chỉ vào bên bờ thôn trang, quang mang đang nhanh chóng quét trường, đem cái này đến cái khác quỷ lệ hình người nuốt hết. Lại chỉ hướng sau lưng, lộng lẫy nhanh chóng lan tràn, cơ hồ muốn chui đến bên chân. Thật là Vương Trung Dân miệng đắng lưỡi khô, ta không biết bơi. Lý Trường An đem mấy trương hoàng phù lần lượt đập tiến bọn hắn trong cổ áo. Vương chặt, thủy linh phù, tránh nước. Thật là dòng nước vội vã như vậy. Tăng Quảng ban đầu đầy mồ hôi, coi như có thể ra ngoài, người cũng đã sớm va nát giá rồi. Lý Trường An lại móc ra mấy tờ linh phù. Một linh phù, hộ thân. Thật là đừng nói nhảm. Đạo sĩ đoạt lại bao khỏa, một cước đạp đi qua. Hắn liền tại cao vút trong tiếng kêu thảm phù phù lăn nhập dòng nước xiết. Sau đó, lẫn nhau tương liên dây thừng lại đem dịch bảo hoa, Vương Trung Dân, Thiệu giáo sư một cái tiếp theo một cái kéo xuống sông ngầm, cuối cùng còn lại Lý Trường An. Hắn ra sức đem mang tới bao khỏa cao cao căng lên, sau đó tùy ý dây thừng đem chính mình cũng kéo vào sông ngầm. Rơi vào dòng nước xiết một sát na. Chói mắt mà nồng đậm bạch quang lấp đầy tầm mắt, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều huyền chuyển dáng người tại quang bên trong nhẹ nhàng nhảy múa, dường như kia quang bên trong cất giấu một cái mỹ diệu quốc gia, đã mở môn hộ, hoan nên phàm nhân bỏ đi thế gian khó khăn và ở trong đó. Đạo sĩ trong nước chống lên cổ, cười to chửi rủa, phi, yêu nghiệt, giả thần giả quỷ, ai không biết được ngươi nào ảnh kia phía dưới liền một đống mốc mèo xương người đầu. Không chút khách khí đáp lại ngón giữa, tới đồng thời, quăng lên bọc vào rơi, bên ngoài vải da rơi xuống lộ ra chân dung, nguyên là một đống buộc chung một chỗ bình tiêu đốt cùng giấy bằng phủ. Đạo sĩ tiếng cười trong động quanh quẩn, cấp cấp như luật lệ. Thoáng chốc, lá bùa nhóm lửa bình dầu lại dẫn nổ thi khí. Bành, bạch quang bị ánh lửa nuốt hết, tiếng nổ lay động lòng núi, đá vụn đổ rào rào bay loạn. Lý Trường An trước mắt tối sầm lại, bị dòng nước xiết cuốn vào sông ngầm chỗ sâu. Chương 20, kết thúc công việc, 1, chương 20, kết thúc công việc, 1, liền giống bị vọt vào buồn cầu tự hoại. Dài răng giặc lại tối tăm không mặt trời lay động, va chạm, xoay tròn về sau, chân núi xuất thủy khẩu, Lý Trường An bọn người bị nôn tiến một ngụm tử hồng thủy đầm. Tăng Quảng Văn con hàng này tuy là nửa cái mắt mù, nhưng ngoài ý liệu hảo thủy tính cùng kháng choáng. Hợp lực đem những người khác chảnh sau khi lên mở. Lý Trường An co quắp trên mặt đất một hồi lâu mơ hồ, hắn vẫn còn tinh thần phân chấn, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hai tay ở trên người sờ loạn, ngoa tảo, ngoa tảo, ngoa tảo. Ta đầu đều tại trên tảng đá va chạm hơn mấy chục lần, hiện tại thế mà một chút tổn thương đều không có. Ai không đúng? Ngữ khí biến bối rối, thế nào cảm giác khớp nối có chút cương, làn da cũng một mộ không cảm giác, Lý ca. Cái này không phải là ta trước khi chết ảo giác. Kỳ thật chúng ta còn tại động đá vôi bên trong. Không chết được. Lý Trường An tức giận đứng lên, bóc trên người hắn một linh phủ. Nhiều lắm là mọc dễ nảy mầm. Nói xong, đang muốn đi bóc những người khác trên thân linh phủ. Dịch Bảo Hoa đâu? Tăng Quảng Văn hơi giật mình giơ lên một sợi thừng đầu. Dây thừng đầu kia vốn hẳn nên buộc lên Dịch Bảo Hoa, nhưng bây giờ chỉ còn mái nát đứt gãy. Hai người không hẹn mà cùng nhìn phía trong màn đêm u ám đầm sâu. Vận khí tốt, Dịch Bảo Hoa có lẽ ngay tại đầm nước phía dưới. Vận khí không tốt, hắn còn kẹt tại sông ngầm bên trong. Tăng Quảng Văn phấn khởi chưa khởi, xung phong nhận việc, ta đi. Lý Trường An một câu đơn giản liền bác bỏ trở về. Ngươi xem thanh đường a. Dứt lời, lại lần nữa nhảy vào nước lạnh. Đi ngược dòng nước, so trong tưởng tượng dễ dàng. Có lẽ là bạo tạc đã dẫn phát đổ sụt, trong lòng núi sông ngầm bị đá rơi ngăn chặn, đầu này đường sông bên trong dòng nước nhỏ đi rất nhiều. Lý Trường An một đường hướng lên, rốt cục tại mấy cây thạch nhũ trong khe hẹp tìm tới hôn mê Dịch Bảo Hoa. Cẩn thận tới gần, không có bị ký sinh, còn có hô hấp. Đạo sĩ nhẹ nhàng thở ra, đem hắn giật xuống đến, dọc theo đường trở về. Đợi đến lần nữa chui ra đầm nước. Mấy ngày liền trong đêm lớn mưa rốt cục cạnh, mây kia từng sợi cuốn ở trên trời, mơ hồ nhìn thấy mấy ngôi sao lấp lóe. Lý Trường An đem Dịch Bảo Hoa kéo lên bờ. Trong lòng nhất thời một cái lộ bộ. Trên bờ lại không thấy người, lại ra biến cố rồi. Đạo sĩ khỏe mắt lườm liếc bên bờ nơi nào đó rậm rạp cỏ hoang, trong túi ung dung thản nhiên sở lấy phụ lục. Đồng nhiên, mấy đạo cường quang trướng mắt mà đến, trong bụi cỏ nhảy ra mấy tên hán tử, ôm đầu, ngồi xuống, không nên động. Mấy cái đen ngòm họng súng vây quanh. Lý Trường An ngược lại thở phào một hơi, đưa tay giơ lên pháp quân quân lễ. Hơn nửa canh giờ, Lý Trường An tới trên núi nơi nào đó bãi đất cao. Từ nơi này có thể nhìn xuống sơn thôn toàn bộ diện mạo, có thể nhìn thấy mấy chiếc máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh tại trên sơn thôn không. Phía dưới, từng đội súng ống đầy đủ chiến sĩ đem sơn thôn súng quanh nghiêm mật khóa phòng, trong cốc lại an trí rất nhiều công suất lớn đèn chiếu sáng, cường quang làm cho cả sơn cốc tựa như ban ngày. Lại nhìn sơn thôn, ngày xưa nóc nhà dày đặc như rắn vảy khu kiến trúc bây giờ đã bị lộng lẫy nấm mốc kia bao phủ, liếc nhìn lại, phản phất sơn cốc mục nát một khối, sinh ra một đoàn nấm mốc ban. Bộ đội lúc nào thời điểm chạy tới? Những người khác ở đâu? Kế tiếp làm sao bây giờ? Đạo sĩ có một bụng nghi vấn, làm sao cùng đi chính mình tới chiến sĩ vẻ mặt không thể trả lời trầm mặc. Cũng may không bao lâu, cả người khoác đạo bào tóc dài mập mạp cười mỉm xuất hiện. Lý đạo hữu, vất vả. Nhìn chương này lắc lư chính mình, lần này việc phải làm nhẹ nhõm vui vẻ thiếu nguy hiểm mà béo. Đạo sĩ trong lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành một câu, thêm tiền. Ta hiểu rõ đều nói xong. Lý Trường An ngồi xổm ở ngựa chắc bên trên, trong tay bưng lấy chén nước nóng, không nhanh không chậm đem chuyện từ đầu đến cuối cùng chính mình suy đoán toàn bộ nghiêng đổ ra đến. Đối diện ban ngành liên quan nhân sĩ, mỹ nhan bản thấp lớn gấp, lâu quan đạo đạo sĩ Trung Hoàn Tố khẽ bước cằm, thấp giọng bên thai cơ giao lưu, ngẫu nhiên lại hỏi thăm chút chi tiết. Lý Trường An chỉ quản thành thật trả lời. Về phần thai nghe đối diện là ai? Cao tầng. Túi quân đoàn. Hắn tí xíu đều không để ý theo đuổi có chui ra một phiếu mãnh sĩ một khắc kia trở đi, Lý Trường An liền biết mình công tác đã kết thúc, còn lại, tự nhiên có càng chuyên nghiệp nhân sĩ tiếp nhận. Hắn hiện tại lại lạnh vừa mệt vừa đói, chỉ muốn nhanh lên kết thúc, ăn nóng hổi, lại tắm nước nóng, cuối cùng tiến vào nóng ổ chăn. Cũng may không có đợi bao lâu. Trung Hoàn Tố lấy xuống thai trở lại, bắt được Lý Trường An hai tay, đầy nhiệt tình một trận mánh lắc. Lần này nhờ có là Lý đạo hữu à, nhờ có ngươi đạo pháp tinh thâm, nếu không tình thế khó mà thu thập. Tân bốc cũng đừng đóng. Lý Trường An rút ra tay đến, ta ngược lại thật ra có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Ngươi nói, các ngươi thế nào phát hiện trên núi xảy ra vấn đề? Trên trấn thông báo, trung quanh nửa cái tỉnh đều gặp thủy thai, cứu tế đều bận không qua nổi, chỗ nào lo lắng các ngươi? Lần này Lý Trường An liền càng hiếu kỳ, trong đầu hiện lên rất nhiều huyền bí suy đoán. Bấm ngón tay tính toán, tâm huyết dâng trào, đêm xem thiên tượng gì gì đó. Thật không nghĩ đến, Trung Hoàn Tố chỉ vào trên trời, cười tủm tỉm nói một câu. Vệ tinh. Lý Trường An ngốc trệ mấy giây, lắc đầu bật cười. Cổ đại rừng hoang dã điếm thật đem người cho đần độn, đều thế kỷ 21, đương nhiên phải bên trên công nghệ cao. Một vấn đề cuối cùng. Thỉnh giảng. Thêm chuyện tiền. Nhất định báo cáo, quay đầu liền họ nghiên cứu. Nghe ngươi quỷ xé. Lý Trường An khoát tay ra hiệu, nếu là không có việc gì, hắn làm như muốn đi. Trung Hoàn Tố lại gọi ở hắn. Đừng nội, ta mời đạo hữu nhìn đợt pháo hoa. Không có la lên, chỉ có trầm mặc bước chân. Khóa Phong thôn trang bộ đội bắt đầu hành động. Bọn hắn quan bê chiếu sáng, dỡ bỏ thiết bị, ngồi máy bay trực thăng, tại hiệu suất cao mà có thứ tự bên trong rút lui. Mà Lý Trường An cũng đi theo Trung Hoàn Tố chuyển rời đến rời thôn trang càng xa một chỗ cao điểm. Nơi này vẫn như cũ tầm mắt khoáng đạt, có thể nhìn xuống làm vùng thung lũng. Lúc này, bộ đội rời đi, tầng mây lại tụ lại trở về, đem thiên ép tới rất thấp. Không có trời mưa, gió cũng ngừng, rán, côn trùng, chuột, kiến một mực im ắng, trong sơn cốc yên tĩnh, lại không hề tăm tối. Đã nuốt hết toàn bộ sơn thôn nấm mốc đang nôn nuốt lấy ảm đạm đục ngầu bạch quang, quang mang co lại trướng, dường như vật sống hô hấp. Dưới mặt đất đồ chơi đã chuyển rời đến mặt đất, xem ra còn đang từ từ hướng ra phía ngoài khuất trường. Chương 20, kết thúc công việc 2, chương 20, kết thúc công việc 2, Lý Trường An cao mày nhìn hướng Trung Hoàn Tố. Mập đạo nhân đáp lại mỉm cười. Cùng là thần côn, nhưng Lý Trường An quả thực không thích loại này cố làm ra vẻ, cố lộng huyền hư diễn xuất, lười nhác truy vấn, kiên nhẫn chờ đợi. Lại qua mấy phút, Trung Hoàn Tố đột nhiên thấp giọng nói, "Tới." Lý Trường An theo ánh mắt của hắn ngẩng đầu, tại tầng mây bên trong mơ hồ nhìn thấy điểm sáng lấp lóe. Không có hoàn hồn, một loại to lớn chống phá màng nhĩ rít lên lướt qua sơn lâm, sau đó chính là liên tục kịch liệt tiếng nổ trong sơn cốc quanh mình. Lý Trường An vô ý thức bịt lấy lỗ tai, hé miệng, cố gắng quay mặt đi. Chói mắt ánh sáng màu đỏ cùng bọng lăn gió nóng, xen lẫn bụi cỏ, lá cây đập vào mặt. Hắn trừng to mắt. Một cái đủ để lấp đầy sơn cốc hỏa cầu khổng lồ nương theo lấy quần quần khói đen từ từ bốc lên. Bom napalm. Trung Hoàn Tố mang theo thai che đậy, dùng sức vỗ Lý Trường An bả vai. Trận này pháo hoa đủ kinh sao? Lý Trường An không có đáp lời, cười cười, vẫn như cũng nhìn ra xa sơn cốc. Hỏa cầu chậm chậm tán đi, lộ ra tầng mây bị xuyên sau màu trảm cùng kim hồng sen lẫn bầu trời. Tân sinh dương quang theo lỗ hổng bỏ ra đến, chiếu khắp như cũ tại hỏa diễm bên trong cháy hừng hực sân thôn. Lý Trường An hậu chi hậu giác, trời đã sáng. Phản hồn xa sự kiện báo cáo, bởi vì không có tư liệu so sánh, đối nên yêu vật chưa làm ra chính xác định tính, tạm thời định danh là phản hồn xa suy đoán là một loại nào đó loài nấm dị biến thể, lấy sinh vật huyết nhục làm thức ăn, có thể ký sinh, tùng, mê hoặc nhân loại. Vì phòng ngừa tiến một bước mở rộng, trải qua bộ môn hội nghị quyết định, đối với nó ngay tại chỗ đốt cháy. Sự kiện trên người sống sót, bao quát nhân viên điều tra, tổng cộng 5 người, trải qua cách ly quan sát, cũng chưa phát hiện gì chứng trạng, đã toàn bộ xuất viện dưới mặt đất động rộng rãi chỗ sâu, đạm ra di kha thần đường phế tích. Một già một trẻ thân làm trang phục phòng hộ chui vào cửa hàng, đã từng thi hài chồng chất thần quốc đã thanh lý không còn, thay vào đó là rất nhiều giống nhau thân mặc phòng hộ phục đội vội vàng vàng ra nhân viên công tác. Người trẻ tuổi niệm xong báo cáo một chữ cuối cùng nhi, thả tay xuống bên trong tấm phẳng, không không oán giận. Sư phụ, ta xem báo cáo nói đến đủ rõ ràng, thế nào còn muốn chúng ta chạy như thế một lần? Trong thành bản án đều bận không qua nổi, cái này rừng sâu núi thẳm làm gì lãng phí thời gian. Nói cái gì mê sảng? Lão nhân trách móc. Càng là dễ dàng coi nhẹ địa phương, liền càng hẳn là coi trọng. Lại nói, chương trình quy định mỗi một lần sự kiện đều muốn từ chúng ta làm sau cùng phúc tra, khả năng kết án lưu trữ. Vận điệu. Vận điệu là được rồi. Không phải quốc gia dùng tiền nuôi ngươi là vì cái gì? Thổi điều hòa không khí uống trà xem báo chí. Hiện tại ai còn xem báo chí người trẻ tuổi đang nhỏ giọng thầm thì, đằng trước đông nhiên có người hô, chủ nhiệm, có phát hiện mới. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Bên cạnh lão nhân sớm đã hùng hùng hổ hổ nhỏ chạy tới. Động rộng rãi không đáng chú ý nơi nhỏ lánh. Thật mỏng vách đá bị gõ mở, lộ ra phía sau một phương nhỏ hẹp thạch thất. Nồng độ linh khí, an toàn, cao năng phóng xạ, an toàn. Vũ Hoa tám môn kiểm chắc sau, lão nhân cùng trẻ tuổi người dẫn đầu tiến vào thạch thất, trang phục phòng hộ bên trên lưu chuyển lên một tầng nhàn nhạt quang hoa. Đèn pha đánh vào đến, thạch thất rất nhỏ hẹp. Vách tường khắc đầy phức tạp phù lục, trung ương ngồi xếp bằng một bộ không trọn vẹn hài cốt chung quanh trưng bày một vòng đồ gốm. Người trẻ tuổi chọn lấy một cái đi đến một nhìn. Thình lình một quả hồng khô trái tim. Ta đi. Lại một cái tà ma lệch ra chưa nói xong. Ba. Sọ não bị đánh một cái. Xuân tài. Nói hiệu nói vượng. Lão nhân tức giận tới mức ho khan. Bảo ngươi bình thường dùng nhiều công, nhiều đọc sách, cả ngày liền biết soát video nhìn trực tiếp, liền cùng lần này điều tra kia tiểu bối như thế, bất học vô thuật. Người trẻ tuổi cũng không dám phản bác, chỉ là vò cái đầu nhỏ giọng thầm thì. Ta nghe mập mạp nói người kia thật lợi hại. Lợi hại. Lão nhân dựng râu trừng mắt. Muốn thật lợi hại, đạm gia Di Kha là mật chú không nhận ra thì cũng thôi đi. Thấy thôn này, không nhận ra là tá phong nước bảy ra tỏa linh cục. Gặp được thần đường, còn nhìn không ra cái này sáng loáng dâm tự mùi vị. Sẽ buồng nghịch mấy tay công phu, chế mấy môn phù lục coi như lợi hại. Hiện tại niên đại nào đâu? Thế kỷ 21. Giảng khoa học, chủ nghĩa anh hùng cá nhân là không có tiền đồ. Nói một hơi, lão nhân khí cũng thuận một chút. Hắn hướng về phía hải cốt chỉnh trọng chắc tay, mới chỉ vào người trẻ tuổi lúc trước nhìn qua đồ gốm hỏi, cái này kêu cái gì? Trái tim. Trái tim. Ách, hẹ ớt. Lão nhân không thể nhịn được nữa, lại cho hắn một đầu băng. Là hoán dương xương, xuân tài. Người trẻ tuổi ôm đầu, giận mà không dám nói gì. Nói sớm đi, ai biết đáp án là hướng thân thần phương diện chạy. Đạo giáo nhận là thân thể người bên trong tự có thần linh, loại này thần linh cũng không phải là tam thanh, ngọc đế, thành hoàng, linh quan dạng này thiên thần, kỳ, quỷ thần, mà là nhân thể tự thân linh tính cụ hiện. Thân thần lý luận phong phú, ba bộ bát cảnh 24 thần là trong đó so sánh là chủ lưu một loại, mà nên lý luận bên trong, tâm thần liền cứ gọi hoán dương xương. người trẻ tuổi được nhắc nhở, lần lượt nhìn sang. Cái này đồ gốm trang là khô quắt náo hoa, là thông minh thần, tên là Giác Nguyên Tử. Cái kia đồ gốm trang là cắt lấy cái mũi, là mũi thần, tên là Sung Long Ngọc. Nhìn món nữa, hắn liền bừng tỉnh hiểu ra. Ta hiểu được. Cô hài cốt này, không, vị tiền bối này là đem bản thân phong tiến trong núi lớn, lại đào rông thân thể, mượn nhờ thân thần chi lực, phong ấn một loại nào đó tà ma. Lão nhân mới vui mừng gật đầu. Người trẻ tuổi lại la to lên. Gặp sư phụ, những này bình gốm thiếu một. Lão nhân tức giận. Không ít mới là lạ. Ngươi cho rằng trong thôn yêu ma làm sao tới? Căn cứ bản địa huyện chí ghi chép, muộn thanh lúc ấy xảy ra qua động đất, trên núi địa chất kết cấu cải biến, động rộng rãi liên thông thạch thất, nhường thôn này tổ tiên âm thầm đi vào, tìm tới vị tiền bối này. Người kia cũng coi như kỳ tài, không chỉ có tinh thông gió thủy chi thuật, còn hiểu được loa giáo tụ tập tin nguyện bồi dưỡng hộ pháp thần thành hữu, đáng tiếc tâm thuật bất chính, bảo hộ luận ra, cuối cùng rơi vào hại người hại. Khu khu cụ. Nói, lão nhân chính là một trận tê tâm liệt phế ho khan. Người trẻ tuổi đội vàng đi lên đập cõng. Sư phụ, bệnh cũ, không có gì đáng ngại. Nếu không, ngài trước nghỉ ngơi một hồi. Lão nhân do dự sơ qua, gật đầu nói tốt. Chỉ là trước khi rời đi, áp lấy người trẻ tuổi cùng một chỗ, đối với hài cốt lại lần nữa trịnh trọng chắp tay. Hài cốt không nói gì im lặng, thản nhiên tiếp nhận. Chương 21 phía ngoại, An Tết Quan, 1-1, chương 21 phía ngoại, An Tết Quan, 1-1, xe phòng mua à. Công tác kiếm tiền sao? Tìm được đối tượng không có. Liền xem như Lý Trường An, có bản lĩnh bên trên nhất cửu thiên, hạ hỏi cửu tuyển, ngày lễ ngày Tết cũng trốn không thoát thất đại cô bác đại di cái này một trận đề ra nghi vấn. Hắn luôn luôn rất có tự mình hiểu lấy. Bản thân một không xe, hai không nhà, ba không có tiền tiết kiệm, bốn không đối tượng. Chẳng yêu trừ ma tính công tác sao? Tính cái cầu. Thỏa thỏa một không việc làm. Cho nên năm nay cửa hải cuối năm vẫn là khổ sở. Vừa lúc cổ đại thế giới giống nhau Tết xuân gần, ở đâu ăn Tết không phải qua đây. Bên này còn nhiều chút thanh tịnh. Thế là làm xong một phiếu nhiệm vụ sau, Lý Trường An dứt khoát trệ lưu lại, tiểu hoàng thư cũng khó được giỏi đoán ý người không có số đổi. Ăn Tết đi, không thể bạc đãi bản thân. Hắn liền rời đi rừng sâu núi thẳm, một đường hướng phồn hoa địa mang đi, tới một cái tên là Liêu Thành địa phương, tìm được nơi đó nổi danh nhất quán rượu. Vừa đến nhà, liền bị điếm tiểu nhị ngăn lại. Tiểu nhị ca trên mặt kinh doanh hình thức đủ cười, ánh mắt lại tại Lý Trường An trên thân đảo quanh, lộ ra một cỗ hồng nghi. Đạo sĩ lập tức lĩnh hội. Hắn vừa tiêu sát một quật ma cọp bồ, lại đuổi theo hổ yêu nhảy lên hơn phân nửa đỉnh núi, dưới mắt đầy bụi đất, quần áo tả tơi, bị nhận làm là tới cửa hóa duyên cũng không kỳ quái. Lúc này muốn móc ra bản thân chuyên môn giấy thông hành, mua qua internet công nghệ hiện đại lớn trân châu. Ngài thật là Lý Huyền Tiêu đạo trưởng. Lý Trường An động tác dừng lại. Tiểu ca nhận ra bần đạo. Điếm tiểu nhị bỗng nhiên làm vui vẻ, một bên nhiệt tình chào mời vào cửa, một bên hô to quý khách lâm môn. Thẳng tiếp đón được hậu viện chỗ ngồi trang nhã. Chỉ chốc lát sau, trưởng quỹ đi chậm chậm tự mình tới tiếp khách, an bài gọi món ăn. Không phải hỏi muốn ăn cái gì, mà là hỏi có gì ăn kiêng, trừ này, cái khác tất cả rượu ngon thức ăn ngon toàn diện lên bàn, nếu không phải Lý Trường An từ chối thẳng thắn, hơi kém mời đến sát vách tần lâu sở quán chị em tới rót rượu. Một trận này ăn đến đạo sĩ mơ mơ màng màng, lại được sủng ái mà lo sợ, hắn là tại Trạm Yêu Trừ Ma trong công tác làm ra một chút không có ý nghĩa thành tích, nhưng cũng không đáng đến nhân dân quần chúng như vậy gióng trống khua chiêng nhiệt tình chiêu đãi đi. Hắn không phải để cho người ta người chịu thua thiệt. Trưởng quỹ, cái này một bữa bao nhiêu tiền? Ta không thể ăn không ngươi. Không ngờ. Đạo trưởng chớ buồn, tiền bạc đã có người vì ngài sớm trả tiền rồi. Lúc này, ngoài cửa tiểu nhị đi lên bẩm báo. Đạo trưởng, tới đón ngài xe ngựa đã. Ai? Bàn ăn bên trên trống rỗng, nhà gian cửa sổ mở rộng, đạo nhân đã không thấy tăm hơi. Cái gọi là vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích. Không hiểu bị người ân huệ, tới là hảo vận a. Không, là phiền toái. Lý Trường An không sợ phiền toái, nhưng cũng không thích phiền toái. Cho nên hắn trong đêm ghé qua sơ lâm, tràn trọc 200 bên trong, trên đường đói khát, cũng không đi thành thị quán rượu, mà là tìm một chỗ phiên chợ bên trên danh tiếng tốt nhất tiệm mì. Vừa muốn một bát thịt dê mặt, xanh thảm lơ lửng ở bạch ngọc canh bên trên, mùi thơm nước mũi làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Vội vàng uống một ngụm canh nóng, xua tán đi đầy người hàn khí, hứng thú bừng bừng nhấc lên đũa. Ngài thật là Lý Huyền Tiêu đạo trưởng. Lý Trường An bất đắc dĩ buông xuống bát đũa, quay đầu nhìn thấy chủ quán trên gương mặt giàn mua hòa với 7 phần lo nghĩ 3 phần thần sắc kích động, thật sâu thở dài. Trên đời họ Lý đạo sĩ rất nhiều, đạo hiệu Huyền Tiêu cũng không ít, mà gọi Lý Huyền Tiêu chắc hẳn cũng không chỉ một người, nhưng khắp nơi có người giúp đỡ thanh toán Lý Huyền Tiêu, thiên hạ nói chung chỉ có bần đạo một cái. A, thật sự là Lý Huyền Tiêu. Lời này tựa như chọc tổ ong vò vẽ, đạo sĩ kinh ngạc phát hiện toàn bộ phiên chợ cũng vì đó sôi trào. Các lộ tiểu phiến tranh nhau mà đến, đem trái cây, bánh ngọt, thực phẩm chín, ăn vặt toàn diện hướng trên bàn hắn nhét, ngay cả bán gà vịt thịt cá cũng tới lẫn vào. Bên cạnh, lao điếm nhà cười ha hả từng cái nhận lấy, liền nhà hắn nổi và bếp, đem nguyên liệu nấu ăn toàn diện thu thập đi ra. Không bao lâu, đạo sĩ trước mặt liền bày mấy bàn đồ ăn. Trung quanh tới trước đám lái buôn vui mừng hớn hở, sau đến sách theo đồ vật kích động, còn có mấy cái tiểu hoa hoa giấu ở đại nhân sau lưng, nhìn chằm chằm đầy dây linh lang ăn ngon, giữ lại ha di tử. Đạo sĩ rốt cục nhịn không được cười lên, dứt khoát chào hỏi người chung quanh cùng một chỗ giải quyết. Cơm nước no nê sau, Lý Trường An một bên chi đầu ghế dài phơi nắng, một bên hỏi bên cạnh ánh mắt nhanh cười đến không có khe hở chủ quán. Lao trượng, ta cơm cũng ăn, ngươi tiền cũng kiếm lời. Hiện tại, ta có một việc thực sự không nghĩ ra, ngươi có thể là ta giải thích nghi hoặc. Đạo trưởng yên tâm. Chủ quán treo lên cam đoan, lão hán biết gì nói đấy. Ta tại Liễu Thành thời điểm, có người giúp ta trả tiền, ta trong đêm đi 200 bên trong tới ngươi chỗ này, dường như chuyên môn ở chỗ này chờ ta, vẫn là có người cho ta trả tiền, ta rất hiếu kỳ, đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Đạo trưởng không biết rõ. Ta phải biết cái gì? Mọi người đều truyền khắp, bất luận là ta xã này tập, vẫn là ngài nói Liêu Thành, phàm là phụ cận châu quận người ở căn cứ nhi bên trong có khách sạn quán rượu nhà hàng, đều có người cầm đạo trưởng ngài chân dung giao đặt cọc, dặn dò chúng ta cần phải cầm đồ tốt nhất chiêu đãi ngài, sau đó gấp ba kết toán, ngài chính là chúng ta thần tài a. Ta xem là tán tài đồng tử mới đúng. Chỉ có điều tán chính là tiền tài của người khác. Đạt được đáp án, Lý Trường An mơ hồ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra không phải bị người giám thị theo dõi, cũng không phải bị người bói toán, mà là không biết cái nào đường phú hào nện xuống núi vàng núi bạc. Lý Trường An có chút hiếu kỳ, đối phương đến tột cùng muốn từ trên người chính mình được cái gì? Cho nên khi xe ngựa lại lần nữa tiến đến lúc, Lý Trường An không có lặng yên rời đi. Xe ngựa chạy đạt phụ cận một tòa ổ bảo. Ngoài tường cao bích sâu hố, trong tường đỉnh đài lâu tạ. Nghe tùy hành người nói, ổ bảo chủ nhân là châu quận hữu lực gia tộc quyền thế, tổ tiên còn ra qua mấy cái tể tướng. Lý Trường An hỏi thăm, đón khách chủ nhân lại nói, bọn hắn cũng không phải chính chủ, tòa này ổ bảo cũng chỉ là cho đạo sĩ nghỉ chân địa phương. Lại đạo sĩ đến một lần, chủ nhân liền đem đến thiên viện, đem chủ viện dọn cho hắn. Chương 21 phiên ngoại, An Tết Quan, 1, 2, chương 21 phiên ngoại, An Tết Quan, 1, 2, các hạng chiêu đãi giống nhau ân cần, hơn nữa quyết không thúc dụng, dường như đạo sĩ chỉ cần bằng lòng, là có thể đem ổ bảo xem như của chính mình, ở tới thiên hoàng địa lão. Cho nên đạo sĩ chỉ ở lại một ngày, hóa giải thân thể mọi bệnh, liền lại lần nữa lên đường. Lần này là ngồi thuyền. Là một chiếc từ lâu thuyền cải tiến mà thành tàu chở khách. Trên thuyền người treo thuyền, đầu bếp, nhạc sĩ, nô buộc, tỷ nữ đem gần trăm người, nhưng khách nhân cũng chỉ có Lý Trường An một cái. Thuyền lớn dọc theo sông ngược dòng lưu mà lên. Mỗi tới cửa khẩu, liền có tiểu thương chen chúc mà đến đưa lên nơi đó sản phẩm nổi tiếng, còn có địa phương nhân vật ra mặt mời cùng dạo. Lý Trường An toàn diện không để ý, chỉ quản canh giữ ở tinh thất, chỉnh lý pháp khí phụ lục. Như thế một đường xuôi nam, rốt cục lên bờ, đổi ngồi xe ngựa đã tới mục đích, Hồ Thành. Xe ngựa vừa mới tiến cửa thành, Lý Trường An liền theo trong không khí ngửi được một cỗ quen thuộc bất an. Cửa hải cuối năm gần, trên thị trường lại càng tiêu điều, người đi đường đi lại vội vàng, trên mặt đều là chim sợ cảnh con bộ dáng. Ít có người già trẻ em bên ngoài hành động, ngẫu nhiên có thể ở sau cửa sổ hoặc khe cửa ở giữa gặp được hải tử hiếu kỳ ánh mắt, đạo sĩ chưa kịp triển lộ đủ cười, liền nghe trưởng bối trách móc thanh âm cùng sau đó đóng chặt cửa sổ. Xe ngựa một đường đi tới. Lý Trường An nhìn thấy phần lớn là phiến phiến cửa lớn đóng chặt, cùng trên cửa trợn mắt nhìn môn thần tranh gián tượng. Xe ngựa đến một chỗ dinh thự, dẫn đường người nói chính chủ sau đó liền đến. Còn lại muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, giống nhau hào trạch đại viện, giống nhau nô bộc thành đàn, giống nhau chuẩn bị thật lớn cả bàn tiệc rượu. Lý Trường An xin miễn đám nô bộc phục thị, để bọn hắn cùng tiến lên bàn ăn cơm, nhưng đều từ chối không dám, chỉ có phu xe kia là tùy tiện bộ dáng, một lời đáp ứng. Thế là, liền để đám nô bộc nâng cốc đồ ăn điểm, chỉ để lại mấy đĩa, đạo sĩ cùng Sa Phu ngồi cùng bàn cộng ẩm. Sa Phu tuổi tác không tính lớn, cực kỳ hay nói, trời nam biển bắc cái gì đều có thể nhấc lên một trận. Lý Trường An nói lên lần này kỳ quái tao ngộ, hắn nhỏ giọng hỏi, đạo trưởng không lo lắng a? Lo lắng cái gì? Lễ hạ tại người tất có chỗ a. Không sao. Đạo sĩ nắm lên một con gà quay, xé thành hai phần, đem đầu gà cùng gà bệnh lên lưu cho đối diện. Ta cũng tò mò, chủ nhà nện xuống cái này núi vàng núi bạc, là muốn tại bần đạo trên thân nghe cái gì tiếng vọng. Sa Phu một chút cũng không chê, nắm lên gà quay bên cạnh gặm bên cạnh hỏi, nếu là muốn đạo trưởng đi làm kia thương tiên hại lý sự tình đâu? Lý Trường An cười đắc ý người này muốn làm chuyện xấu, hơn phân nửa là bởi vì dục niệm cao dựng. Cái gọi là nhân thần tốt thanh, mà tâm nhiêu chi. Lòng người tốt tính, mà ham muốn dắt chi chủ nhà như khư khư cố chấp, đạo sĩ cũng chỉ đành giúp hắn thành tinh thanh tĩnh. Sa Phu nghe vậy sững sờ, đột nhiên cười to lắc đầu, thả tay xuống bên trong gà quay, liên tục dùng tay vỗ vỗ tim. May mắn, may mắn. Ta mặc dù kém xa thanh tĩnh vô vi, nhưng cũng chưa từng nghĩ muốn thương tiên hại lý. Lý Trường An không có lộ nửa chút kinh ngạc. Đánh vừa thấy mặt, là hắn biết người này thân phận có gì đó quái lạ. Hắn khuôn mặt hồng nhuận, làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, nơi đó có nửa điểm phu xe bộ dáng. Dưới mắt hắn bản thân tiết lộ thân phận, lại không có vội vã nói chuyện, ngược lại đầu tiên là cáo lui. Qua một hồi, người lại đạp vào trong phòng, đã đổi một thân trang phục. Đầu đội hoàng cân, thân mang áo nâu, chân đạp mây dày, dây vải quấn eo, cầm trong tay bùi bặm, nghiêm nhiên một bộ đạo gia cao tăng trang nghiêm bộ dáng. Thiên sư đạo vu thố trị tế tiểu đồng Trần gặp qua Huyền Tiêu đạo hưu. Lần này Lý Trường An rốt cục lộ ra điểm kinh ngạc. Năm đó Trương đạo lăng sáng lập Thiên sư giáo, tại đất thuộc phá núi Phật miếu, sắp đặt 24 trị phân chia giáo khu, thống lĩnh giáo chúng, đầu lĩnh gọi trị đầu hoặc là tế tiểu. Về sau dần dần sự suy thoái, dần dần hữu danh vô thực. Lý Trường An vẫn là đầu một lần thấy một cái sống đạo giáo tế tiểu. Đường đường tế tiểu cũng làm đánh xe nghề nghiệp. Đối diện đồng Trần lơ đễnh, còn cười hắc hắc, đột nhiên đem bộ kia trang nghiêm bộ dáng đảo kéo xuống, lại đem đuổi bằng hướng trên hai lưng một chàng, mò lên tay áo lên bàn, nắm lên không ăn xong gà quay lại là một trận đậm. Ta cũng chẳng còn cách nào khác, vì mời làm việc đạo huynh ngươi, ta đã tiêu hết có thể động dụng mỗi một đồng, về sau mới phát hiện đã không có tiền mời Sa Phu. Cũng may ta nhập giáo trước, cũng là tổ truyền đánh xe tay nghề, dứt khoát liền tự mình đến lại nhải. Lý Trường An một chữ nhi đều không tin, chính nhất là huyền môn khôi thủ, đắc đạo chân nhân vô số kể, đạo hữu lại là cao quý tế tiểu, công dân mạnh rộng lớn, trong tay tiền tài vô số, chỗ nào lại cần lấy Lý Mỗ một giới giã đạo nhân đâu? Đông Trần quệt miệng bên trên vắng dầu, liên tục bày đầu. Đạo huynh quá khiêm tốn hư, chẳng thi Phật, trừ nghiệt lòng, Huyền Tiêu đạo nhân chi danh thiên hạ ai không biết. Lại nói ta đang cùng nhau quả thật là danh môn đại phái, nhưng chính là bởi vì là danh môn đại phái, trong thiên hạ muốn ứng đối sự tình mới càng nhiều, như thế trong môn người tài ba lại nhiều, lại chỗ nào có thể bận tâm tới ta như thế một cái vắng vẻ nhỏ chỉ đâu. Lý Trường An khẽ gật đầu. Nghe nói thiên hạ băng loạn đến nay, triều đình không cách nào khống chế địa phương, Thiên Sư giáo lại đem 24 trị nhặt lên, còn ngoài định mức thiết lập một chút mới trị. Vu Thố trị không tại truyền thống 24 trị bên trong, hơn phân nửa là mới lập nhỏ trị, không được coi trọng cũng có khả năng. Đồng Trần lại nói, về phần nhân mạch, tiền tài, tại yêu ma trước mặt lại có tác dụng gì đâu? Quả nhiên, lúc vào thành, Lý Trường An liền chú ý tới trên thị trường mặc dù tiêu điều, nhưng cũng không rách nát, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem, không phải đạo phỉ là loạn, chính là yêu ma quậy phá, rất khó giải quyết. Đồng Trần thở dài, trong tay gà bệnh lên đều không ăn. Tốt yêu lên bạn biết, ta cái này Vu Thố trị tiền thân là ngoài thành Vu Thố Sơn bên trên Vu Thố Quan, xem hạ trấn áp có tổ sư ra hàng phục một đầu đại ma, có thể thiên hạ đại loạn, ma trướng nói tiêu, kia đại ma thừa cơ thoát khốn, thu nạp năm con lợi hại yêu quỷ là nhanh bớt, lại trong núi triệu tập tâm quỷ, tuyên bố nếu không ngày đánh vỡ thành trì tiến đến ăn người. Đồng Trần đang muốn nói tỉ mỉ, ngoài cửa bỗng nhiên một trận huyên áo. Một cái đạo đồng lão đạo chạy tới, sắc mặt trắng bệnh. Không xong, yêu ma vào thành. Chương 22 ăn Tết quan, 2, 1, chương 22 ăn Tết quan, 2, 1, giữa trưa hổ thành không hiểu nổi lên sương mù. Cũng không tầm thường, mông lung, cạn như lụa trắng sương mù, mà là màu xám đen, là đậm đặc, dường như một bãi bùn nhão ngâm lấy đường phố. Bao lấy thành thị chậm rãi tĩnh mịch. Đồng nhiên, cục cục kia là gấp rút mà lộn xộn tiếng bước chân. Một nữ tử tay trái ôm anh hải, tay phải nắm nam đồng lão đạo vào ra. Nàng vẻ mặt hoảng hốt, sợi tóc bị mồ hôi lộn xộn dính ở trên mặt, liên tiếp kinh dị quay đầu, tựa như sau lưng có đồ vật gì đang đuổi theo nàng. Nàng cực kỳ mệt mỏi, sắc mặt trắng bệnh, hai chân rốt chỉ, dù là như thế, nàng cũng không có bỏ xuống hai đứa bé, chỉ là tạm thời buông lỏng ra lôi kéo nam đồng tay, dặn dò hài tử theo sát chính mình, sau đó rảnh tay đập bên đường cửa phòng, năn nỉ mở cửa. Cứu mạng, van cầu ngươi, mở cửa. Ít ra nhường Hoa Nhi vào nhà. Một cái lại một cái, không có cửa phòng vì nàng rộng mở. Chẳng lẽ cả con đường đều không có mưa hay? Không. Mỗi khi nàng đập vang một cánh cửa lúc, trong môn tiểu gì cũng sẽ truyền ra một hồi hốt hoảng vang động hoặc là một tiếng phẫn nộ trách móc cũng hoặc mang theo cầu khẩn thật có lỗi. Trên mặt của nàng tuyệt vọng dần dần dày, tới đồng thời, sau lưng nàng trong xương mù dày đặc vang lên mơ hồ nghẹn ngào, thanh âm kia giống như là khóc, lại như là cười, giống như là dã thú tại gầm nhẹ, có cái gì theo đuôi mà tới. Thằng đến nữ nhân đập phá bàn tay, tại môn thần tượng bên trên lưu lại nhuốm máu thủ ấn. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Chó nhập, tiến nhanh. Trách móc im bặt mà dừng. Nữ nhân kinh dị quay đầu. Nhất thời sơ sẩy, hai tử rơi vào phía sau nàng, khoảng cách bất quá 10 bước xa. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi mới bước có khác, nàng đứng ở được cứu vớt trước cửa, mà hài tử lại bị sương mù xám bao khỏa. Từng sợi cho tàn dạng khói đen tự trong sương mù chui ra, trên không trung ngưng tụ thành mơ hồ hình người, làm lũ vải rách áo bào che lại diện mạo, chỉ lộ ra hai cái đá lởm chởm cự trảo mò về hài tử. Nữ nhân không rên một tiếng, chỉ đem đứa bé trong ngực nhét vào trong môn, quyết tuyệt lấy muốn quay người phóng đi, lại bị trong môn ba chân bốn cẳng giữ chặt. Người không muốn sống nữa. Nữ nhân tránh thoát không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia cự trảo cách đầu của đứa bé sọ càng ngày càng gần. Đương nhiên, quỷ kia quái động tác trì trệ, dường như nhận cái gì kinh hãi giống như, phát ra chói tai chu lên, thân hình thoát một cái, liền phải hướng trong sương mù chạy trốn. Có thể trong sương mù lại đột ngột duỗi ra một cái thon dài hữu lực tay, một thanh gắt gao nắm quỷ quái cái cổ. Ngay sau đó có bụi bặm quét ra đầu mũ, hiện ra hai cái đạo nhân. Một cầm trong tay bụi bặm là hổ thành tế tiểu Đồng Trần, một lưng đeo trường kiếm là xuất thủ cứu người Lý Trường An. Hai tử đoán chừng là doạ ngộng, đợi cho được cứu vớt, mới bành mắt dần dần đỏ. Thừa dịp hắn còn không có khóc thành tiếng, Lý Trường An tranh thủ thời gian đưa lấy cái đầu nhỏ của hắn dưa. Ân không thường gội đầu, xúc cảm không tốt. Nam tử hắn cũng không thể là thích khóc ủy, nhanh đi, bảo hộ ngươi A Mẫu. Hai tử đình chỉ nước mắt, trung điệp gật đầu, chạy vội hướng lại lần nữa rộng mở môn hộ. Lý Trường An đánh giá trong tay không được dễ rùa quỷ vật, thân hình hình dáng dường như người, nhưng vải rách bọc vào lại thấy nhiều dã thú đặc thù, rất khó phân do nó sinh tiền là thú hay người. Nhưng trên thực tế, cái đồ chơi này không phải là người, cũng không phải dã thú, thậm chí liền quỷ đều không phải là. Nó là phàm nhân tàn hồn cũng hoặc oán niệm phiêu bạt nhập rừng sâu núi thẳm, kết hợp dã thú tinh phách, lão lâm lực khí, sơn giả âm hế mà thành tà ma. Nam cương dân gian pháp mạch thường đem những vật này bắt đến tác hạ đàn binh mã thúc đẩy. Đừng nhìn nó hung thần ác sát, kỳ thực yếu đất rất, bất quá một đoàn tà khí lộn xộn, lớn gió thổi qua liền tán, liệt nhật một xài liền hóa, tiếng sấm rung động liền bại, thậm chí một cái huyết khí dư thừa hán tử liền có thể sống sinh sinh va nát nó. Dân gian thường có trêu chọc, nói một nhà nào đó có cái hung hãn đến có thể đánh quỷ, đánh quá nửa là loại này. Cho nên bọn chúng bình thường tránh xa người cư, chạy trốn sơn lâm, bây giờ làm sao dám công khai xâm nhập thành lớn quái phá. Lý Trường An nhìn chăm chú trọc sương ngủ, thoáng suy tư, tiện tay bóp tán thủ bên trong ấm quỷ. Sau đó thả người nhảy lên cao lầu nóc nhà, đưa mắt nhìn một phía, thấy sương mù xám nặng nề bao phủ hơn phân nửa thành thị, vô số âm quỷ tại trong sương mù xuyên thẳng qua chìm nổi, hoặc là đuổi theo đến không kịp né tránh người đi đường, hoặc là ý đồ xâm nhập người cư, sau đó bị môn thần đánh lui. Âm phong thảm thảm, hắc khí xâm xâm. Trong thoáng chốc, con tưởng rằng tới cái quỷ gì vượt ma quận. Rõ ràng buổi sáng vào thành lúc vẫn là thanh bạch nhân gian, như thế một bữa cơm công phu liền đổi bộ dáng. Trong đó khác biệt, có vẻ như ở chỗ sương mù. Lý Trường An nhìn kỹ, phát giác được sương mù nồng độ không đồng nhất. biên giới chỗ chỉ là khí xám tràn ngập, chỗ sâu thì như nước bùn trầm tích tại cống danh giống như đường phố bên trong, mà tại ở xa, hẳn là nào đó đoạn tường thành địa phương, sương mù xám dường như ngưng kết thành sắt đá, tại thảm đạm ánh sáng mặt trời hạ hiện ra quỷ dị quang. Kia là bệnh. Đồng Trần đuổi theo nóc nhà, cẩn thận dẫm lên mảnh ngói gần đây, giải thích nói, đại ma thủ hạ nằm cái nhanh nuốt một trong. Theo tổ sư lưu lại bút ký, này Liêu vốn là một tôn ôn thần, thoát ly thần đạo trói buộc, hóa thành yêu tà đầu nhập vào kia đại ma, vì nó mời chào tà ma, thống lĩnh bảy quỷ. Nói cách khác cái kia gọi bệnh yêu ma chính là cái này toàn thành âm quỷ đầu lĩnh, cũng là quái xương mù đầu vườn, giết nó liền có thể dọn sạch âm quỷ, xương mù xám. Lý Trường An đang muốn hỏi, đồng nhiên thoáng nhìn dưới chân cuối con đường, nhóm lớn âm quỷ kêu gọi nhau tập hợp thay nhau ý đồ xâm nhập dân cư, mặc dù đều bị môn thần ngăn cản, nhưng môn thần dù sao không phải thật sự thần linh, hộ trạch thanh quang đã lão đảo muốn ngã. Lý Trường An lật ra hai cái phù lục, Đồng Trần ngăn lại hắn. Người ta không cần tại cái này chút tiểu quỷ trên thân hư hao tổn pháp lực. Tiếng nói vừa dứt, thành nội vang lên liên tục không ngừng tiếng còi, liền thấy một đội lại một đội quân sĩ theo trong thành các nơi nối đuôi nhau mà ra, mà mỗi một đội quân sĩ bên trong tất nhiên xen lẫn một hai thân mang màu vàng hơi đỏ đạo bào thân ảnh. Xem ra đối với tà ma xâm thành, trong thành kỳ thật sớm chuẩn bị. Như thế, tiếp xuống lựa chọn liền đơn giản. Đạo sĩ cũng chỉ làm kiếm quyết vung lên. Gió lớn đột khởi quét ra nồng bụi, cổ động đạo bào phần phật đầy tay áo. Lý Trường An thuận gió mà động. Sương mù nặng nhất địa phương, tại một đoạn tường thành chỗ lỗ hổng. Chương 22 ăn tích quan, 22, chương 22 ăn tích quan, 22, rộng 3 trượng, 4 trượng dày bao tường gạch thể ngay tiếp theo nguyên một tòa địch lâu cùng nhau đổ sụp, đại lượng gạch đá, bùn cắt hướng thành nội chồng chất thành tiểu sơn. Sơn bên trên đứng trang nghiêm lấy một đội quân ngũ, võ bị tinh lương, quân dung trang nghiêm, tùy ý quanh mình sương mù cuồn cuộn, âm vị kêu khóc vần quanh, vẫn nguy nhưng bất động. Giáp sĩ trung ương bảo vệ lấy một viên đại tướng, người mặc minh quan giáp, đầu đội cánh phượng túi, một tay đỡ kiếm, một tay trưởng ở một cây cờ lớn. Bốn phía mặc dù nồng vụ quần quần phun trào, nhưng quả thật vắng vẻ không rõ, mặt cờ bông xuống như sắt đúc. Đồng nhiên, sắt cờ cuốn lên một góc. Trường cơ đại tướng chậm rãi ngẩng đầu, dường như đang nghi ngờ gió từ chỗ nào mà lên. Rất nhanh, hắn nên đón đáp án. Hô vang thanh âm dường như ngày mùa hè lôi đỉnh thôi động bần sơn, lại như biển sườn núi phong đào động địa. Kia là gió lớn đột khởi, cắt bay đá chạy, rất hung ác chém vào sắt đá giống như xương mù xám. Ven đường chỗ qua, nồng vụ, âm vị đều quét sạch sành sanh. Lộ ra bị tàn phá phá hư đường phố, lớn như vậy tường thành lỗ hổng, ngoài tường trùng điệp sơn lâm. Cùng quét tới xương mù che lấp hiện ra chân dung quân trận, lộ ra một bộ bộ giáp trụ bọc vào hư thối khuôn mặt, phần phật phấp phối cờ sĩ bên trên thật to bảy chữ. Thì ra bọn chúng đều là quỷ tốt, chỗ bảo vệ cũng chính là đại ma nhanh đuốt một trong, quỷ xoáy bệnh. Gió hơi thở dần dần định, theo nồng vụ bị xé mở lỗ hổng, ấm áp lại lạnh lẽo dương quang chút xuống mà đi. Không, lạnh lẽo không phải dương quang, mà là kiếm quang. Bệnh rút kiếm y mắng dơ cao. Quỷ tốt quân trận lập tức vận chuyển. Đại thuẫn sắp xếp như tường phía trước, thương kích như rừng chỉ xéo giữa không trung. Nơi đó, Lý Trường An độc thân cây kiếm, thừa theo gió mà đến. Lý Trường An từng cùng Yến Hành Liệt nói đến xa trường chinh chiến, hỏi tham qua như thế nào phá vỡ phong sông vào trận địa. Yến Hành Liệt đáp án rất đơn giản, không mang theo nửa chút màu sắc rực rỡ, khoác trọng giáp, chấp lưỡi dao, không màng sống chết, thẳng tiến không lùi mà thôi. Cho nên, đối mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch quỷ tốt nhóm, Lý Trường An chỉ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Trảm yêu." Hào không chần chờ, kính đánh thẳng vào. Sau đó hộ thể kim quang hòa với bẻ gãy thương kích bắn bay. Đạo sĩ đã cả người vào trận, cầm trong tay ba thước thanh phong làm trường đao, trọng phủ, quần nó thương đuổi toàn đâm vẫn là loạn đao vây chặt, chỉ là huy kiếm, huy kiếm. Lại huy kiếm, tay nâng chỗ, y giáp bình qua, mục nát máu như rũ tuyển, thủ chi như thảo gãy, ngắn ngủi mấy hơi thở, sinh sinh bại trận mà ra, kiếm mang lôi cuốn thanh quang, thẳng đến bệnh đầu lâu. Nhưng mà, trong chớp mắt, một bóng người đột ngột thoáng hiện ở trước mắt, hỏa hoa bang bắn ra, Lý Trường An bạch hồng quán nhật một kiếm như vậy dừng bước, đến người mặc rộng lượng dài áo tơi, quanh thân quấn đầy sám đen nát dây vải, không phân rõ nam nữ, chớ nói chi là thấy rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy nó chỉ có một cái tay cụt, cầm một thanh tạo hình quái dị luôn nào, chặn đạo sĩ kiếm phong, một kích không trúng. Đạo sĩ lúc này bước ra trở ra, mượn lực nhảy lên thật cao, giáo quỷ tốt nhóm khoan thai tới chậm vây công rơi vào không trung. Nhưng mà, xa không đến thư giãn thời điểm, bởi vì kia người cụt một tay đã cắn chặt đánh tới. Nó tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chớp mắt trước, đạo sĩ phương gặp hắn bọn người lần tới, chớp mắt sau, một tiếng đao quang đã chống đỡ gần cái cổ. Lý Trường An cơ hổ dựa vào bản năng huy kiếm, bang đao kiếm ngắn ngủi cắn bảo, hai người giữa không trung thắt thân mà qua. Người chưa rơi xuống đất, chỗ cổ bị nguy hiểm đâm ra huyễn đau nhức còn tại, phía sau lại cảm giác gác hàn đánh tới. Mới lấy trực giác giơ kiếm đón đỡ. Đạo sĩ chợt cảm thấy một cỗ cự lực đâm vào thân kiếm, đẩy đến hắn hướng lên lại bay lên không mấy phần. Ánh mắt rơi đi, sau lưng đúng là không có mưa ai, mà bên cạnh thân lại có ánh sáng lạnh vẫy lên. Trong lúc nhất thời, đao kiếm giao kích đâm thành không ngừng. Lý Trường An sửng sốt tìm không thấy hai chân rơi xuống đất cơ hội, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, hắn rốt cục phát hiện, kia người cụt một tay không chỉ có tới lui nhanh chóng như điện, lại trên không trung không cần bất kỳ mượn lực liền có thể chuyển hướng như ý. Lý Trường An không khỏi nghĩ lên cùng Ngu Mi giao thủ thời điểm. Chỉ có điều, Ngu Mi linh động dường như cá lội trong nước, đối thủ trước mắt lại như trong gió chim tước. Cho dù tốt võ nghệ cũng chỉ là võ nghệ, thủ lâu tất thua. Càng ngày càng miễn cưỡng đón đỡ sau, Lý Trường An rốt cục dò dỉ ra sơ hở, bị người cụt một tay một cước đạp ở ngực. Hộ thể kim quang hoàn toàn vỡ vụn, Lý Trường An chật vật bay ngược mà ra. Hắn biết một giây sau, không. Tiếp theo trong nháy mắt, người cụt một tay liền sẽ giống vượt qua không gian đồng dạng xuất hiện ở trước mắt, vung đao muốn chặt xuống đầu của mình. Có thể Lý Trường An lại không có rút kiếm, mà là bấm ngón tay làm quyết dán tại bên môi. Cho dù tốt võ nghệ cũng chỉ là võ nghệ không giả, có thể Lý Trường An biết xưa nay cũng không phải võ nghệ a giữa không trùng, người cụt một tay truy kích động tác trì trệ, nó cúi đầu xuống, mấy cái giấy vàng gấp thành hạt giấy chẳng biết lúc nào dán tại áo tơi cạnh dưới. Tật. Vâng. Lửa cháy hừng hực dâng lên, phản chiếu chung quanh một mảnh đỏ tươi. Tê Lý Trường An xoa tim từ dưới đất bò dậy, nhìn quanh quanh mình. Hỏa diễm còn đang sôi trào, nhưng bị gió lớn bổ ra đồng vụ đã dần dần muốn khép lại, trong sương mù vô số âm quỷ ngao ngoe muốn động. Vừa rồi trận tiên gió lớn nhưng thật ra là Lý Trường An cùng Đồng Trần hiệp lực mà làm, Đồng Trần nói thẳng trong thời gian ngắn khó mà lại lần nữa tác pháp, cho nên đến thừa dịp sương mù xuống lại trước, đem tên là bệnh yêu ma. Coi chừng. Lý Trường An không cần nghĩ ngợi trở lại giơ kiếm. Bang lại là quen thuộc tiếng kim thiết chạm nhau, nhưng không thấy kia xuất quỷ nhập thần đoàn nào, chỉ có một cây màu đen xí vũ tại dưới kiếm phiêu nhiên rơi xuống. Lông vũ. Đáng tiếc không có kinh ngạc thời gian, tiếng xé gió gấp, càng nhiều sắc vũ theo hỏa diễm bên trong rì rào như mưa rào đánh tới. Lý Trường An thế là xoáy múa trường kiếm, trước người tràn ra một đóa kiếm phong đúc thành thiết hoa. Lại lui lại múa. Sau lưng, Đồng Trần thở hổn hển khoan thai tới chậm. Đạo hữu cẩn thận. Nó cũng là nhanh nuốt một tròng, chính là kiêm kiêm thành yêu, tới lui như gió, cánh chim cứng như sắt đá. Kiêm kiêm. Bị dự điểu. Còn có một cái đầu. Không có, cho nên nó danh tự là cô. Lý Trường An chạm hạ tối hậu một cái sắc vũ, cũng chỉ vung lên, gió lớn tùy theo quét ra bụi mù. Tên là cô yêu quái lập vào hư không, vẫn như cũng dùng áo tơi mũ rộng đánh bao lấy hình dáng tướng mạo, nhưng này cụt một tay lưỡi dao lại trở thành một cái triển khai cánh chim màu đen. Tại sương mù khép lại sau cuối cùng một chùm dưới ánh mặt trời hiện ra sâu thẳm hàn quang. Chương 1, quan trà, 1, chương 1, quan trà, 1, Thiết Bình Sơn là vượt cách tại Hoài Nam đạo cùng Giang Nam đạo ở giữa một toàn núi lớn, sơn cao cốc sâu, con đường khó đi. Tương truyền ngàn năm trước đó, có hai con giao long làm loạn Ngô Việt, Hứa Thiên sư thụ mệnh nằm yêu. Bởi vì hắn từng có Trảm Long công tích, giao long e ngại thế là hưng khởi hồng thủy ngăn cách con đường. Thiên sư liền triệu dịch đại xà tại Thiết Bình Sơn bên trong mở ra một đầu hẹp hình, nơi này tiến vào đông nam, ném ấn tiền đường ra miệng, hồng mắc liền bình. Hẹp hình tồn tại đến nay, đã trở thành liên thông trung nguyên cùng Ngô Việt yếu đạo, thương khách, người đi đường không dứt, được xưng là gián hình. Hình ấy tụ chạy thành sông, liền xưng là xà khê. Lúc đến cuối tháng 7, mưa dầm như cũ thỉnh thoảng không chừng. Hôm nay, thiên thấy muốn thả tình, có thể đảo mắt lại là một trận sân mưa, đem người đi đường qua lại đều vây ở xà khê bên cạnh một chỗ trong quán trà. Quán trà nhỏ hẹp, bất quá một gian cỏ tranh lều cầm hàng rào cùng trúc tịch vây quanh, lại mang lên ba đầu bảng giải, bị tầm 10 người chen lấn tràn đầy. Dựa vào đại môn trên bàn, 7, 8 cường tráng nông thôn hán tử phân ra nước trà, cười nói lớn tiếng. Vị trí bên cửa sổ, một đám kết bạn dạo chơi ngoại thành sĩ tử chỉ điểm lấy quán trà bên cạnh uốn lượn mà qua xà khê, gật gù đắc ý ở giữa là hai cái người bán hàng rong, tuổi tác đều không nhẹ, nhỏ giọng trao đổi trong thôn ở giữa vi rượu cơ hội buôn bán. Lại có hai cái ngoan đồng tại khe hở giữa đám người bên trong cá trạch dạng chui tới chui lui đùa giỡn, phía sau tuổi trẻ phụ mẫu ra vẻ trách móc. Mà chủ quán tại bếp lò cùng khách nhân ở giữa bận điều chuyện, mặt mày đều không nhịn được cười, dường như vui nên bội thu lắm đồng. Hạt mưa nhấc lên mùi bùn đất, mặt sông bay tới nước mùi tanh, người gạt ra mồ hôi bẩn, bếp lò phát ra hương trà, đều tại cái này không gian nho nhỏ bên trong váy, lên men. Nhao nhao hỗn loạn, hùng hùng hổ hổ, vô cùng náo nhiệt. Thẳng đến, màn cửa sốc lên, mưa bụi ôm vào mới khách. Khách đến thăm là vị hành cước tăng, áo bào bị nước mưa ướt đẫm, lại không vội vàng vào nhà tránh mưa, ngược lại trước đem giày cỏ bên trên bùn róc thịt cọ sạch sẽ, lúc này mới tiến vào quán trà. Tăng nhân cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, có thể bên ngoài lại quyết thiếu quản lý, lông mày, tóc, sợi râu đều như cỏ dại lung tung sinh trưởng, trên thân còn mang theo cỗ thiếu thối, tại nhỏ hẹp lều bên trong càng gây mũi. Đặt thường ngày, chủ cửa hàng liền nên đổi người, nhìn Hà Hòa Thượng trong tay mang theo đầu trượng cao nguyệt nha sạn, tinh thiết đúc đúc, lưỡi dao mài đến tỏa sáng, hàng quang kiếp người kêu người nào gặp đều phải từ bi từ bi. Hòa Thượng bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, thấy cạnh cửa nông thôn các hán tử bàn kia, cạnh góc còn có một chỗ trống nhỏ, nói câu quay giày trực tiếp vào chỗ. Chủ quán, chủ cửa hàng cuống quýt lên tiếng, ai? Một bát nước trà. Chủ cửa hàng vừa muốn ứng thanh, bên ngoài một tiếng thanh thúy chu reo, màn cửa lại bị sốc lên. Một người nam tử nắm nhức đầu con lửa chen vào con trà. Kia con lửa da lông bóng loáng, to mọng hùng tráng, trên lưng treo lớn bố nang, nhét túi lại bao khỏa chặt chẽ, làm cho người liên tiếp chú mục. Nhưng khi nam tử cởi xuống áo tơi, khắp phòng ánh mắt lập tức quay lại. Cái này nhân thân khoác đạo bảo, trên đầu phát gốc dạ lại so hòa thượng còn thiếu hơn mấy phần, trọng yếu hơn là đạo nhân bên hông treo lấy một thanh không tuệ trường kiếm. Mấy cái kia nông thôn hán tử sớm tại hòa thượng ngồi xuống lúc, liền tự giác chuyển qua một bên, cứng rắn gạt ra hé mở mặt bàn, vừa vặn nhường đường người tại cùng còn đối diện vào chỗ. Hắn treo lên áo tơi, cởi xuống trường kiếm, trên bàn bài xuất mấy cái đồng tiền lớn. Chủ quán, bên trên một vỏ rượu ngon. A. Chủ cửa hàng bối rối ứng thanh, hai vị khách nhân sau đó lập tức tới ngay. Nói xong, gạt ra khuôn mặt tươi cười, quay đầu bận rộn, lưu lại khách nhân khác lòng tràn đầy lo sợ. Bây giờ thế đạo cũng không quá bình, hai người này bộ dáng cổ quái, lại trắng trợn lo liệu binh khí, hơn phân nửa không phải hạng người lương thiện gì. Nông thôn các hán tử chen làm một đoàn, có khổ khó nói. Đám sĩ tử cũng không còn gật gù đắc ý, nguyên một đám vẻ mặt khẩn trương, ngồi nghiêm chỉnh. Hai cái người bán hàng rong cũng không nói nữa, chỉ dùng ánh mắt lặng yên giao lưu. Mà trẻ tuổi phụ mẫu cũng mau đem hài tử một mực níu lại, không dám thả ra tìm đường chết. Không lâu, trà rượu đều bưng lên bàn. Hòa thượng lại nhìn cũng không nhìn một cái, chỉ là hai tay hợp thành chữ thập, nhắm mắt im ắng niệm tụng kinh văn. Đạo nhân cũng là rót một chén rượu, lại chỉ là lung lay, liền ném ở một bên, hởi xuống bên hông túi nước, dựa lưng trụ, khép mắt phối hợp miệng nhỏ nhất. Một tăng một đạo, một cái trang nghiêm, một cái nhàn tản, đều là không nói một lời, giáo một loại cổ quái mà khẩn trương không khí tại khách nhân ở giữa tỏ khắp, như là thật lâu. A, một vị sĩ tử bỗng nhiên đánh vỡ yên lặng. Trong sông có người. Quán trà bên chân uốn lượn mà qua xà khê bên trong, một bộ nho nhỏ thi thể tại nhàn nhạt hoàng lưu bên trong chập trùng. Sóng nước cuộn cuộn, thi thể lật ra mặt, lộ ra ố thanh khuôn mặt nhỏ. Trong quán trà, tuổi trẻ trượng phu nhỏ giọng nói, là đứa bé. Thê tử của hắn đổi đội vàng che nhà mình hài nhi ánh mắt, miệng bên trong nhắc tới, A Di Đà Phật, tăng nhiệt, tăng nhiệt. Kết thúc, nhanh chóng liếc mắt mắt đạo sĩ, lại tăng thêm câu, Ngọc Hoàng gia gia phù hộ, vô lượng tiên tôn. Người bán hàng rong bên trong có cái tóc hoa dâm lão hán, liếc một cái. A, lại là tổ thân. Trải qua như thế quấy rầy một cái, trong phòng bầu không khí hòa hoãn rất nhiều, lại thêm kia tăng nói không giống muốn sống mái với nhau hoặc là cướp giết dáng vẻ, rất nhiều người đè nén không được hiếu kỳ, truy vấn lao tiếng hán bên trong là ý gì. Lao hán không có thừa nước đục thả câu. Chúng ta bên chân con sông này gọi là xà khê rời núi vài dặm tụ hợp vào một con sông lớn, tên là Tiền Đường Giang. Trong nước Long Vương già già có cái danh hảo, gọi là Bảo Anh Long Vương có thể che chở hài đồng hồn phách không nhận phơi gió phơi nắng, cũng không bị tinh quái đại quỷ ức hiếp. Cho nên lân cận người ta vì nhà mình tiểu quỷ hồn phách an bình, liền sẽ đem kia chết sớm, nuôi không sống anh hải nhận Long Vương làm kết nghĩa, đưa cho lão nhân ra ông ta. Cái này giống ta phàm nhân đi tình thăm bạn, cho nên tên tục nhi liền gọi là tẩu thân rồi. Lão hán nói đến huyền chuyện, nhưng trong quán trà cái nào nghe không hiểu, đây rõ ràng là mượn quỷ thần chi danh, đi dìm chết trẻ sơ sinh chi thực. Sĩ tử bên trong có người lắc đầu thổn thức, dài nghe Ngô Việt rời xa nạn binh hỏa, là thế gian khó được bình tĩnh giàu có chi địa, bất ngờ cũng có như thế nhân gian thảm sự. Đồng bạn phụ họa theo đuôi, xài lang đương đạo, nơi nào có thể độc chiếm an bình. Không ngờ, trẻ tuổi trượng phu lại đột nhiên mở miệng phản bác, lang quân có thể nói sai. Đây không phải thảm sự, đây là chuyện tốt ta. Chuyện tốt. Sĩ tử nghe vậy giận dữ, đang muốn đập bàn lên án mạnh mẽ, dư quang vô ý ngắm lấy tăng nói, hậm hực dừng tay, chỉ là trợn mắt mà hướng. Trượng phu cúi đầu tránh qua ánh mắt, lại không ngậm miệng. Lang quân bất giận, có biết Hà Nam đạo năm ngoài lớn cơ. Tự nhiên. Sĩ tử bán giận, mấy năm liên tục khô hạ, không thu hoạch được một hạt nào, đáng hận quan địa phương như cũ siêu cao thuế nặng, cho nên thập thất kiểu không, sinh linh đổ thán. Như vậy Hoài Nam đạo đâu? Chương 1, quan trà, 2, chương 1, quan trà, 2, liên tiếp Hà Nam đạo, lưu dân khắp nơi trên đất, đạo tặc nổi dậy như ong. Chúng ta một nhà bắt đầu từ Hà Nam trải qua Hoài Nam chạy nạn mà đến. Tuổi trẻ trượng phu một câu dẫn tới trong phòng một đoàn xôn xao, chính hắn ngược lại ánh mắt tiến tĩnh, bình tĩnh đến gần như chết lặng. Hắn nói tiếp, tại Hà Nam đạo thời điểm, bất luận trong nước vẫn là trên mặt đất, sạch sẽ, không có cái gì. Tới Hoài Nam, trên đường khắp nơi là người chết đói, trong nước cũng thường thường thấy ôm làm một đoàn thi thể, người lái đò vớt lên bờ nhìn, thì ra đều là chỉnh chỉnh tề tề một nhà lão tiểu. Mà tiếng Ngô Việt, trên sông ngẫu nhiên tung bay chỉ có anh hải, cái này chẳng lẽ không phải chuyện tốt ta? Hắn giọng nói rất nhẹ, có thể nội dung lại trọng đến ai cũng tiếp không nhắm rượu. Đám người một mảnh trầm mặc, mắt thấy bầu không khí càng ngày càng cương. Chủ quán gượng cười hai tiếng, chuyển hướng câu chuyện. Khách nhân một đường vất vả, nhưng tiến vào ta Giang Nam khu vực, liền không cần lo lắng hãi hùng. Trợ phu cười nhẹ gật đầu. Nghe nói dư hàng thành giàu có, ta đánh tính quá khứ tìm nơi nương tựa thân hữu, hy vọng có thể tìm tới công việc, nuôi sống người nhà. Chủ quán cũng là gật đầu cười nói, khách nhân tốt kiến thức, ta cái này dư hàng thành thật là thiên hạ nhất đẳng giàu có. Đừng nói người sống chỉ cần có tay có chân, đều có thể tìm được công việc áo cơm không lo. Coi như kia cô hồn giá quỷ, mỗi tới ngày lễ ngày Tết, đều có quan phủ thiết hạ lệ đàn, gọi không có con cháu tổ tông nhóm lăn lộn bụng no bụng. Xa, qua Trung Thu tiết, chính là dư hàng xem chiều ngày tốt lành, ở ngoài thành tự có xem chiều lớn thật náo nhiệt, trong thành thì có 72 nhà chùa miếu đạo quan các hiện thần thông, thế bái triều thần. Gần, ra gián hình, nghe nói có đại hộ nhân gia muốn làm việc thiện, xây một tòa mới cầu, đang bày xuống tiệc cơ động làm được vô cùng náo nhiệt đấy. Nông thôn các hán tử cũng rốt cục tìm được lại nói, chủ cửa hàng nói rất đúng, chúng ta mấy cái đồng hương đều là trải qua người giới thiệu, tới cho vị kia viên ngoại làm công. Nói, lộ ra được trong hành lý công cụ, chờ xong lần này, liền cũng muốn đi dư hàng, nghe nói nơi kẻ có tiền ra tay rộng sai, chúng ta cũng tốt kiếm chút lão bà bản nhi. Những người khác cũng mở ra câu chuyện, từng câu từng chữ phụ họa. Lúc này, không biết cái nào treo lên chủ quán thú vị. Cái này rắn hình thật là giao thông yếu đạo, ngươi trà này lều trông coi bảo địa, sợ không phải một ngày thu đấu vàng. Chủ quán lập tức rất quen quát tay, lắc đầu, làm ra sầu khổ bộ dáng. Quyền vợ nhỏ chuyện làm ăn chỗ nào tốt làm. Hắn đều ca kể khổ. Rắn hình chỗ này cũng tốt, nơi cũng tốt, chính là hết lần này tới lần khác có một chút không tốt. Thiệt nhiều, chiêu lăng a. Những năm gần đây, phía Bắc chạy nạn qua người tới càng ngày càng nhiều, dường như loại người này, trên thân nhiều ít còn có chút dư tài, đương nhiên liền đưa tới tập nhân. Năm ngoái liền có một đám cường nhân cưỡng chiếm trên núi một chỗ gọi Quật Lùng Lĩnh bên trên đạo quan, làm lên cản đường cướp bóc hoạt động. Quan phủ trải qua tiêu phỉ, đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Nghe nói, đám kia mạnh đầu người lĩnh gọi là Quản Minh, vốn là tên hòa thượng, trời sinh thần lực lại từ nhỏ ở trong miếu rèn luyện võ nghệ, ngày thường cao lớn và bỡ, hai tay có ngàn cân khí lực, lên núi xuống núi đều không mang theo thở nhi, thanh âm to, giống một tiếng nói có thể chấn động đến nước sông đảo lưu. Dưới đây có người ồn ào, người nói là Trương Phi a. Chủ quán hắc hắc quát tay, nghe phong thanh, nghe phong thanh. Hắn nói tiếp, tiểu lão nhân nghe người ta nói, kia Quảng Minh nguyên vốn cũng là đánh phía Bắc chạy nạn tới, không có chùa miếu thu lưu, cũng sẽ không làm ruộng, không chịu làm công, liền ỷ vào khí lực làm tác nhân, bởi vì cảm thấy thật xin lỗi Phật tổ, mỗi lần cướp bóc đều làm đạo nhân cách ăn mặc bên này, chủ quán càng nói càng hăng hái nhi. Bên kia, những khách nhân thần sắc lại càng nghe càng vi diệu. Ánh mắt không tự chủ được hướng đạo sĩ đầu này đảo quanh. Làm đạo nhân ăn mặc hòa thượng, há không phải liền là? A! Một tiếng sắc nhọn kêu thảm đột ngột vang lên. Đám người giật nảy mình, vẫn điệu hoàng nhìn lại. Nhưng thấy sát bên cổng chỗ ngồi, hùng hài tử bên trong một cái, không biết lúc nào thời điểm chạy tới lớn con lửa bên cạnh, dưới mắt co quắp ngồi dưới đất, ánh mắt sợ hai trực câu câu nhắm ngay lớn con lửa. Cái này kỳ quái. Đầu này con lửa quả thật lớn đến lạ thường, nhưng lại có cái gì đáng giá sợ hãi đây này? Có người hiếu kỳ muốn xem xét cho rõ ràng. Có nhân tính gấp, chuẩn bị mang lên. Đều không nghĩ tới, kia con lửa đối mặt ánh mắt mọi người tập kích, vậy mà như người đồng dạng đưa ra khinh thường ánh mắt, xoay người sang chỗ khác, đưa đầu muốn đi nhai trên cửa màn trước. Mà trên lưng lửa bố nang lúc đầu bao khỏa chặt chẽ, bây giờ lại không biết bị cái nào tiện tay mở ra, theo con lửa động tác, một cái tròn vo sự vật rơi ra đến lăn rơi xuống đất. Đám người tập trung nhìn vào, là cái đầu người. Hoa. Nông thôn các hán tử theo trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, mặt mũi tràn đầy kinh dị, nắm chặt hành lễ bên trong công cụ. Đám sĩ tử kinh hoàng phía dưới đổ bàn băng ghế, chén dĩa ngã nát một chỗ. Hai cái người bán hàng rong chấn định một chút, lại đều lặng lẽ bắt lấy dấu ở hàng trong dương dao nhọn. Mẫu thân ngắn ngủi chấn kinh sau, kêu gào lấy muốn vọt qua đến, lại bị trượng phu gắt gao ôm lấy. Toàn trường loạn tung tung kẹo. Đạo nhân rốt cục mở mắt ra, nhìn đám người động tĩnh, dường như cảm thấy rất thú vị, nhìn một hồi lâu, cười ha ha một tiếng. Chớ hoảng sợ, chớ sợ. Hắn lưu loát đứng dậy, tại mẫu thân ánh mắt cầu khẩn bên trong, đem hùng hài tử từ dưới đất cầm lên đến, thấy nóc con dọa mất hồn giống như, không nhúc nhích, đưa tay cho em bé cái mông một cái tát mạnh. Đi. Hùng hài tử phấn chấn hai lần, lập tức oa oa khóc lớn, lộn nhào nhảy lên về mẫu thân ôm ấp, vùi đầu nghẹn ngào. Đạo sĩ lúc này mới thi nhiên nhặt lên đầu người, đem người đầu trần trùng trục chán biểu hiện ra cho đám người. Hắn chính là các ngươi mới vừa nói tặc hòa thượng, ô đạo nhân của mình. Dứt lời, hắn đem người đầu nhét về bao khỏa. Ta trong bọc này trang cũng không phải cái khác, dưới tay hắn kia nhị đừng ra, tam đương ra gì gì đó, nô bần đạo cũng quên đều kêu cái gì danh hảo. Tóm lại, quật lung lĩnh bên trên 13 cái đầu bên trên có treo thưởng đạo phỉ đều tại cái này trên lưng lửa. Đạo nhân nói thật hay giả, không có người biết. Cho dù là thật, cũng như thế một vị hung nhân cùng chỗ một gian dưới mái hiên, cũng đủ để cho người kinh hồn tán đảm. Ngoài phòng, mưa không sai biệt lắm ngừng, đám người vội vàng phụ họa vài câu, thu dọn đồ đạc liền muốn kính nhi viết chi. Chỉ đáng thương chủ cửa hàng, không có chạy, đành phải miễn cưỡng ứng phó, tiểu lão nhân có mắt không biết Thái Sơn, lại không nhận ra đạo gia nguyên là vị trừ bảo an dân đại hiệp. Đảm đương không nổi. Tình hình kinh tế căng thẳng, kiếm chút vòng bèo mà thôi. Chủ cửa hàng cười ha hả lại khen tặng vài câu, đồng nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc, chỉ có điều, tiểu lão nhân nhớ kỹ quật lung lĩnh về núi Bắc Hòa Châu quản, treo thưởng chính là Hòa Châu quan phủ, lĩnh thưởng cũng nên tại Hòa Châu. Nhưng đến ta trả này lều đã là Sơn Nam Tuyên Châu quản lý khu vực, đạo trưởng chỉ sợ đi ngược phương hướng. Không có phản. Chỉ vì bần đạo tiện đường còn tiếp một chuyến mua bán. Không biết cái nào thời giờ bất lợi, lại vào đạo gia pháp nhãn. Đúng dịp. Đạo sĩ thu hồi khuôn mặt tươi cười. Ngay tại trà này lều ở trong. Chương 2, Pháp Nghiêm, 1, chương 2, Pháp Nghiêm, 1, ngay tại quán trà ở trong. Đạo nhân nói xong, ngồi cùng bàn ngồi đối diện hòa thượng giơ lên hai mắt. Ánh mắt của hắn trầm tĩnh như nước, tay lại cầm trong ngực hàn quang lẫm lẫm nguyệt nhà sạn. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng lộn bộp nhấc lên, ánh mắt đều một mực xuống lại ở cái này một tăng một đạo. Ngay tiếp theo quán trà bên ngoài tất cả ồn ào náo động đều dường như dần dần biến mất. Tiếng mưa rơi ngừng, trên núi truyền đến phong thanh, côn trùng kêu vang, chim cứ gọi cũng dần dần biến mất, liền ngay cả quán trà bên cạnh xà khê quần quần thanh âm đều càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yên tĩnh. Còn chưa động thủ, đồng nhiên một tiếng lệ a đúng là bắt nguồn từ mặt mũi tràn đầy viết hòa khí sinh tài lao điếm nhà, mà hắn nói chuyện lúc ánh mắt hy vọng, không là hòa thượng cũng không phải đạo nhân, lại là đạo nhân sau lưng chỗ cửa lớn mấy cái kia nông thôn hán tử. Ánh mắt của mọi người lập tức đồng loạt xoay qua chỗ khác, nhưng thấy các hán tử trong tay siết chặt lưỡi búa, xẻn sắt, đại truy, cứ việc đều là công tượng ăn cơm ra hỏa, có thể chưa chắc không thể lấy ra giết người. Bọn hắn thì ra cũng là cản đường cướp bóc đạo phỉ a. Sợ hai ánh mắt ùn ùn kéo đến, các hán tử lại chậm chạp không có như chủ quán lời nói động thủ, ngược lại đều mặt lộ ra mờ mịt. Trong bọn họ có phản ứng nhanh, một cái giật mình ném hạ thủ bên trong ra hỏa, liên tục quát tay, không phải, chúng ta không phải lời nói tới một nửa. Hòa thượng kia đột ngột vươn người bạo khởi, trong tay tinh thiết đục đúc nguyệt nhà sạn dơ cao, lưỡi dao sinh ra ánh sáng lạnh phản chiếu cả phòng phát lạnh, sợ đến mọi người lập tức cùng nhau hút vào một miệng lớn khí lạnh, hóa thành kinh hô. Còn tại trong bụng ấp ủ nguyệt nha sạn đã ôm theo phong lôi đồng dạng mãnh liệt đánh xuống, lưỡi búa lướt qua, một bộ thân thể chặn ngang mà đứt. Nhưng mà chuyện quái gì tới, cái này vốn nên hung tàn một màn lại vẫn cứ không thấy máu tươi phun ra, thi thể giống hai cái viên giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó cấp tốc khô cát, túi ra lờ mờ có thể nhìn ra hình dáng tướng mạo, chính là lao điếm nhà bộ dáng. Quan tra hạ, mọi người kinh hô lúc đầu đã muốn dâng lên mà ra, có thể cái này quái dị một màn sững sờ đem kinh hô cắm ở trong cổ họng, nuốt cũng không được, nhả ra cũng không xong. Bu nơ mở mịt lúc, khô quắt trong túi ra đột ngột thoát ra một đạo hoàng khí, bắn cửa sổ mà đi. Có thể chẳng biết lúc nào, đạo nhân kia đã ngăn ở phía trước cửa sổ, đưa tay cản lại, đồng nhiên đem cái kia đạo hoàng khí bắt trong tay. Định nhãn xem xét, hoàng khí hóa ra là vóc người thấp bé như hài đồng nam nhân, tướng mạo cổ quái, thân mang to béo quần cùng áo ngắn, tay chân đều mọc lên thật dày vàng xám lông tơ, liền tóc cũng là màu vàng. Bị đạo nhân nắm phần gáy, không được dãy rủa. đạo sĩ dứt khoát hai tay phân biệt bắt hắn lại đầu chân, hướng ở giữa răng rắc một chiếc, lại kết một chồng. Lúc trong tay dùng sức xoa bóp, rốt cục bóp thành đáy chén lớn một đoàn, cứng rắn nhấn tiến vào gò rượu, lại ba một chút dán lên hoàng phù đóng kín. Tình thế liên tục lột vòng, trực khiếu người hoa mắt. Mọi người đầu góc không có quay tới, trong cổ họng chiếc kia kinh hô đã chạy đau sốc hồng. Trong phòng lập tức một hồi liên tục không ngừng ho khan. Cái này vào đầu. Bình rượu một trận lay động. Vẫn là chủ quán thanh âm. Đạo gia tha mạng. Đạo gia tha mạng a. Tiểu quỷ vô tội, nhưng chưa hề làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình a. Vô tội. Đạo nhân trở lại chỗ ngồi xuống, đem quá nửa vỏ rượu sáng rõ bị vang. Là ngươi cầm nát lá cây làm trà, bùn đất canh làm rượu lừa gạt người đi đường vô tội. Vẫn là lợi dụng người ta mới quỷ ngây thơ, chấp niệm chưa tiêu biến hóa quấy phá vô tội. Đạo gia, hoan buồn a. Hoàng Mao quỷ sửng sốt cho mình hô lên mấy phần ủy khuất. Ta là con quỷ nha, cái này nát lá cây không phải liền là bọn ta cô hồn trà, bùn đất canh không phải liền là bọn ta giả quỷ rượu a. Lại nói cái này mấy cái tiểu quỷ, ta cũng chỉ là xem bọn hắn ngơ ngơ ngác ngác đáng thương, suy nghĩ cho bọn hắn mượn chỗ ngồi kiếm chút vất vả tiền, về sau chia lại xuống tới, để cho mọi người u minh trên đường có tiền tài bản thân thiếu chút khang khổ. Đạo gia minh giám, ta là tốt quỷ nha. Tốt quỷ, ngươi cùng thành hoàng gia đi nói a. Bên này một người một quỷ trộn lẫn lấy môi, bên kia lấy lại tinh thần đám người lại càng nghe càng cổ quái. Đạo sĩ là bắt quỷ, chủ quán là quỷ, chủ quán trong lời nói mới quỷ là. Một phen hai mặt nhìn nhau sau, vẫn là lao giả lang đi ra dẫn đầu. Hắn cung cung kính kính chắp tay trước ngực làm lễ, lắp bắp cẩn thận hỏi thăm, không muốn tiệm này nhà đúng là yêu quỷ biến thành, đạo trưởng cùng đại sư có thể ra tay hàng phục nó, thực đang cứ gọi ta chờ vô cùng cảm kích. Chỉ là cái này yêu quỷ nói gần nói xa lại cũng cho ta chờ trong lòng mê hoặc cực kỳ, đạo trưởng có thể vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Đạo sĩ nghe vậy thoáng trầm ngâm, ngắm nhìn hòa thượng, gặp hắn lại đang nhắm mắt niệm kinh. Thế là đem lá bùa cạnh góc san bằng, hoàn toàn phong bế hoàng mao quỷ ồn ào. Lại đảo mắt giữa sân đám người, nhất là như cũng ngưng lại ở trước cửa nông thôn các hán tử. Chư vị vậy mà không chịu rời đi, sao không ngồi xuống trước, nghe bần đạo giảng một cái cố sự. Nửa tháng trước, Hòa Châu ra như thế quái sự. Nói là có một đám phú quý tử đệ hướng Thiết Bình Sơn bên trong tìm tiên tham u, kết quả tại nửa đường có người đột phát bệnh cấp tính, đồng bạn đành phải đem hắn đưa về trong thành trị liệu. Không muốn vừa tới cửa thành, bệnh nhân đột mà nôn mửa, vậy mà không thuốc tự lành. Trong thành có y sư xem xét, mới phát hiện bệnh cấp tính là bởi vì hắn ăn nhầm độc quả, nôn mửa tự lành là bởi vì hắn ăn thuốc nôn thảo dược. Nhưng phú quý đám tử đệ lời thề son sắt, bệnh nhân chúng độc sau cũng không nếm qua bất kỳ vật gì, nhiều lắm là bởi vì khắc khô, tại ven đường quán trà uống qua một bát nước trà. Mấy người là nghiệm chứng nói không giả, trở lại chốn cũ, nhưng không thấy quán trà chỗ. Có chỉ là ven đường ngọn núi sụp đổ sau lưu lại đống đất lớn, giống nhau to lớn mồ mả. Làm cái này chuyện lạ tại thị trên phố lưu truyền rộng rãi lúc, mọi người kinh ngạc phát hiện, trong khoảng thời gian này tương tự quái sự không chỉ như vậy một cái. Có người đi qua rắn hình sau đau bụng không ngừng, ngoẹ ra một đoàn nát lá cây. Có người lấy ra trên đường đánh tới rượu ngon, vậy mà thành bùn đất canh. Còn có người tại cái nào đó quán trà nghỉ chân, ngồi cùng bàn khách nhân lại trong lúc vô tình hiện ra kinh khủng lệ cùng nhau, doa đến hắn bỏ xuống hành lễ, tài vật hoảng hốt chạy trốn. Như là đủ loại, chỉ bởi vì liên quan tới quỷ thần, người trong cuộc nhóm sợ hai dẫn đến báo thủ, cho nên không có trắng trợn lộ ra. Gián hình là thương khách yếu đạo, nơi đó quan phủ đã biết được, cũng liền không thể coi thường. Trải qua kiểm tra thực hư, phát hiện tất cả quái sự đều chỉ hướng một chỗ quán trà, mà trà này đều trùng hợp là Hòa Châu một hộ hương nhân mở, mà càng xảo chính là gần đây có người từng thấy chủ cửa hàng tại hồi hương ẩn hiện. Thoạt đầu, quan phủ cho rằng là chủ cửa hàng cấu kết đạo phỉ giả thần giả quỷ lừa dối lấy tiền tài. Bọn hắn lúc này đem chủ cửa hàng bắt giữ về nha môn, trải qua tra tấn sau, lại đạt được một cái hoàn toàn khác biệt bản cung. Thì ra một tháng trước, mưa to cua sụp đổ dốc núi, đổ sụp bùn đất vùi lấp quán trà, chủ quán lúc ấy tại quán trà bên ngoài nhà xí đi tiểu, may mắn thoát chết, nhưng cũng bị áp đảo tại dưới bùn đất đã hôn mê. Hốt hoảng không biết trôi qua bao lâu, chủ quán nghe được có người gọi tên của hắn, hóa ra là người trong nhà có việc tới tìm hắn, kịp thời đổi tới, đem hắn tới đi ra. Chủ quán được cứu sau, nghĩ đến trong quán trà còn có khách chưa kịp chạy trốn, chính là muốn nếm thử cứu người, nhưng mà khi đó chính vào hoàng hôn, âm dương giao tiếp, mưa to kéo dài, thiên địa bất tình thảm. Bản bị vùi lấp quán trà hảo hảo sinh xuất hiện ở chủ quán trước mắt, xuyên thấu qua cửa sổ, còn có thể nhìn thấy bốn nên chôn ở trong đất bùn những khách nhân tại trong quán trà đàm tiếu giao lưu, càng tại quán trà trước cửa, một cái cùng chủ quán giống nhau như lúc lao nhân đang mỉm cười hướng bọn hắn ngoắc ra hiệu. Người một nhà dọa đến co cẳng liền chạy, bởi vì sợ hãi quỷ thần tới cửa lấy mạng, thế là tránh tại gia tộc thâm cư không ra ngoài, thẳng đến một tháng sau mới dám đi ra ngoài, kết quả lộ diện một cái liền gặp nha môn bắt cầm. Huyện lệnh lấy chuyện này hỏi thăm trong thành pháp sư. Pháp sư kia nói, quỷ chi mới chết giống như nhân chi tân sinh, đầu thất trước đó đều là tỉnh tỉnh mê mê, ngơ ngơ ngác ngác, có không nhớ được ra môn chỗ, có không biết rõ bản thân họ gì tên gì, có thậm chí không biết chính mình đã vĩnh biệt dương thế thành người chết. Quan trả quái sự hơn phân nửa là cái gì yêu tinh quỷ mị lợi dụng mới quỷ ngây thơ cùng đột tử oán niệm, kết thành một phương quỷ vực, mỗi khi gặp mưa dầm liền đi ra quay phá. Một mạch dứt lời, đạo nhân uống bên trên một ngụm túi nước bên trong hoàng cửu, sau đó chậm rãi phun ra một cỗ sương trắng. Chương 2, pháp nghiêm 2, chương 2, pháp nghiêm 2, tại hắn giảng thuật ở giữa, quán trà bên ngoài mưa rơi lớn dần, khí ẩm rót vào trong phòng, thấm lấy trong phòng nhiệt độ đều rất giống giảm xuống tầm 10-20 độ, đơn bạc thu áo dường như khó nhịn giá lạnh. Hắn lại lần nữa đảo mắt quanh mình, lướt qua vẫn tụng kinh hòa thượng. Ngồi cùng bàn nông thôn các hán tử lại bắt đầu cười nói lớn tiếng. Đám sĩ tử gần cửa sổ đối mưa, gật gù đắc ý biểu đạt thừa tính. tuổi con nhỏ chút người bán hàng rong tại phối hợp nói thầm lời nói. Hai tử tại phụ mẫu từ ái trong ánh mắt vui cười đùa giỡn. Mọi chuyện đều tốt dường như về tới ban đầu bộ dáng, ngoại trừ đạo nhân trước mặt lão già lang. Thân hình của hắn càng thêm cong xuống, trên mặt thật giống như bị bóp đi một tầng nhan sắc biến hôi bại, hai viên con mắt tại trong hốc mắt không được đông đưa, dáng hình hẹp dài, quán trà rượu bỏ rất nhiều, không biết cái nào một nhà lữ khách gặp như thế thai vạ bất ngờ. Dễ nói, đạo nhân buông xuống túi nước, ánh mắt nhìn thẳng tới. Làm trời mưa to, qua đường khách rất ít người. Các sai dịch nhiều phiên kiểm tra thực hư, cũng tìm ra người gặp nạn nhóm thân phận. Gió lạnh bén rèm cửa lên, không khí có dị thường âm lãnh đang tràn ngập. Đạo nhân không hề lay động. Đầu tiên là Hòa Châu một đám thợ đá, trải qua đồng hương giới thiệu, hướng Tuyên Châu đi sửa cầu. Ngồi cùng bàn các hán tử đàm tiếu âm thanh im bặt mà dừng, bọn hắn chợt thấp mắt quanh tay, như tượng gỗ ngồi đối diện nhau. Lại là một đám nơi khác kết bạn mà đến người đọc sách, bọn hắn muốn đuổi tại 18 tháng 8, đi hướng Dư Hàng xem chiều. Gần cửa sổ thơ tính lắng lại, chỉ thấy mấy cái chạy xuống nước bùn bóng lưng trầm mặc mặt đứng ở cửa sổ. Sau đó là chạy nạn tới một nhà lão tiểu. Đáng thương thật vất vả thoát đi nạn đói cùng đạo phỉ, lại ngã xuống nên đón tân sinh trước giờ. Hai tử vui cười đùa giỡn không còn, chỉ có một nhà bốn miệng trống rỗng ánh mắt mộc nhiên nhìn sang. Cuối cùng, là hai cái người bán hàng rong, muốn đi Dư Hàng làm ăn. Bọn hắn đều là người bình thường, sinh tử hòa phúc, không có cái gì hiếm lạ. Không có cái gì hiếm lạ. Lão già lang tự lẩm bẩm lặp lại một câu. Giờ phút này nét mặt của hắn rất cổ quái, giống thiếu tượng khóc giống nghi hoặc giống kinh hoàng. Đạo trưởng chớ có nói đùa, ngươi nói những người này quả thực liền cùng. A. Nói, khóe mắt không hiểu trượt ra lạnh bước, ngón tay sờ một cái, nước mắt bên trong hôn tạm thô lệ, túi đầu nhìn kỹ, thì ra tất cả đều là bùn cát. Hắn lộ ra bi thương vẻ mặt, nhìn qua đạo nhân, muốn nói gì, có thể mới mở miệng, liền mẹ ra một đoàn lại một đoàn bùn loãng. Mà cũng tại lúc này, ngoài phòng mưa to đông nhiên mưa lớn. Trong phòng mở tối dường như đêm tối. Thảm đạm bên trong ngầm trộm nghe thấy không hiểu tiếng vang kỳ quái, đạo nhân đối với cái này ký ức vẫn còn mới mẻ, kia là ngọn núi đất lở trước đất đá vỡ vụ dị hưởng. Ai? Đạo nhân lắc đầu thở dài, đã để lại trường kiếm. Lúc này, A Di Đà Phật. Đối diện hòa thượng đống nhiên đứng dậy. Hắn song trưởng hợp lại, đánh ra âm thanh dường như hồng trung đại lữ quanh quẩn trong quán trà bên ngoài. Mặt làm kim cương giận cùng nhau, còn chưa tỉnh ngộ, lập tức tiếp tục niệm kinh, lại không còn ý mắng mặc niệm, mà cao giọng tụng định. Không, kỳ thật tại nói người trong hai, hòa thượng tụng kinh xưa nay không là ý mắng mặc niệm, cũng xưa nay đều có trải qua âm thanh lọt vào tai. Không phải phật sướng ý mắng, mà là giữa sân người nghe không muốn nghe mà thôi. Mà bây giờ hòa thượng tụng định nhưng từng chữ rõ ràng, từng tiếng lọt vào tai. Phật cáo Quan Thế Âm Bồ Tát, là địa tạng Bồ Tát, tại Diêm phủ để có đại nhân duyên, nếu nói tại chư chúng sinh kiến thức lợi ích chờ sự tỉnh, hàng trăm kiếp chung, nói không thể tận. Là cho nên Quan Thế Âm, ngươi lấy thần lực truyền bá là trải qua, phiến xa bà thế giới chúng sinh, hàng trăm vạn kiếp vĩnh chịu yên vui không có hoa tươi bay loạn, cũng không có địa dung kim liên. Tương phản, hòa thượng một miệng ở giữa còn mang theo một chút giọng nói quê hương. Nhưng mà, ngay tại như thế không lắm lạ thường tụng định hạ, ngoài phòng mưa to gió lớn dần dần lắng lại, trong phòng bầy quỷ thảm đạm khuôn mặt dần dần an tường. Bọn hắn chậm rãi hư vô, chậm rãi xuất ra bạch quang, quang mang câu nối thành một mảnh, tràn ngập cả tòa quán trà. Cuối cùng, như vào đông dưới ánh mặt trời ấm áp miếng băng mỏng, chậm rãi hòa tan, tiếp theo vỡ vụn cho bụi. Thế giới lại hiện ra hiện ở trước mắt. Sơn lâm vẫn như cũ, nước sông vẫn như cũ, chỉ có hai người thân ở quán trà không thấy, thay vào đó là mộ mả giống như đống đất lớn. Đại sư xưng hô như thế nào? Tiểu tăng Pháp Nghiêm. Vân đạo tục họ Lý, đạo hiệu Huyền Tiêu. Đống đất hạ, Lý Trường An nhấc lên giả quỷ cái bình xung hỏa còn lung lay. Lao quỷ này thưởng ngân có ngươi một nửa, ta muốn quay đầu đi lấy tiền, cùng đi. Gọi là Pháp Nghiêm hòa thượng nhẹ nhàng lắc đầu. Tiểu tăng không biết hoa hồng sự tình, cũng không vì treo thưởng mà đến. Đạo trưởng nếu có tâm, ngày khác nói tả tướng gặp, chịu bố thí chút cơm chay, tiểu tăng liền vô cùng cảm kích. Hòa thượng tìm đạo sĩ bố thí, thật sự là kỳ quái thay. Lý Trường An lắc đầu bật cười. Tùy ngươi vậy, cũng không phải ăn Tết thu tiền mừng tuổi, ngươi đẩy ta nhường không có ý gì. Chuyện chỗ này, đạo sĩ muốn đuổi tại trời tối trước, về núi Bắc Hòa Châu, cầm trong bình lão quy cùng trên lưng lửa đầu người đổi thưởng ngân. Trước khi đi, đã thấy lấy hòa thượng kia đối đống đất vung lên nguyệt nhà sạn. Đạo sĩ hiếu kỳ, ngươi cái này muốn làm cái gì? Tiểu tăng muốn vì các vị thí chủ vùi lấp thi cốt. Lý Trường An nháy nháy ánh mắt, nhìn nhìn hòa thượng, lại nhìn đống đất lớn. Hơn nửa ngày mới làm rõ Pháp Nghiêm ý tứ trong lời nói. Ý của ngươi là ngươi muốn đem thi thể theo trong đất móc ra, sau đó đổi chỗ lại vùi vào trong đất. Chính là. Lý Trường An im lặng lấy đúng, dắt con lửa rời đi. Chờ Lý Trường An về ở đây, đã là ngày hôm sau. Đã thấy Pháp Nghiêm còn tại của thổ. Lý Trường An chú ý tới đống đất đã bị hắn đào ra hơn phân nửa, có thể nhìn thấy bị bùn đất vùi lấp kiến trúc hài cốt, ven đường cũng thêm mấy cái vô danh mồ mả, mà trái lại Pháp Nghiêm lại cơ hồ đem chính mình bọc thành bùn khỉ. Đạo sĩ hỏi một chút, mới biết được hắn theo hôm qua phân biệt tới hôm nay trùng phùng, một khắc cũng chưa từng ngừng. Ta nhìn ngươi cũng là tu hành có thành tựu người, sao không làm chút thần thông phép thuật? Thần thông chỉ vì hộ đạo chi dụng, tựa như đi đường có thể dùng chân, cần gì phải dùng tay đâu. Lý Trường An rất khác biệt ý làm một lưỡi nhắc người, hắn luôn luôn là thế nào thuận tiện, làm sao tới. Nhưng cùng lúc, làm một người lười, hắn cũng lười đối lý niệm của người khác góp ý bậy bạn. Cho nên, hắn chỉ là gỡ đem con lừa đầu to, để nó đường đi vừa ăn thảo. Bản thân trông thấy hòa thượng bên cạnh có một đống dính lấy bùn công cụ, chắc là những cái kia nông thôn hán tử di vật, đi lên chọn lấy đem cái xẻng, liền cùng Pháp Nghiêm cùng nhau thở hổn hển xoẹt đào lên thổ đến. Đại khái qua một hai canh giờ, hai người hợp lực đem người gặp nạn nhóm thi thể đều móc ra một lần nữa hạ táng. Đạo sĩ biết hòa thượng theo hôm qua lên liền hạt gạo chưa thấm, liền từ bọc hành lý lấy ra lương khô cùng túi nước đưa cho hắn. Lần này hòa thượng cũng là không có chối từ, nói một tiếng cảm tạ tiếp nhận đồ vật, vặn ra túi nước sau, lại mỉm cười đem túi nước đưa trả lại. Đạo sĩ giật mình nhớ tới, chính mình túi nước bên trong toàn bộ là rượu. Không phải hắn mê rượu tốt say, thật sự là đi ra ngoài bên ngoài, nước dễ dàng mùi hôi. Hòa thượng nhặt được nửa cái chén sành, trực tiếp tới bờ sông lướt qua mặt nước cạn bã, múc nửa bát thanh thủy, đang muốn hòa với nước lá hạ màn thầu, thình lình lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau đó yên lặng uống mấy chén nước sông, trở về đem màn thầu còn đưa đạo sĩ. Lý Trường An hơi kinh ngạc, màn thầu cũng không bánh nhân thì ta. Pháp Nghiêm không đáp, mỉm cười chỉ vào bầu trời, ngày đã vượt qua chính giữa. Đến. Phật môn giới luật, quá trưa không ăn. Pháp Nghiêm mục đích tại dư hàng, mà Lý Trường An lần theo sách vàng chỉ dẫn một đường hướng đông nam. Phương hướng nhất trí vừa vặn đồng hành. Nhưng nói thật, hai người cũng không hợp ý. Pháp Nghiêm mặc dù bề ngoài nhìn phóng đãng không bị trói buộc, có thể đây chẳng qua là hắn đem thân thể xem như độ thế tối ra, không thêm để ý mà thôi, nhưng đối với tu luyện giới luật, lại là nửa điểm không dám thư giãn. Về phần Lý Trường An, thanh quy giới luật, kia là cái gì? Cũng may hai người đều không phải là tranh cường háo thắng tính tình, một đường đồng hành cũng không liên quan tới nhau. Hôm nay, dọc theo xả khê hướng đông, đột nhiên thấy phía trước ô áp áp một đám người, thổi cái chiêng buồn chồn vô cùng náo nhiệt. Bắt lấy trong thôn người hỏi một chút, nói là nơi đây tài chủ không hiểu thấu phát thiện tâm, muốn cho trong thôn xây một tòa mới cầu, dưới mắt đang mời vu sư bái tế long vương ra. Long. Lý Trường An vẻ mặt khẽ động, dắt con lửa tiến lên muốn tham gia náo nhiệt. Chương 3, Long Vương chương 3, Long Vương tế đàn bày ở một cây cầu đá bên trên. Cầu nối cũ kỹ, hai bên hàng rào đều bị tuổi tác lột sạch, lỏng lẻo tảng đá ở giữa mọc đầy gấm, trăm bước dây leo, đôi phượng huyết. Giống như là lão đầu ra mặt nếp vốn bên trong sinh ra sợi râu, nồng đậm hướng hạ phất gờ, rủ xuống tiến dưới chân xà khê chạy xiết chọc lưu bên trong. Lý Trường An tới đúng lúc, tế lễ vừa mới bắt đầu. Náo nhiệt thổi phồng tạm dừng, xốc xếp cái chiêng tiếng vang lên. Một đội nhân mã giơ lên tam sinh đặt vào cầu đá, dẫn đầu là quần áo hoa lệ phúc hậu nam nhân, hắn thở hồng hộc đăng lên bậc cấp, dáng vẻ thành kính phục bái trên mặt đất, toàn thân thịt mỡ ngay tại thải cẩm y phục hạ cao cao nâng lên. Nhìn qua, cùng bên cạnh lụa đỏ tử trói lên heo mập cũng không rất khác nhau. Tiếp lấy, là cao vút kèn. Trang phục cổ quái diễm lệ thần vu vượt qua đám người ra, ứng thanh lên đài giá sân. Hắn một bên hát mơ hồ đạo tử, một bên trường xà giống như múa chuyển động thân thể. Đợi hắn y nha nha đi đến trung ương tế đàn. Đông nhiên lay động tay linh, dưới đài lập tức bước lên vài lần cờ trắng, cờ mặt chu sa văn tự đều là chữ như gà đới, chỉ có thể lờ mờ nhận ra mấy cái long hoặc giáng chữ. Đông nhiên lại đập vang yêu cổ, đông nhiên có chửa tay thoăn thoắt hán tử tại hai bên mở người xem kinh hô bên trong tay không leo xuống mặt cầu, tay vượn nhẹ đãng, đem bản thân đặt vào cổ cầu rậm rạp sợi râu bên trong. Trên cầu diễn trò vô cùng náo nhiệt, dưới cầu xem trò vui xì xào bàn tán. Đám người một góc. A, kỳ quái, không phải nói muốn tu mới cầu, sao lại tại lao trên cầu giày vò? Không trách, luật cũ cầu, mới tốt mới cầu thôi. Vì tỉnh vật liệu đã tiền. Nghe người ta nói bị này lão già vì sửa cầu bậy rất nhiều ngày tiệc cơ động mặt, thịt cá mễ lương bao no, xa xỉ thật sự, không giống bình thường, keo kiệt tài chủ a. Không hiểu sao, không hiểu nhiều người đi. Nơi này đầu hát thật là có nói. Nói chuyện bán được cái nút, bên cạnh đội vàng thỉnh giáo. Lao ca thấu một chút ý tứ, quay đầu mời ngươi ăn rượu. Ai, không phải ta người này yêu nói viên tuyến tử a, ta cũng là nghe cùng nhau tông huynh đệ nói, hắn bà nương thúc thúc là người tài chủ kia tiểu thiếp cứu đường hình, dặn dò qua không cho loạn chuyện, ta nói cùng các ngươi cũng không thể lại nói ra. Được quanh mình dừng lại thề thề, hắn háng giọng một cái, em hay nói. Muốn nói người phúc duyên là có định số, đầu này nhiều, đầu kia liền phải ngắn. Thí dụ như sửa cầu vị này lao ra, trong nhà họ Chu, tổ tiên chỉ làm qua tiểu quan, không lắm phúc cấm, nhưng theo hắn tẳng tổ lên, trong nhà điển sản ruộng đất lại một đời so một đời nhiều, đồng thời, nhân khẩu cũng một đời so một đời mỏng manh. Tới hắn đời này nhi, đã là một cây dòng độc đinh, mà Chu lão ra bản thân, tuổi gần 60, dưới gối mười mấy hài tử, không có một cái con trai. Mắt thấy bạc triệu gia tài đều chiếm tiện nghi họ khác người, trong lòng gấp nhà, không để ý một đám sưng giả, mỗi năm đều cầu lấy cô dâu, tất cả đều là xem ra mắn đẻ nữ tử. Kết quả không muốn, mấy năm gần đây, đừng nói nam hoa, liền nữ hoa đều không có đang nói, có người làm gián đoạn. Ta biết, không phải không sinh, là toàn đưa Long Vương làm kết nghĩa. Có người mò lên nhìn qua, nữ hoa hoa toàn thân tím xanh, đều là bị đánh chết rồi, nói là vì hù dọa nữ anh, chớ có lại hướng nhà hắn đầu thai. Xấu, cũng không dám nói lung tung, bị tiện. Nói chuyện chừng xóa lời nói một cái, cẩn thận nhìn một chút xung quanh, ổn định lại tâm, mới nói tiếp lên. Ngay tại vài ngày trước, có vị pháp sư, ấy, liền trên đài vị kia, tới chú phủ, liếc mắt liền nhìn ra chỗ mấu chốt. Pháp sư kia nói, chúng ta Long Vương già già không chỉ có là che chở chết anh, chính là muốn đầu thai nam đồng nữ đồng cũng là từ nó mang đến thiên gia vạn hộ. Chu gia vấn đề nằm ở chỗ cái này cấp trên. Chúng ta trên mặt đất cái này cây cầu đá, thâm niên lâu ngày, công đức biến mãn, đã thành tiên nhi. Nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, cầu đá rách nát thật sự, toàn thân chắc khe hở đều nhanh làm ổ rắn. Cầu tiên liền tức giận chúng ta quang đi không tu, nhưng không có khó xử phàm nhân, chỉ đem khí nhi rơi tại dưới cầu Long Vương già già trên đầu. Long Vương gia gia cũng nổi nóng à, nhưng lão nhân gia ông ta thiệt tâm, không ức hiếp người nghèo, chỉ chọn lấy trên địa đầu mặt mũi lớn nhất Chu gia vung lửa. Hiểu được nhà hắn nam đinh thiếu, liền hết lần này tới lần khác chỉ cấp nhà hắn đưa nữ nhi, muốn để Chu gia chặt đứt hương hỏa. Cho nên nha, lần này trên cầu tế không chỉ là Long Vương, còn có cầu thần đấy. Vừa nói xong, trong đám người vây xem vang lên một hồi reo hò.
Hiện ra, lấy ra.
Đám người vội vàng đi cả nhắc nhìn quanh. Hóa ra là lúc trước xuống cầu hán tử chui ra sợi dâu. Bản lĩnh vẫn như cũ thoăn thoắt như biên hầu. Trên tay thêm ra một thanh vết dị loang lộ liền vỏ cổ kiếm. Kiếm này gọi là Trảm Long kiếm địa phương phong tục, mỗi sửa cầu liền sẽ tại dưới cầu treo vật này, là ngăn dọa giao long hỏa hoạn lúc, hồng thủy phá tan, cầu nối sử dụng. Hán tử treo lên mặt cầu, cung cung kính kính đem kiếm phụng cho một cái mặt bôi thuốc màu làm thần tướng ăn mặc đại hán. Lúc này, tất cả thổi đều đè xuống tiếng vang. Khán giả lập tức minh bạch, tế lễ cao trào tức sắp đến. Thế là bạn chúng im lặng, chỉ có pháp sư ngẩng lên cái cổ, tê tê bật hơi. Hắn nói, mời long thần. Thế là triệt hạ tam sinh, lại mang lên một cái giấy màu đâm thành nho nhỏ lòng giống. Sau đó, vu sư bắt đầu một bên vòng quanh tự thần, một bên dùng cổ quái giọng điệu đọc lên chú ngữ. Trong đó chủ quan, một là nói cho cầu thần, mọi người đã chuẩn bị vì nó tu kiến mới cầu, để nó đừng lại trở ngại long vương, nếu không liền đem nó hoàn toàn dỡ bỏ. Hai là nói cho thần sông, cầu thần tiền thoái đã vì nó giải quyết, để nó không cần đang quấy rối, nếu không. Chiến trống, kèn tế xuất. Vu sư lui ra, thần tướng đạp vào phát đài. Hắn nện bước chữ T bước tới long vương trước mặt, phảng phất tại ngày mùa thu cửa thánh pháp trường giống như, tại khán giả reo hò bên trong giơ lên cao cao Trảm Long kiếm, liền phải rút kiếm ra đến, đâm chết long vương. Lao ra. Đột ngột ở giữa, một tiếng thê lương kêu gọi. Thần tướng dọa sững sờ, dừng lại động tác. Vui công nhóm mở mịt quên thổi. Đám người vỡ ra, một cái bẩn thỉu, quần áo không chỉnh tề nữ nhân chui ra ngoài, bổ nhào vào dưới cầu. Nàng vừa khóc lại gọi, ngươi thả qua nàng, không nên động nàng, nàng cũng là ngươi thân sinh cốt nhục à. Dưới cầu khán giả còn chưa hiểu tình trạng, trên cầu một mực phục bái lấy Chu lão gia, lập tức bắn lên, đỏ lên ra mặt nửa là cuốn quýt nửa là phẫn nộ, chỉ điểm lấy chung quanh đám nô bộc. Ngăn lại kia nữ nhân điên. Nhanh lên ngăn lại nàng. Đám nô bộc đội vàng hô nhau mà lên. Ba chân bốn cẳng níu lại nữ tử, lại không ngăn chặn miệng của nàng. Nữ nhi của ta ngay tại Long Vương giống bên trong. Chu lão gia gấp đến độ giơ chân, nhanh mang xuống. Ngươi giết ta đi, còn không cho nàng ngậm miệng. Nữ nhân kêu khóc rốt cục bị ngăn chặn, đáng tiếc đã quá muộn. Trong đám người có người nhận ra, nữ nhân kia chính là Chu lão gia mới nhập tiểu thiếp. Ông tiếng nghị luận lập tức trong đám người khuếch tán, xem kỹ, hoài nghi, trào phúng các thức ánh mắt tụ lại hướng trên cầu. Chu lão gia gương mặt lúc xanh lúc trắng, sau đó hung dữ chừng mắt liếc vui công nhóm. Làm cái gì? Không cần tiền công rồi. Tiếp tục. Trước mắt bao người, lại cũng không biện giải một hai, cường ngạnh yêu cầu tiếp tục nghi thức. Thế là tiếng nhạc lại lần nữa tấu vang, làm sao phụ trách giết Long Vương thần tướng lại lâm vào do dự, nheo mắt nhìn nữ nhân phương hướng, giơ kiếm chậm chạp không chịu ra tay. Chu lão gia thấy thế, giận tím mặt, xông lên tế đàn, đẩy ra thần tướng đoạt lấy Trảm Long kiếm. Rút kiếm. Thì chết, không nổ ra được. Dứt khoát cũng cầm Trảm Long kiếm, xem như bữa. Một tay ấn xuống Long Vương, một tay giơ cao cổ kiếm. Diện mục dữ tợn, mạnh mẽ đè xuống. Chương 4, tẩu dao. Một, chưa bốn, tẩu dao, một, Chu lão gia vung xuống chuôi kiếm. Tư thế quyết tuyệt giống thợ rèn đánh sắt đá, không nghĩ tới phản hồi tới tiếng vang cũng giống là rèn sắt. Ken, một chi bao khỏa đồng ra vỏ kiếm đột ngột vừa ra, ố tại Trảm Long kiếm hạ. Một cái gân cốt rõ ràng tay nắm chặt vỏ kiếm một chỗ khác, vững như cái đe sắt. Chu lão gia trừng lên nhu nhãn. Gan chó. Ai dám lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy cổ tay đau xót. Trảm Long kiếm liền rời khỏi tay, cao cao căng lên. Ngay sau đó, một đầu bóng đen ở trước mắt cấp tốc phóng đại. Ba, hai viên răng hàm liên quan gần 200 cân thịt mỡ đánh lấy xoáy nhi bay xuống tế đàn, một đường lội lấy thềm đá hướng dưới cầu lăn. Trung tâm hộ chủ đám nô bộc ố ương ương chắn đi, lãnh bảo lĩnh dường như bị đụng ngã trái ngã phải, nhưng tốt xấu lừng tình thế, không có một đường lăn xuống sông. Nam dạp trên mặt đất váng đầu choáng não một hồi, cố gắng trở mình, mới nhìn rõ, nguyên đi xen vào chuyện của người khác là xa lạ tóc ngắn đạo sĩ. Đạo sĩ đang ngắm nghĩa trong tay Trảm Long kiếm, sau đó tùy ý sắn kiếm hoa cắm ở bên hông, đưa tay hướng về phía long vương giống. Chu lão gia hết lửa giận đống nhiên làm bối rối, một mép run rẩy còn không có định lên tiếng. Hoa to rõ khóc nỉ non kinh ngạc đến ngây người cổ cầu hai bên mở. Ngắn ngủi yên lặng sau, đám người xôi trào. Thật có hài tử. Sách, lòng dạ thật là độc ác. Xuyệt. Đừng để người thân của hắn nghe. Ông ong tiếng nghị luận càng lúc càng tăng vọt, nghi hoặc, xúc động phẫn nộ, trào phúng đủ loại cảm xúc tại châu đầu ghé thai ở giữa quyết tán, nhưng nhiều nhất lại là hưng phấn. Đúng. Chỗ nào có thể không hưng phấn đâu. Theo nữ nhân xuất hiện khóc lóc kể lể tới Chu lão gia tự tay huy kiếm, lại đến đạo nhân lên đài ngăn cản, cuối cùng anh hải một tiếng khóc nỉ non, chuyện phát triển trầm động chập trùng, quả thực tựa như thoại bản bên trong cố sự và nhân vật chiếu vào hiện thực. Loại này hiếm lạ sự tình cũng không thấy nhiều, dưới cầu đám khán giả đều hơi kém lớn tiếng khen hay tiền thưởng. Bất quá a, sân khấu trung ương, Lý Trường An lại bình tĩnh được nhiều, dù sao hắn sở dĩ bên trên cầu, chính là người thấy Long Vương giống bên trong bay ra nhân bị nhi, nhưng cũng không thể nói hoàn toàn bình tĩnh, bởi vì khi hắn thật nhìn thấy bản tôn, một cái run gió, xấu xấu, giơ ngắn ngủi tay chân hoa hoa khóc lớn nữ anh. Tuổi trẻ đạo nhân khó tránh khỏi tay không đủ xử trí. Luôn cùng mấy giây, mới chú ý tới anh Hải tại ngày mùa thu trong gió lạnh, trên thân liền trường tã lót cũng không, vội vàng cởi đã bảo, đem Hải tử bao lấy đến, nhẹ nhàng lũng trong ngực. Có đôi khi, Lý Trường An hoài nghi bản thân trên thân có phải hay không lớn âm, phàm là có tiểu hài nhi rơi trong tay hắn, liền không có không khóc. Tựa như trong ngực nữ hoa hoa này, dỗ mấy lần, ngược lại khóc đến càng khởi kỳ nhi, thực sự bất đắc dĩ, đành phải đi tìm Hải tử mẹ đẻ, mà như thế quay người lại, liền cùng Chu lão gia đụng vừa ý giờ này phút này. Chu lão gia trên mặt bị vỏ kiếm rút ra vết đỏ còn tại, vẻ mặt nhưng từ bối rối biến dần dần dữ tợn. Hắn gắt gao trừng mắt đạo sĩ, trên mặt dữ tợn trùng trùng điệp điệp chồng chất, thật làm cho người lòng nghi ngờ, hắn tất cả cơ bắp có phải hay không đều dài trên mặt. Bắt lấy kia lỗ mũi trâu, ta muốn lột ra hắn. Đám nô buộc hô nhau mà lên, đều là chút bình thường nông thôn hắn tử, không cần thấy máu. Lý Trường An lười nhác rút kiếm, nhấc lên vỏ kiếm, liền đem đương đầu một cái rút nguyên địa đảo quanh. Nào có thể đoán được tiểu hài tử hỉ nộ liền cùng nữ nhân như thế, không có bưng bưng hết cách đến, gặp người đi lòng vòng nhi hô đau, lại vỗ tay nhỏ, nha nha nín khóc mỉm cười. Đạo sĩ thế là tinh thần đại chấn, cố gắng nhường mỗi một cái con quay đều nhiều chuyển lên vài vòng, mỗi một vòng đều xoay chuyển càng xinh đẹp chút. Làm sao con quay nhóm thực sự không trải qua quật, không có một hồi, từng cái đều nằm xuống giả chết không chịu lên, liền thừa Chu lão gia còn sững sờ sử tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn đều sụp đổ xuống tới, tùng thành một cái to lớn ngốc chữ. Nhân vật như vậy, dạng này thần sắc, Lý Trường An vào Nam gia Bắc Tư không kiến quen, tiếp xuống phát triển cũng không ngoài sở liệu. Đầu tiên là xin tha. Chờ một chút ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Lại là ngoài mạnh trong yếu kêu gạo. Ngươi không có thể đụng đến ta. Ta là Chu gia gia chủ, huyện úy là anh trai của ta, thái thú là nhà ta bạn cũ cuối cùng a không phải chú ý của ta. Không phải ta muốn giết hài tử, nàng là cầu thần tắc muôn tế phẩm. Nhà ta hài nhi có liên quan gì tới ngươi, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Nhanh mau rời đi, đem hài tử lưu lại, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Theo Lý Trường An từng bước tới gần, Chu lão gia co quắp ngã xuống đất, dần dần nói năng lộn xộn, bắt đầu vẫn là từ chối cầu thần, đằng sau liền thay đổi hương vị. Đạo sĩ vốn không muốn phản ứng hắn, nhưng người này ngoan cố cùng ngu xuẩn thực sự để cho người ta bật cười. Không khỏi lắc đầu bật cười. Xuân tài, Trảm Long kiếm là không thể dính máu người. Ngươi tế bái là nhà nào cầu thần? Chu lão gia nghe vậy, trong miệng nhỉ non dừng lại, chậm rãi gục đầu xuống. Lý Trường An nhìn thấy ra mặt hắn giống bỏ vào lồng hấp, cấp tốc biến đến đỏ bừng, sau đó đống nhiên ngẩng đầu, hung dữ đối mặt tới. Người yêu đạo, giả lỗ mũi trâu, mơ tưởng dùng lời nói dối gạt ta. Đại sư rõ ràng nói, chỉ cần đem hắn nói, đột ngột sửng sốt, lập tức giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, lớn tiếng hô quát lên, đại sư, đại sư. Thật là, mặc hắn như thế nào la lên, như thế nào chống lên cổ nhìn quanh, trong miệng hắn đại sư đều không thấy bóng dáng. Nhưng cũng may, cầu đá hai bên bờ còn có trăm ngàn ánh mắt giúp đỡ hắn tìm. Rất nhanh, thời dễ thấy thải y y, chẳng biết lúc nào trượt xuống đầu cầu vu sư bại lộ bộ dạng. Hắn cúi đầu che mặt mong muốn lặng yên rời đi, nhưng đám khán giả lại đều giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, cùng nhau chuyển động bước chân, ngăn chặn con đường. Trải qua xuống tới, thẳng đến Chu lão ra một tiếng bao hàm chờ mong la lên, vu sư rốt cục tiếp nhận chạy thoát không được hiện thực. Vu sư bất đắc dĩ quay người lại, vẫn nhìn hai bên bờ người xem, hít sâu một hơi. Chư bị các phụ lão hương thân a tình cảm giật giảo. Chu lão gia hiến tế đứa bé kia là vì Chu gia sao? Không, là vì đại gia hỏa. Là vì ở đây mỗi một vị tây cầu kia tuổi tác quá lâu đã thành tinh quái, có yêu pháp ác long vương già già treo đến long vương hạ xuống hai kiếp, nếu không nhanh chóng dùng người tế phá yêu pháp nhường long vương nổi giận, tất cả mọi người phải gặp ương. Nói hắn đột nhiên chỉ hướng đám người, Hứa Tam Nhi, nhà ngươi mèo chó gần đây có phải hay không hàng đêm vô cớ chú lên? Trong đám người nhỏ giọng thầm thì, Trương Lão Hắc, nhà ngươi gà mái mới dưới con gà có phải hay không có ba chân? Đám người ở giữa châu đầu ghé hai, Chu gia cụ bà, nhà ngươi vừa ra đời cháu út có phải hay không lông mày phát bạc trắng? Trong đám người ong ong nghị luận không ngừng. Những này quái sự đều là Long Vương gia gia nổi giận báo hiệu a. Hắn lại chỉ hướng dưới cầu đốn lượn xa khê. Lớn nhất báo hiệu chính là con sông này bản thân. Chư vị phụ lão, năm nay thỉnh thoảng hạ mấy tháng mưa, trên núi con đường đều cua sụp đổ mấy đoạn, theo thường ngày, nước sông đều nên chìm thượng điện hàm. Nhưng còn bây giờ thì sao, chu cầu đều không có không có qua. Các ngươi nhìn xem, đây chính là Long Vương đang cảnh cáo chúng ta, lại không phá yêu pháp, năm sau liền phải khô hạn a. Lý Trường An tại trên cầu nghe liên tục gật đầu. Xa khê này một ít dòng nước lượng hoàn toàn chính xác thiếu đến kỳ quái. Cái gọi là sự tình ra khác thường tức có yêu bản thân thế mà không có chú ý tới. Trên cầu như thế, dưới cầu thì càng khỏi phải nói,